Chương 1182, giải phong thai ách. Chương 1182, giải phong thai ách. Trong hư không tăm tối, làm sao có thể chống rỗng sinh ra bạch quang? Theo rơi xuống phương hướng đến xem, không thể nghi ngờ, cái kia phát ra bạch quang vật phẩm, tuyệt đối chính là Tỷ Nạ Jones vảy rồng. Tỷ Nạ Jones vảy rồng mất đi, điều này có ý vị gì? Ang ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Gorzot trên tay, đã thấy cái kia ngưng kết băng cầu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Gorzot cũng chú ý tới trong tay băng ngay tại hòa tan, nó giật nảy mình, từ hỏa diễm tạo thành tay đánh run một cái. A hỏng bét, ta quên đây là băng làm, chủ quán. Ang liếc hầu giật giật, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ nói một câu, cái này không trách ngươi. Hắn biết rõ, băng phong chú tuyệt đối sẽ không bởi vì phổ thông hỏa diễm mà hòa tan, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, lại làm Tỷ Nạ Jones vậy giống mất đi. Mặc dù Ang nghèo nói như thế, nhưng Gorzot lại có chút tự trách. Nhìn xem trong tay khối băng càng hóa càng nhanh, hỏa đoàn bên trong mắt to hiện lên mấy phần do dự. Cuối cùng, Gorzot tựa hồ hạ quyết tâm, chỉ thấy nó âm thầm nói thầm mấy câu, ngọn lửa trên người liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Theo hỏa diễm dập tắt, Gorzot béo tròn thân hình cũng xuất hiện biến hóa. Làm ánh lửa biến mất về sau, ạng trên lưng lại là đảo một cái làn da ngăm đen tiểu chính thái, bề ngoài đến xem, cùng 6, 7 tuổi đứa bé loài người hoàn toàn tương tự, khác biệt duy nhất chính là tiểu chính thái trên trán, dài hai cái trống đi ra ác ma sừng nhỏ. Người là Gorzot. Ạng có chút kinh ngạc nhìn lại. Gorzot tinh xảo lại đen nhánh trên mặt hiện lên một tia đỏ sậm, quay đầu thấp giọng lắp bắp nói, như vậy hẳn là sẽ không hòa tan a. A nghèo lắc đầu, ta nói cái này không trách ngươi. A nghèo nhìn xem cái kia băng cầu dần dần hòa tan, lộ ra tổ bị thân hình, lại là thật sâu thở dài một hơi. Băng cầu hòa tan liền mang ý nghĩa băng phong chú thất bại, mà băng phong chú một thất bại, băng cầu tự nhiên sẽ hòa tan, đồng thời đây là một cái không thể nghịch quá trình. Làm tổ bị bên ngoài băng xương triệt để hòa tan, một loại cảm giác đè nén theo A nghèo đấy lòng dâng lên. Hắn biết loại này cảm giác đè nén hẳn là chỉ là tâm lý của mình ảo giác, nhưng cái này loại tâm lý kiểm chế lại rất tốt nhắc nhở hắn, một mực gần nấp tại tổ bì thể nội hai ách mình rửa, cũng đem lần nữa tái hiện. A nghèo nhìn một chút xung quanh, nơi này chính là hư không kẽ hở. Kỳ thật cùng vị diện kẽ hở một cái đạo lý, chính là đi tại không chỗ nương tựa, trên dưới hỗn độn ảm đạm trong không gian. Ở trong này bộc phát hai ách mình rửa, sẽ có hiệu quả gì? Ngẫm lại lần trước tại phong ngữ thung lũng, Sơn Đở muốn thông qua đoạn tiến phủ du mang hắn trở về vu sư giới, kết quả bởi vì hai ách mình rửa, dẫn đến một loạt u ám kết cục. Căn cứ lúc trước cùng Sơn Đở đối thoại, A nghèo biết được Sơn Đở tại trong không gian thông đạo kia, kinh lịch phi thường khủng bố thời không mê cục, cuối cùng may mắn mới trốn thoát. Sơn Đở gặp được thời không mê cục, cái kia bây giờ, bọn hắn sẽ gặp phải cái gì? Ang trong lòng sinh ra kiêng kỵ, hắn nhìn xem phía trước bộ tạ, muốn nhắc nhở một chút, có thể sẽ gặp được tai nạn. Nhưng lời nói đến bên miệng, hay là bị hắn nghẹn trở về. Một khi hắn nói ra Tô Bỉ trên thân có mang vận rủi kẻ hành hương thai ách mình rửa, không cần nghĩ, bộ tạ tất nhiên sẽ đem Tô Bỉ vứt bỏ ở trong hư không, đây là Ang càng thêm không thể nào tiếp thu được kết cục. Tô Bỉ lộ ra chân thân về sau, gợn rụt rõ ràng rất bề ngoài, coi như nó biến thành người hình thái, cũng không có vãn hồi băng xương hỏa tan xu thế. A nghèo, ngươi đem Tô Bỉ giao cho ta đi. Tô Bỉ tại trên tay người nào, hắn nhiễm vận rủi tất nhiên nhiều nhất, trước đó gợn rụt đã giúp hắn một chuyện, A nghèo duy nhất có thể làm, chính là để nó đem Tô Bỉ giao cho mình. Bất quá, A hiển nhiên quên một sự kiện. Hắn hiện tại bị xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ, Tô Bỉ coi như giao cho hắn, cũng không có chỗ có thể thả. Gợn rụt lại là không biết Tô Bỉ trên thân còn có hai ách mình rửa, đối với A nghèo nói, không có việc gì, chủ quán yên tâm giao cho ta. Gorzot dừng một chút, tiến đến Ang nghèo bên hai nói, nếu như chúng ta có thể chạy đi, chủ quán để ta vụng trộm trải nghiệm một chút hải dương vận luật a. Ang không nghĩ tới Gorzot đối với hải dương vận luật còn cố chấp như thế, hắn nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Đến nỗi nói Tô Bỉ ở trên người Gorzot, còn là trên người mình, kỳ thực hiện tại cũng không có khác nhau. Vận rủi một khi đến, sẽ không phân chia người ta. Húng chi, Gorzot hiện tại còn đào tại trên lưng của mình. Được đến Ang nghèo đáp ứng, Gorzot trên mặt lộ ra khó được nụ cười, bất quá khi nó khỏe mắt liếc qua liếc tới một bên khác, bị xiềng xích kéo lấy ổ lũ xì a lúc, lại là lần nữa lộ ra vẻ bề bài. Bây giờ rơi xuống một cái quái vật trên thân, có thể hay không đào thoát đều là cái vấn đề, càng không nói đến đi chủ quán nơi đó tham dự trải nghiệm hành trình. A nghèo nhìn xem Gorzot đau thương biểu lộ, vốn định an ủi một chút, nhưng ngẫm lại tự thân, kỳ thật so với Gorzot còn càng bất lợi, chí ít Gorzot hiện tại là tự do, mà lại Gorzot thực lực cũng mạnh hơn hắn. A chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài một hơi. Bất quá trải qua cái này thời gian ngắn ngủi, A nghèo đối với Gorzot ngược lại là xuất hiện một chút đổi mới. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Gorzot là ở trong tiệm, còn đem Gorzot trực tiếp đuổi ra ngoài, bởi vì gia hỏa này lại làm ầm ĩ lại gấu. Hiện tại xem ra, hung hài tử cố nhiên để nhân khí buồn bực, nhưng Gorzot suy nghĩ rất ngay thẳng, coi như rất giàu hoạt, cũng không có quá nhiều cái khác gác mà phức tạp tâm tư. Đương nhiên, Gorzot cứu Toby, có lẽ cũng là bởi vì đơn thuần nghĩ lấy lòng chính mình, đi trải nghiệm một chút hải dương vật luật. Nhưng đối với áng nghèo mà nói, kết quả trọng yếu nhất, Gorzot điểm xuất phát là cái gì, kia là một chuyện khác. Băng phong chú biến mất về sau, áng tâm tình vẫn rất thấp thỏm. Phảng phất luôn cảm giác đến, có vô số ác ý theo trong hư không tăm tối, hướng bọn chúng vị trí lan tràn. A nghèo rất rõ ràng, một khi thai ách nguyền rủa bị phát động, tất cả chuyện không tốt khẳng định sẽ tìm tới cửa. Mà biết rõ thai ách sẽ giáng lâm, lại muốn bị động chờ đợi thai ách quá trình này, để áng phi thường bất an. Bồ tạ hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau cảm xúc biến hóa. Hắn lúc này chính nhất môn tâm tư hướng mục tiêu địa điểm tiến đến, nơi đó là thâm thúy chi chủ lưu cho nó tin tức bên trong, nhất là thích đáng an toàn địa. Đợi đến nơi đó, đem ổ lũ xì ạ tế tự cho thâm thúy chi chủ, sau đó liền có thể mang nguyên hỏa lại cháy lên trong tộc vinh quang. Bộ bộ ta mặc dù tư duy rất hỗn loạn, nhưng mục đích lại rất rõ ràng, liền xem như ở vào điền tình trạng bên trong, cũng vẫn như cũ tại đè xuống mục tiêu ký định đi làm. Có thể nói, đây đã là lạc ấn tại bộ bộ ta huyết mạch chỗ sâu, vĩnh viễn không cách nào lao đi chấp niệm. Bất quá, ngay tại bộ bộ ta mang cái này chấp niệm hướng cố định tọa độ bay đi nửa đường, lại cảm giác được một loại cổ quái. Bộ bộ ta đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía trước, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác phía trước sẽ có một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Bộ bộ ta thực lực, mặc dù là cưỡng ép cất cao, nhưng cuối cùng đến loại nào đó độ cao, đối với nguy hiểm điểm báo trước, thậm chí so với sẩn đỡ cũng còn muốn cao hơn một bậc. Dựa theo thâm thúy chi chủ lưu lại một chút tin tức, cái thông đạo này tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Vậy cái này loại cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến? Ngay tại bộ bộ ta nghi hoặc thời điểm, hắn phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện diện tích lớn không gian sụp đổ, đồng thời loại này sụp đổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lấy bọn hắn vị trí chạy nhanh đến. Làm sao có thể? Bộ bộ tạ lên tiếng kinh hô, loại này không gian sụp đổ cơ hồ là chôn vùi cấp, bất luận cái gì sinh linh chìm đắm vào trong đó, tất nhiên liền linh hồn đều sẽ bị làm hao mòn thành cát bã. Mà lại loại này không gian sụp đổ còn liền ở vào thông đạo ngay phía trước. Bộ bộ tạ giật này mình, sắc mặt rõ ràng xuất hiện bối rối, rõ ràng đã cách khôi phục bái nguyên tộc người vinh quang rất gần rất gần, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mắt thấy không gian sụp đổ liền muốn đánh tới, bộ bộ tạ lại cũng chưa hề đụng tới. Áng kêu to lên tiếng, bộ bộ tạ ngươi đang làm cái gì? Hoặc là liền quay lại, hoặc là liền thay đổi tuyến đường. Ngươi thất thần làm gì? Bộ bộ tạ trong ánh mắt một mảnh hỗn độn, lại là ở thời điểm này lâm vào mê mang. Đây cũng là thực lực không cách nào xứng đôi tâm tính án lệ, nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào cấp 3 chân chi vũ sư, hoặc là nói đại ác ma ở đây, cũng sớm đã làm ra phản ứng, mà sẽ không ở trong này ngồi chờ chết. A nghẹo cắn răng, quát chói tai lên tiếng, ngươi quên ngươi còn muốn cho bãi nguyên chi hỏa bốc cháy lên sao? Còn có, ngươi quên muội muội của ngươi Hoa Tước Tước sao? Ngươi không muốn đi nhìn nàng một cái? Hoa Tước Tước. Bộ bộ tạ đột nhiên sửng sốt một chút. Nghe tới A nghẹo la hét, bộ bộ tạ ánh mắt theo trong hỗn độn chậm rãi trở nên thanh minh, Hoa Tước Tước rất sớm đã không thấy. Ngươi tại sao muốn xách nàng? A nghẹo, ta đã từng gặp Hoa Tước Tước, ta biết nàng ở nơi nào. Ngươi đang gặp ta? Bộ bộ tạ ánh mắt không có bất cứ ba động gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem A nghẹo. A nghẹo liếc nhìn phía sau ngay tại hối hả mà đến không gian sụp đổ, nhanh chóng mà nói, ta biết ngươi đã từng tại Hoa Tước Tước 9 tuổi sinh nhật thời điểm, đưa cho nàng một bức họa kia bị nàng thả tại một lòng hình mặt dây chuyền bên trong, mà cái kia mặt dây chuyền ngay tại trên người ta. Hiện tại ta bị trói, không kịp cho ngươi biểu hiện ra, nhưng chuyện ta nói ngươi hẳn phải biết là thật. Cho nên, ngươi nhanh lên làm ra quyết định, chỉ cần ngươi còn sống, liền có cơ hội đi gặp nàng. A nghẹo lời nói này, để bộ bộ tạ trong đầu ký ức hộp nháy mắt bị mở ra. Đích xác, tại muội muội 9 tuổi thời điểm, hắn đã từng họa một bức họa cho nàng, hắn cũng biết muội muội đem họa trân trọng bỏ vào nàng trong dây chuyền. Tại bộ bộ tạ hồi ức thời điểm, thậm chí còn có thể nhớ tới lúc ấy muội muội thanh thúy tiếng cười, còn có cong giống như là nguyệt nha con mắt. Những việc này, A nghẹo làm sao lại biết? Bộ bộ tạ đã từng đích xác cùng A nghẹo đề cập tới, chính mình có một người muội muội gọi Hoa Tước Tước, nhưng chưa từng có nói đến đây A sâu, liền những thứ này. Theo muội muội biến mất về sau, bị hắn mai táng tại nội tâm chỗ sâu ký ức, A nghẹo thế mà cũng biết. Chẳng lẽ nói, A nghẹo thật nhìn thấy qua Hoa Tước Tước? Bộ bộ tạ nghĩ đến cái này, đột nhiên siết chặt nắm đấm. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Bộ bộ tạ không có lập tức tìm A nghẹo xác nhận, bây giờ chuyện quan trọng nhất là thoát đi không gian sụp đổ. Làm bộ bộ tạ bắt đầu suy tư như thế nào thoát đi nguy hiểm hiện hướng thời điểm, một chút che giấu tại hỗn độn trong tư duy đáp án, dần dần xuất hiện ở trước mắt bộ bộ tạ. Thâm thúy chi chủ chừa cho hắn rất nhiều tọa độ, những tọa độ này đối ứng địa phương khác nhau. Đã, hiện tại muốn đi con đường kia bị sụp đổ không gian phong kín, kia liền đổi một con đường. Nghĩ đến đây, bộ bộ tạ trước người hiện ra một cái nhận thực toàn phần tiêu chí, đây là thâm thúy chi chủ tên thật ấn ký, theo tiêu chí hiện hiện, một đầu mới thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, không gian sụp đổ cách bọn họ đã là gần trong gang tấc. Tấu chương xong, chương 1183, vùng đất không biết chương 1183, vùng đất không biết bầu trời đen nghịt một mảnh, không phải ban đêm loại kia hắt trầm, mà là không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch chi đen. Đại địa lại là bốn phía đốt hỏa diễm, những ngọn lửa này tựa hồ là theo dung nham trong khe nước xuất hiện, theo ánh lửa có thể nhìn thấy đại địa là màu nâu đỏ, tựa như là bị máu tươi nhuộm đỏ. Tại mảnh này tràn ngập kiềm chế bầu không khí trên mặt đất, một cái nguyên bản tùy tiện cưỡi to áo bào trắng thanh niên, đột nhiên biến thành dữ tợn khủng bố dị hình, hắn kêu gào hướng một cái khủng bố bóng đen đánh tới. Mà đổi thành một bên, có một cái thân ảnh quen thuộc, chính chậm rãi đứng lên. Đồ Đồ Lô đông nhiên mở mắt ra, màu nhạt con ngươi co lại thành một đường nhỏ, trên trán che kín mồ hôi. Lưng hắn phát lạnh, trong lòng có một loại khó tả tích tụ. Lúc này, bên hai truyền đến cộc 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 tiếng bước chân, lại là một cái quẳng lưng thân ảnh theo ngoài cửa đi đến. Nàng đầu tiên là đi tới lò sưởi trong tường bên cạnh, một cái búng tay, lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực hỏa diễm liền dập tắt hơn phân nửa. Sau đó, nàng chậm chạp hướng đi bên giường, trên sàn nhà lát thành lông dễ thảm, để tiếng bước chân của nàng trở nên nhu hòa. Đầu đầy mồ hôi, nhìn qua ngược lại không giống như là ngủ một giấc, ngược lại giống như là hoạt động một đêm. Thanh âm giàn mua, cho tới bây giờ người trong miệng nói ra. Đồ Đồ Lô lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người giàn mua nữ nhân, May A đạo sư, ngươi đến. Ngươi biết ta một tới. Nói chuyện chính là May A, dã man hang động tiên đoán vũ sư, ngoại hiệu đo đạc tinh không. Đồ Đồ Lô gật gật đầu, trước đó từng nhìn thấy một chút hình ảnh. May A nhìn thật sâu liếc mắt Đồ Đồ Lô, nàng biết Đồ Đồ Lô hẳn không có lừa nàng, nói cách khác, hắn thật nhìn thấy một ít hình ảnh, mà màn này còn dính đến chính mình, nhưng Ma lại một chút cũng không có bị nhìn trộm qua cảm giác. Loại thiên phú này, thật đúng là khủng bố. Ma tại nội tâm cảm khái, nhưng trên mặt nội nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Ma đi tới trước cửa sổ, đem màn cửa kéo ra, bên ngoài màu xanh đen bầu trời, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy ngôi sao, mang ý nghĩa bây giờ vừa mới đến sáng sớm. Ta cảm giác được phòng ngươi xuất hiện mãnh liệt ba động. Ma đẩy ra cửa sổ, bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi vào, mang đi trong phòng góp nhặt một đêm sự ý, nói đi, xảy ra chuyện gì? Đồ Đỗ Lộ sửng sốt một chút, chân mày buông xuống, nói khẽ, ta lại nhìn thấy cái hình tượng kia. Cái hình tượng kia? Ngươi là nói, tại quan tinh giáo đường lúc ngươi thấy hình ảnh? Ma nhướng mày, nàng một mực biết Đỗ Đỗ Lộ thường xuyên sẽ thấy một chút vực sâu phát sinh hình ảnh, mà lại, từ ngày xem sao về sau, Đỗ Đỗ Lộ nhìn thấy những hình ảnh này tần suất càng ngày càng cao. Bất quá Đỗ Đỗ Lộ lại là một cái điển hình khó hiểu, ở trước mặt nàng nghẹo lời nói ngược lại là thật nhiều, cái gì đều nguyện ý nói, có thể đổi những người khác, lại là nói năng thật trọng, không truy nguyên hỏi thăm, là sẽ không mở miệng. Cho nên, Ma biết cũng rất ít. Mà xem như đồ đệ của mình, Ma cũng tôn trọng Đỗ Đỗ Lộ ý nghĩ, không dùng phương pháp đặc thù đi nhìn trộm. Dù sao, tiên đoán chi thuật cùng cái khác thuật pháp có khác biệt lớn, nói cùng không nói, không chỉ là duy tâm mà nói, còn rất có thể liên lụy tới một ít không thể dự báo biến hóa. Đúng vậy, lần này là ta nằm mơ thời điểm, mộng thấy. Mà lại, lần này hình ảnh không còn là trạng thái tĩnh. Đỗ Đỗ Lộ nhớ lại trước đó mộng, chậm rãi nói, nói cách khác, ngươi thấy một ít sự tình phát triển. Ma hỏi, nhìn thấy một chút, nhất là ta nhìn thấy. Đỗ Đỗ Lộ trong đầu hiện lên cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi che lấy chính mình nhanh chóng nhảy lên trái tim, lông mày chăm chú nhíu lên, mồ hôi trên trán lại bắt đầu ra bên ngoài thấm. Ngươi thấy cái gì? Ma ngược lại là hơi kinh ngạc, Đỗ Đỗ Lộ tựa hồ dự định đem đoán được hình ảnh thuật trừ tại miệng. Ta giống như nhìn thấy. Đỗ Đỗ Lộ dài ngừng hồi lâu, mới chậm rãi nói ra một cái tên. A Nghèo, ta giống như nhìn thấy A Nghèo. Đỗ Đỗ Lộ nói đến đây lúc, đột nhiên đứng lên, hắn hẳn là A Nghèo, ta trước kia như thế nào cảm giác không ra. Ta nhớ được ngươi đã từng ngẫu nhiên nhắc qua, ngươi thấy trong tấm hình, tựa hồ là một cái áo bào trắng thanh niên. Như thế nào biến thành A Nghèo rồi? Áo bào trắng thanh niên là một cái khác. Người. Đỗ Đỗ Lộ nói đến người thời điểm do dự một chút, tại trước đó trong tấm hình, cái kia áo bào trắng thanh niên lại là biến thành khủng bố dị hình, A Nghèo cũng tại. Nguyên lai là hai người, cái kia sau đó thì sao? May A tiếp tục hỏi. Đỗ Đỗ Lộ lại trở nên có chút bất an, ngoại trừ A Nghèo, ta còn chứng kiến một cái tản ra khí tức khủng bố bóng đen, ta suy đoán khả năng này là vực sâu ma thần. Vực sâu ma thần? Ma A nhớ tới, trong khoảng thời gian này, Đỗ Đỗ Lộ đích xác hỏi tham qua vực sâu ma thần một chút tin tức. Bất quá, ang cùng cái nào đó áo bào trắng thanh niên, như thế nào cùng một cái vực sâu ma thần xuất hiện tại cùng một hình ảnh? Ma A nhíu mày lại, ang thực lực không đến mức tiến vào đến ma thần phương diện a, trừ phi hắn thành cái nào đó ma thần tín đồ. Đỗ Đỗ Lộ ngẩng đầu nhìn về phía Ma A, ang hiện tại nhất định ở vào trong nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi có thể cứu hắn? Ma A ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi này ở vào rừng già rậm rạp bên trong, viễn sơn gần cảnh đều là xanh thẫm một mảnh. Nếu quả thật chính là cái nào đó vực sâu ma thần, toàn bộ nam vực vu sư giới, ai có thể cứu hắn? Nhưng ta, Đỗ Đỗ Lộ lại nói một nửa, nhưng lại nuốt trở vào. Thấy Đỗ Đỗ Lộ một bộ do dự bộ dáng, Ma A suy nghĩ một lát, ngày mai lên đường về dã man hang động đi. Sau khi trở về, ta sẽ đem ngươi nói tin tức nói cho Dùn Các Hạ, Dùn Các Hạ phải có quyết đoán. Mà lại, đến lúc đó, ta cũng có thể thông qua tinh tháp, giúp ngươi đoán được một chút Ảng Nghèo cắt hung. Nói đến đây lúc, Ma A ở trong lòng nhẹ giọng thở dài, nếu không phải Ảng trên thân có che đậy tiên đoán đạo cụ, nàng như thế nào muốn mượn tinh tháp chi lực, thậm chí còn chỉ có thể khẳng định cắt hung. Đỗ Đỗ Lộ bây giờ tại vu sư giới cũng trà trộn có đoạn thời gian, dần dần am hiểu giữa vu sư quy tắc. Rất nhiều chuyện, không phải hắn muốn làm thế nào, liền có thể làm thế nào. Tựa như là đi cứu Ảng Nghèo chuyện này, dù cho chính hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng làm sao đi cứu? Đối mặt một cái vĩ đại lại không thể lời nói tồn tại, hắn coi như đi, có thể làm cái gì? Cho nên, trước mắt biện pháp duy nhất, tựa hồ cũng chỉ có thể trở lại dã man hang động, hướng cái khác vu sư xin giúp đỡ. Mặc dù ngày mai sẽ phải rời đi, nhưng hôm nay chương trình học vẫn là không thể rơi xuống. Mai A nâng lên quả trượng, đối với ngoài cửa sổ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tinh quang xẹt qua chân trời, rơi xuống ung tùm rừng rậm nơi nào đó. Vận dụng tinh tượng chi thuật, tìm tới tinh quang ngủ say vị trí. Mai A nói xong hôm nay dạy học nhiệm vụ về sau, Đỗ Đỗ Lộ sửng sốt một chút, lập tức úp sát bên cửa sổ. Bây giờ sao kim đều đã xuất hiện, khoảng cách bình minh đã không xa. Đêm khuya tinh không hắn mới nắm giữ cơ bản, ban ngày tinh tượng hắn cơ bản không có biện pháp gì, cho nên hắn muốn hoàn thành hôm nay mục tiêu, chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng trong khoảng thời gian ngắn này, hoàn thành tinh tượng thôi diễn, nếu không mục tiêu của hôm nay tuyệt đối sẽ thất bại. Nhìn xem Đỗ Đỗ Lộ một mặt lo lắng thôi diễn, May A hài lòng gật đầu. Bất quá vừa nghĩ tới Đỗ Đỗ Lộ trước đó nói, trong lòng nàng lại còn cảm giác rất cổ quái, nàng nghĩ nghĩ, trở lại gian phòng của mình, yên lặng bắt đầu thôi diễn. Đã không cách nào dự đoán A Nghèo, kia liền thử một chút người đứng bên cạnh hắn, thí dụ như đạo sư của hắn Sander. Một ngày trôi qua, Đỗ Đỗ Lộ theo trong rừng rậm tràn đầy mỏi mệt đi trở về. May mắn, tại trang sáng sao thưa trước đó, hắn tại một tòa hạp cốc bên trong tìm tới tinh quang ngủ say địa phương. Vừa trở lại Vu Sư Tháp, bên hai liền truyền đến May A truyền âm, nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, nhưng ban sơ vận dụng tình tượng chi thuật đi tìm mục tiêu thời điểm, ngươi chỉ là đi ghi chép mục tiêu vị trí, cũng không có nghĩ qua muốn đi thôi diễn đi đâu, con đường nhất là nhanh gọn, bất cứ lúc nào đều cần biến báo, mà không phải chỉ nhận một cái mục tiêu. Đồ đồ lộ quần áo đã có chút rách rưới, đích xác, là đang tìm kiếm mục tiêu trong quá trình, gặp được một đầu phi thường khó đi đường. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị rời đi nơi này. May a chạm đến là thôi. Sau một lúc lâu, Đồ Đồ Lô nằm ở trên giường, trong đầu lần nữa nhớ tới tối hôm qua mơ tới hình ảnh, cái kia tĩnh mịch bầu trời tăm tối, còn có bị hỏa diễm thiêu đốt, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Đêm nay sẽ còn mơ tới sao? Đồ Đồ Lô đóng lại hai mắt. A Nghèo đột nhiên mở mắt ra. Hắn thở mạnh khí, toàn thân đều bị mồ hôi xối, cho dù ai kinh lịch như thế một đoạn chạy trốn con đường, đều sẽ hướng hắn như vậy. Bừng tỉnh thần một hồi lâu, A Nghèo mới tìm về lý trí, con mắt cũng chậm chậm tập trung. Bầu trời một mảnh đen như mực, loại này đen là một loại không có chút nào sinh cơ hắc ám. Thậm chí so với hư không đen, còn muốn đến kiềm chế. A Nghèo có thể cảm giác chính mình tựa hồ nằm tại một mảnh cứng rắn trên mặt đất, bất quá, phía sau xúc cảm có chút nóng rực, tựa như đại địa bị thiêu đốt. A, không đúng, đại địa. Nơi này có đại địa. Chẳng lẽ hắn đã theo cái kia tràn ngập nguy cơ trong hư không trốn thoát? A Nghèo trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền nghe tới bên tai truyền đến thanh âm huyền ảo. "Chủ quán, ngươi không sao chứ?" Một cái chán sinh song giác tiểu chính thái tiến đến A Nghèo trước mắt. A Nghèo sửng sốt một chút, mới phản ứng được, "Gật gật, ta không sao. Chúng ta theo hư không trong khe hẹp trốn tới sao? Tô bị đâu?" Gật gật đầu, biểu lộ có chút cổ quái, trốn là trốn tới, nhưng nơi này tựa hồ cũng không phải an toàn như vậy, luôn cảm giác có chút tâm hoảng hoảng. Gật dừng một chút, từ trong ngực lấy ra Toby, tên của nó gọi Toby a. "Nó ở chỗ này đây." A Nghèo gật gật đầu, vươn tay tiếp nhận Toby, mà Toby vẫn như cũ tại trong ngủ say. Đợi đến xác nhận Toby an toàn, A Nghèo mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trói ở trên người hắn xiềng xích đã không thấy. Hắn vươn tay chống đỡ đại địa, ngồi dậy. Thủ hạ truyền đến nóng bỏng cảm giác, để A Nghèo có chút nhíu mày. Hắn nhìn xung quanh, nơi xa đại địa ẩn ẩn có thể nhìn thấy khe hở, tựa hồ phát ra dung nham đặc thù hồng quang, mà phụ cận thì thiêu đốt lên đại lượng hỏa diễm. Nơi này là dung nham địa. Khó trách đại địa cảm giác như thế bỏng. "Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao?" A Nghèo hướng Gật Dạo hỏi. Gật Dạo lại là lắc đầu, "Không biết, ta trước đó ngất đi, không có ghi nhớ nơi này tọa độ." "Ai, coi như không có ngất đi, đoán chừng cũng vô pháp khóa chặt tọa độ, dù sao chúng ta đổi nhiều lần như vậy nói." Gật Dạo lời nói, cũng làm cho A Nghèo nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình, hư không sụp đổ, không gian sụp đổ, kẽ hở ma vận, tại các loại khủng bố thai ách dưới sự uy hiếp, hắn kinh lịch kích thích nhất cũng nguy hiểm nhất một trận đường đi. Bộ bộ tạ không ngừng thay đổi lộ tuyến, đến cuối cùng, có lẽ liền bộ bộ tạ cũng không biết đạo cụ thể đi nơi nào. Mà A Nghèo sở dĩ hôn mê, lại là tại một lần cuối cùng thay đổi tuyến đường thời điểm, gặp được một lần không gian vặn vẹo. Về sau ký ức lại là không có, đợi đến hắn tỉnh lại lúc, đã đi tới vùng đất này. Tấu chương xong, chương 1184, hoa tước tước mặt dây chuyền chương 1184, hoa tước tước mặt dây chuyền A Nghèo không có đi chấp nhất tại tìm kiếm trước mắt vị trí, nếu là liền Gozo cũng không biết, hắn một giới nhân loại, như thế nào lại hiểu rõ. Dù sao vô luận nơi này là chỗ nào, có thể cần đôi đều đủ chạy ra cái kia khủng bố hư không tập sát, cũng đã là kết quả tốt nhất. Đến nỗi như thế nào rời đi nơi này, A Nghèo ngược lại là không có vội vã đi tìm, dù sao dưới mắt còn có càng quan trọng vấn đề phải giải quyết. Người sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Bồ Bồ Tạ sao? A Nghèo hỏi. Bồ Bồ Tạ? Trước đó liền nghe chủ quán nhắc lên cái tên này, nguyên lai quái vật kia gọi Bồ Bồ Tạ. Chủ quán nhận biết hắn. Gozo dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem A Nghèo. Thật sự là hắn gọi Bồ Bồ Tạ, ta biết hắn, nhưng hắn hiện tại biến hóa, cũng cho ta rất kinh ngạc. Gozo quan sát tỉ mỉ A Nghèo, không có nghe được hắn luôn, lúc này mới nói, ta lúc tỉnh lại, liền thấy chủ quán ở bên người, không nhìn thấy quái vật kia. Bồ Bồ Tạ? Đứng lại một chút, Gozo lại có chút hề phải nói, ta cũng không thấy được Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân. Bồ Bồ Tạ không có tại phụ cận sao? A Nghèo được đến tin tức này, kỳ thật hơi có buông lỏng một hơi. Hắn đứng người lên, quan sát bốn phía. Nơi xa có thể nhìn thấy rõ ràng khe nước, dung nham trên mặt đất trong khe chảy xuôi, khe nước trên không toát ra sương mù cùng ánh lửa. Đại địa là màu nâu đỏ, giống như là bị đun sôi màu sắc, cũng giống là thấm từng dính máu tươi về sau sát thái. Chân trời thì là thâm trầm tĩnh mịch đen, trong không khí phất phới điểm điểm sao hỏa, đồng thời tràn ngập một cỗ mùi khét cùng lưu mình gây mùi khí tức. Nhìn kỹ, khắp nơi cơ hồ đều là này tấm hoang bại cảnh sắc, ngược lại là có chút giống lúc trước A Nghèo mới tới vực sâu lúc giáng lâm cái kia phiến dung nham địa. Chỉ có điều hắc ám sắc trời tại nói cho A Nghèo, nơi này cũng không phải là nơi đó. Nghĩ đến sắc trời, A Nghèo nhớ lại Madeline đã từng nói, vượt sâu tầng ngoài bầu trời đều là u ám một mảnh, không có ban đêm. Mà nơi này sắc trời, mặc dù không phải thuần túy bóng đêm, nhưng một mảnh đen kịt, cũng đích xác không giống như là tại tầng ngoài. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể đi tới trong vực sâu tầng. A Nghèo đột nhiên cảm thấy có chút phiền phức, kỳ thật đối với hắn mà nói, tầng ngoài đã là cực kỳ nguy hiểm địa phương, trong tầng càng thêm không có khả năng có cái gọi là chỗ an toàn. Chúng chi A Nghèo rủ xuống tầm mắt, nhìn một chút tại áo ngực dìn ngủ Toby. Có thai ách nguyên rủa tại, cơ bản có thể bài trừ cái gọi là an toàn. Ta cảm giác nơi này có điểm gì là lạ, để tâm ta hoang mang rối loạn. Gozo có chút bất an nhìn qua bốn phía, chủ quán, chúng ta muốn không rời đi nơi này đi, ta muốn đi tìm Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân. Ngươi biết Ô Lũ Xỉ ạ ở đâu? Gozo, mặc dù ở trong này, cảm giác của ta năng lực bị áp xúc, nhưng ta trời sinh đối với nguyên hỏa khí tức rất mẫn cảm, có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được nguyên hỏa khí tức. Tựa như là ta hiện tại liền có thể cảm giác được, chủ quán vành thai bên trong cái kia tràn đầy nguyên hỏa. Vừa rồi ta ở phụ cận đây chuyển một chút, loan thoáng phát hiện phụ cận có còn sót lại nguyên hỏa khí tức, khả năng Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân ngay tại cách đó không xa. Gozo nói đến phần sau lúc, càng nói càng hưng phấn, nhìn về phía A Nghèo, chúng ta bây giờ đi tìm Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân a. A nghèo chần chờ. Kỳ thật vô luận là Ô Lũ Xí A hay là Bồ Tổ Tạ, hắn đều không có bất kỳ nắm chắc nào theo trong tay bọn họ sống sót, mà lại, bọn hắn đối với chính mình cũng không phải là ôm chặt thiện ý, dạng này đi tìm, có lẽ chính là muốn chết. Trong ý nghĩ của A nghèo, tốt nhất là không muốn lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ cho thỏa đáng. Chủ quán, ngươi không nguyện ý sao? Gỡ râu túi thấp xuống lông mày, thế nhưng là, ta cảm giác kể bên này rất không thoải mái, luôn có loại tùy ý sẽ gặp nguy hiểm dáng lâm báo hiệu. Vậy thì tốt, chúng ta rời đi nơi này. A nghèo đột nhiên đổi giọng, lúc trước hắn nghĩ đến, tốt nhất đừng tìm bộ bộ tạ cùng Ô Lũ Xì A dính dáng đến quan hệ, nhưng gỡ râu lời nói này, lại nhắc nhở hắn, chính hắn một người lưu tại nơi này, khẳng định sẽ tao ngộ đến bất hạnh. Dù sao, tội bị thai ách nguyên rủa, là cưỡng ép đem vận rủi gia tăng ở trên thân ngươi. Lúc trước, liền phong ngữ thung lũng an toàn như vậy địa phương, tội bị thai ách nguyên rủa đều dẫn tới thâm viên phong long. Mà nơi này, rõ ràng là dung nham đan sen địa phương, chỉ là thiên thai bộc phát, liền đã đủ hắn uống một bình. Nếu là giống lúc trước giới hạn rừng rậm như vậy, dưới đất trong dung nham ngủ say một cái viễn cổ ác ma lãnh chúa, bị thai ách nguyên rủa cho cưỡng chế tỉnh lại, vậy hắn cơ bản liền xong. Ngược lại tìm tới bộ tạ cùng Ô Lũ Xí A, nói không chừng còn có một đầu sinh lộ, dù sao thai ách sẽ không phân người ta, có người cao đỉnh lấy, nói không chừng còn có thể tìm được một đầu sinh lộ. Gỡ râu bốn là nói, thông qua nguyên hỏa khí tức đi cảm thấy được Ô Lũ Xí A vị trí. Bất quá, còn không có đợi gỡ râu bắt đầu cảm giác, liền nghe tới nơi xa chuyển đến từng đợt tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang đến từ nơi xa một tòa núi hoang. Núi hoang đỉnh đại lượng hỏa diễm tề tụ, nhìn qua mười phần dọa người. Ta cảm giác được, nguyên hỏa khí tức chính là từ nơi đó chuyển đến. Gỡ râu chỉ vào núi hoang đỉnh, một mặt hưng phấn. A nghèo liếc mắt nhìn, theo núi hoang khoảng cách nơi đây vị trí đến nói, kỳ thật cũng không xa, bay qua lời nói, một hai phút lộ trình. Khi bọn hắn đi tới núi hoang thời điểm, xa xa liền thấy bộ bộ tạ bóng lưng, còn có cái kia trôi nổi ở trước người bộ bộ tạ mê man Ô Lũ Xí A. A nghèo cùng gần dạo đến, cũng không có để bộ bộ tạ quay người, nhưng tại nó trên da du di đỏ thắm xiềng xích, lại hướng lấy bọn hắn vị trí dần dần. A nghèo biểu lộ có chút trầm mặc, dựa theo khoảng cách đến xem, tòa này núi hoang kỳ thật cách bọn họ tỉnh lại vị trí cũng không xa. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa một sự kiện, có lẽ bộ bộ tạ đã sớm biết hắn cùng gần dạo vị trí. A nghèo suy đoán, rất nhanh liền bị bộ bộ tạ chứng thực. Ô Lũ Xí A đại nhân. Gần dạo nhìn thấy Ô Lũ Xí A lúc, lập tức hai mắt đỏ lên, liền muốn xông lên trước. Nhưng vừa vọt tới một nửa, trước người liền có thêm một cái bóng người cao lớn, chính là bộ bộ tạ. Chỉ thấy bộ bộ tạ giơ chân lên, hung hăng hướng gần dạo đặt tới. Gần dạo trước mặt dâng lên một cái hỏa diễm tấm thuẫn, nhìn qua uy thế nghiêm nghị, A nghèo tin tưởng, lấy chính mình tất cả thế công, có lẽ đều công không phá được cái này một mặt hỏa thuẫn. Nhưng mà gỡ râu đối mặt không phải A nghèo, mà là bộ bộ tạ. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái kia hỏa thuẫn lên tiếng mà phá, bộ bộ tạ thậm chí không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đạp đến gỡ râu trên thân. Phanh tiếng vang, đã thấy gỡ râu giống như là một cái vải rách bé con, quay cuồng một hồi, câu lên đại lượng cắt đuôi, cuối cùng hung hăng đâm vào ảng sau lưng núi cao bên trên. Một cái bắn ngược, nương theo lấy đại lượng đá rơi cùng bụi bặm, gỡ râu ngã tại ảng nghèo bên người chỗ không xa. Ảng nghèo đi đến bên người gỡ râu, xem xét thương thế. Chủ quán, ta không sao. Gỡ râu trên mặt che kín cho bụi, nó cắn môi, con mắt đỏ rừng rừ. Gỡ râu chính mình nói không có việc gì, nhưng trên thực tế, bộ bộ tạ vẹn vẹn một kích, toàn thân nó trên dưới liền che kín tổn thương. Gỡ râu quật cường không chịu khuất phục, cũng không nguyện ý để chính mình yếu đuối bộ dáng lộ cho người khác nhìn. Chỉ là nghiêng đầu, không chịu nổi áng nghèo con mắt, mà là nhìn về phía nơi xa trôi nổi ở giữa không trung Ô Lũ Xí A. Lúc này, đại địa chấn động, áng sau lưng chuyển đến đi lại tiếng vang. Vốn còn nghĩ chờ hiến tế Ô Lũ Xí A về sau, lại đi mang ngươi tới. Không nghĩ tới ngươi trước một bước đến. Bộ bộ tạ đã đi đến khoảng cách ảng không đến 10 mét địa phương. Theo câu nói này, liền đã có thể thấy được, bộ bộ tạ kỳ thật một mực biết hắn cùng gờ dầu vị trí. Ngươi dự định hiến tế Ô Lũ Xí A. A nghèo liếc nhìn Ô Lũ Xí A vị trí, trước đó bọn hắn ở phía xa nhìn thấy đại lượng hỏa diễm, lại là trôi nổi ở trên không của Ô Lũ Xí A. Mà Ô Lũ Xí A dưới thân, thì là một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn có một cái hết sức rõ ràng nhật thực toàn phần đánh dấu. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bộ bộ tạ dừng một chút, chuyện lại nhất chuyện, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta chỉ đối với nguyên hỏa có hứng thú. Ô Lũ Xí A giữ lại cũng vô dụng, hiến tế cho thâm thúy chi chủ, còn có thể để ta trở nên càng mạnh. Bồ bồ tạ vừa dứt lời, A nghèo liền nghe tới phía sau Gần Dâu đang thấp giọng khóc reo lên, thâm thúy chi chủ. Không, không muốn, van cầu ngươi không muốn hiến tế Ô Lũ Xí A đại nhân. Không muốn. Chủ quán, ngươi mau cứu Ô Lũ Xí A đại nhân. A nghèo trầm mặc, hắn hiện tại chính mình cũng cứu không được, càng không nói đến cứu người khác. So với mạnh lên, kỳ thật ngươi càng nên ngẫm lại như thế nào còn sống, đi xem một chút bãi nguyên chi hỏa thiêu đốt tương lai, là như thế nào một phen phong cảnh. A nghèo nhìn như tại bình tĩnh đối đáp, nhưng mỗi một câu đều tại nội tâm nhiều lần cân nhắc tìm từ. Lần trước tại hư không cự tháp một tầng thời điểm, A nghèo liền đã nhìn ra, bộ bộ tạ khi thì thanh minh, khi thì điên cuồng. Dưới loại tình huống này, tốt nhất không cần nói quá kích thích hắn. Ta sự tình, không cần ngươi đến xem bảo. Bộ bộ tạ hừ lạnh một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng A nghèo còn là tại bộ bộ tạ đáy mắt nhìn thấy một tia khát vọng. Vừa bạn ngươi đến, như vậy, liền thừa dịp hiến tế nghi thức mở ra trước đó, ngươi đem trước đó ở trong hư không nói những sự tình kia, cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Bộ bộ tạ ánh mắt lóe lên uy hiếp, muội muội ta rất sớm trước đó liền mất tích, ngươi nói ngươi nhìn thấy qua nàng, nàng ở đâu? A yên lặng theo trong vòng tay lấy ra một cái hình trái tim mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền, ngươi hẳn là nhận biết ta. Ngay tại A tiếng nói vừa ra thời điểm, một đạo bóng xám liền từ trong tay Áng Nghèo, đem hình trái tim mặt dây chuyền quét đi. Chờ Áng kịp phản ứng lúc, mặt dây chuyền đã xuất hiện ở trong tay của Bồ Tổ Tạ. Là nàng, thật là nàng. Bồ Tổ Tạ hai cánh tay run rẩy, vươn lấy cái này mai hình trái tim mặt dây chuyền. Hắn biết rõ biết, mình bây giờ đối với lực lượng khống chế phi thường kém, cho nên hắn không dám tới liều sợ cái này mặt dây chuyền, liền sợ không cẩn thận đem cái này mặt dây chuyền cho vỡ vụn. Dù cho hắn bày tại lòng bàn tay, cũng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút động tác lớn. Bồ Tổ Tạ nhìn xem cái này mai mặt dây chuyền, ánh mắt lóe lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nhìn thấy cô muội muội này tiếp thân vật cũ, để hắn nhớ tới rất nhiều hồi ức, ký ức hụt vào đúng lúc này, bị triệt để mở ra. Tại Bồ Tổ Tạ đắm chìm ở trong hồi ức lúc, gợn râu thở dài một hơi, nó kỳ thật cũng biết, để chủ quán đi cứu ố Lucy A đại nhân, kỳ thật cùng muốn chết không có khác nhau. Bây giờ, có thể kéo một đoạn thời gian, cũng là tốt. Nói không chừng, ố Lucy A đại nhân liền có thể ở trong quá trình này tỉnh lại. Tấu chương xong, chương 1185, ngày xưa chuyện cũ chương 1185, ngày xưa chuyện cũ hắc ám hư không trong khe hẹp, một cái nhàn nhã bóng người, đạp không mà đến. Người đến toàn thân đều bốc lên hào quang nhàn nhạt, mà loại này ánh sáng, lại là theo nó trắng men làn da chỗ sâu, lộ ra đến. Mượn sáng ngời, có thể thấy rõ dung mạo của nó, cùng ố lù xì ạ dáng dấp giống nhau như lúc, chính là cái kia cùng thêm là ủa cùng nhau đến giả sủ dạng đại ma thần vô diễm chi chủ. Vô diễm chi chủ trong hư không đi nửa ngày, đột nhiên dừng một chút. Không gian sụp đổ. Vô diễm chi chủ ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Xuất lưu tại nguyên chỗ suy tư một lát, rồi ra ngón tay, mở ra một cái không gian mới thông đạo. Thay đổi tuyến đường về sau, vô diễm chi chủ tại hư không mới trong khe hẹp còn chưa đi bao lâu, nó lại ngừng lại. Bởi vì, có một cái khổng lồ giống như núi cao hư không ma vật, đột nhiên cản ở trước mặt của nó. Già La Tháp Tơ Mềm. Vô diễm chi chủ nhẹ giọng nhắc tới ra ma vật danh xưng, đây là một cái có thể so với ác ma lãnh chúa cường đại ma vật. Già La Tháp Tơ Mềm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bởi vì trước đây không lâu, có mấy cái côn trùng theo nó truy sát đào tẩu, mà trước mắt cái này phát sáng bóng người, để nó lập tức nhớ lại trước đó mấy cái kia côn trùng. Nhìn kỹ, trước mắt cái này, cùng trước đó đào tẩu côn trùng bên trong người nào đó, tựa hồ giống nhau như lúc. Nghĩ đến cái này, Già La Tháp Tơ Mềm lửa giận lần nữa dâng lên. Nó hoàn toàn không có ý thức được, chính mình sắp đối mặt chính là như thế nào một cái tồn tại. Mấy phút đồng hồ sau, cái này một cái Già La Tháp Tơ Mềm triệt để theo trong hư không biến mất. Theo núi cao sụp đổ, tại hài cốt rủ xuống địa phương, vô diễm chi chủ sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Thực lực đã tới, đáng tiếc trí tuệ vẫn còn nảy sinh. Cho nên, ta không thích nhất chính là hư không ma vật a. Vô diễm chi chủ thản nhiên nói. Hư không ma vật cố nhiên cường đại, nhưng tồn tại địa phương là hư không, không có khai trí văn minh, dẫn đến trí tuệ phát triển quá chậm. Dừng một chút, vô diễm chi chủ lần nữa lâm vào suy tư. Trên con đường này, Già La Tháp Tơ Mềm ở đây, bọn hắn hẳn là sẽ tiếp tục thay đổi tuyến đường. Vậy sẽ đi đâu đầu nói đâu. Vô diễm chi chủ trầm tư thời gian, rõ ràng so với lần trước thay đổi tuyến đường muốn dài rất nhiều. Sau đó không lâu, vô diễm chi chủ rốt cục lựa chọn một tọa độ, mở ra mới thông đạo. Bất quá, để vô diễm chi chủ không ngờ đến chính là, đi tới nơi này nó lần nữa gặp được ngoài ý muốn, hư không phong bạo. Đương nhiên, hư không phong bạo cũng sẽ không đối với vô diễm chi chủ tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ có điều đi có chút phiền phức. Nhưng là, liền nó đều cảm thấy phiền phức, nghĩ đến bọn hắn hẳn là sẽ không đi đầu này thông lộ. Xem ra chỉ có lần nữa thay đổi tuyến đường. Làm ra cái này quyết đoán về sau, vô diễm chi chủ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cổ quái, mặc dù trong hư không nguy hiểm trùng điệp, nhưng liên tục gặp được tai nạn, bọn hắn tựa hồ cũng quá không may a. Vô diễm chi chủ tiếp tục suy nghĩ bọn hắn khả năng lựa chọn đường mới tuyến. Lần này, suy nghĩ thời gian càng dài. Áng Nghèo lại là không biết, bởi vì Tô Bỉ Thai Ách nguyên rủa bộc phát, mặc dù chính bọn hắn không ngừng số con rệp, nhưng cùng lúc, nhưng cũng kéo dài vô diễm chi chủ đuổi theo thời gian. Có đôi khi, không may đến cực hạn, nói không chừng cũng là theo một ý nghĩa nào đó vận may. Trong hư không sự tình, Áng tự nhiên không hiểu rõ, hắn hiện tại đang đối mặt lâm vào bản thân trong cảm xúc của Bồ Tát. Gần như là rất nguyện ý của Bồ Tát lâm vào hồi ức, dạng này có thể kéo một chút thời gian. Áng Nghèo nguyên bản cũng hy vọng có thể kéo một chút thời gian, nhưng mắt thấy Bồ Tát tâm tình chập chờn càng ngày càng mãnh liệt, Áng Nghèo nhớ lại Bồ Tát điên lúc tình huống, lại là trong lòng run lên. Nếu như bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, để Bồ Tát lâm vào điên, kia liền xong. Chỉ tư duy thanh minh lúc Bồ Tát, còn có thể dùng thoại thuật đến tận lực khiến bình thản ở chung, nhưng điên lời nói, vậy coi như không nhất định. Nghĩ đến cái này, Áng Nghèo mở miệng nói, cái này mặt dây chuyền là muội muội của ngươi cho ta, đến nội bên trong bức kia tấm lụa họa, chính nàng giữ lại làm tưởng niệm. Áng Nghèo lời nói, rốt cục để lâm vào bản thân trong hồi ức Bồ Tát khôi phục một chút thần trí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Áng Nghèo, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, thật lâu mới nói, ngươi thực sự nói thật. Áng Nghèo bằng phẳng mở rộng cửa lòng, cho dù Bồ Tát không có sử dụng giám thật thuật pháp, cũng có thể cảm giác ra Áng không có nói sai. Muội muội ta hoa tức tước. Bồ Tát dừng một chút, nguyên bản đề cập muội muội danh tự lúc, hắn cũng không quá nhiều cảm niệm, nhưng hôm nay biết được muội muội tin tức về sau, ngược lại có chút gần như tình é sợ, nàng hiện tại còn tốt chứ? Áng hồi lâu không đáp, để Bồ Tát trong lòng dâng lên một loại không hiểu khủng hoảng. Ngươi trước đó không phải nói muốn dẫn ta đi gặp nàng sao? Ngươi đang gạt ta sao? Bồ Tát cảm xúc đột nhiên cất cao, để Áng chỉ có thể lần nữa nghĩ biện pháp trấn an. Ta năm trước nhìn thấy muội muội của ngươi, nàng rất hiền lành, cũng rất đáng yêu. Vừa nói, Áng nghèo một bên vuốt tay, mấy đạo thật thà cơ sở viễn thuật tiết điểm bị hắn phóng ra, những này viễn thuật tiết điểm lấy loại nào đó kết cấu tổ hợp, chậm rãi tạo dựng ra một bộ tràng cảnh. Màu hồng hệ gian phòng, nhu hòa lụa trắng cửa sổ, ưu nhã bàn, xếp thứ tỉ. đây là một thiếu nữ khuê phòng. Làm gian phòng tạo dựng tốt về sau, tại bên cạnh bàn chậm rãi phát họa ra một cái hình người hình dáng, cuối cùng hiện lộ ra chính là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Trên mặt của nàng có chút tàn nhang, mặc màu vàng nhạt váy liền áo. Tiểu nữ hài nguyên bản ngay tại trước bàn nhìn xem một bản vẽ bản đồ tập tranh, tựa hồ cảm giác được bổ bổ tạ nóng rực ánh mắt, đột nhiên quay đầu, đối với bổ bổ tạ phương hướng nở nụ cười. Nụ cười này dương quang sáng lạ. Bổ bổ tạ sững sờ tại đường trường, trong lòng khô ức trong chốc lát bị bớt lên, chỉ thấy hắn đầu tiên là cười ngây ngô, trong miệng lẩm bẩm muội muội danh tự, nhưng nửa ngày về sau bổ bổ tạ đột nhiên khóc lên. Bổ bổ tạ cũng không đần, anh tạo dựng ra cái này miễn cảnh, kỳ thật cũng không phải là muốn chứng minh hắn gặp qua hoa thất tước, chỉ là cái kia mặt dây chuyền là đủ chứng minh. A nghẹo tâm ý, kỳ thật đã bàn giao tại cái này trong viễn cảnh. Hình trái tim mặt dây chuyền bên trong bức kia tấm lụa họa là bổ bổ tạ tại muội muội 9 tuổi lúc cho nàng quà sinh nhật, mà vừa lúc một năm kia cũng là muội muội lạc đường một năm. Bổ bổ tạ còn nhớ rõ, muội muội làm mất thời điểm, xuyên chính là như vậy một kiện màu vàng nhạt váy liền áo. Trong viễn cảnh tiểu nữ hải chính là mình muội muội, mặc muội muội làm mất lúc ấy, thân cao tướng mạo cũng là muội muội 9 tuổi lúc bộ dáng. Nhưng trên thực tế, bổ bổ tạ rất rõ ràng, cách muội muội lạc đường đã qua rất nhiều năm. Nếu như A nghẹo là năm trước gặp được muội muội, tuyệt đối sẽ không còn duy trì 9 tuổi bộ dáng. Lại thêm, trong huyễn cảnh hoa tức tức cái kia như ẩn như hiện hư ảnh, kỳ thật đã ẩn ẩn biểu tượng một số việc. Muội muội, có lẽ đã. Không tại. Bồ bồ tạ vấn đề, nàng hiện tại còn tốt chứ? A nghe không có nói thẳng, mà là dùng một cái ôn nhu mỹ hảo huyễn cảnh, nói ra đáp án của hắn. Đây cũng là bồ bồ tạ vì sao, ngay từ đầu là tại cười ngây ngô, nhưng rất nhanh hắn lại khóc. Bởi vì hắn hiểu được, A nghèo muốn nói cho chuyện của hắn. Nước nợ thanh âm, quanh quẩn ở bên hai. Cái kia bi thương cùng tiếng khóc tuyệt vọng, cho dù là ở một bên có giáo út, đều thất thần. Loại này có thể lây nhiễm đến những người khác cực kỳ bi ai cảm xúc, cũng đang nói rõ, hoa tước tức ở trong lòng của bộ bộ tạ có bao lớn phân lượng. Có lẽ là khóc mệt mỏi, bộ bộ tạ ánh mắt có chút mê mang, nhìn xem hắc ám tĩnh mịch bầu trời, nhẹ nhàng mở miệng nói, muội muội của ta, nàng có lẽ mới là bái nguyên nhân chân chính mặt duệ, bởi vì nàng kế thừa bái nguyên nhân thiên phú, tiên đoán. Hôm nay ta biết rõ hết thảy, kỳ thật đều là muội muội tại lúc còn rất nhỏ, nhìn thấy tổ tông sách cổ bên trong ghi lại sự tình, sau đó tiến hành suy luận. Lúc ấy, chúng ta mặc dù biết thế gian có siêu phàm giả, lại vẫn muốn truy tìm siêu phàm giả tung tích, nhưng chưa từng có đụng phải. Coi như thông qua tiên đoán, biết một chút khả năng tồn tại siêu phàm giả địa phương, nơi đó cũng cách chúng ta thực sự quá xa, khả năng đời này đều không đạt được, không có trở thành siêu phàm giả. Cho nên, muội muội mỗi lần tiến hành tiên đoán cùng suy luận, tiêu hao không phải ma nguyên bên trong chạy xuôi ma lực, mà là thân thể của nàng cơ năng. Muội muội 9 tuổi thời điểm, bởi vì lúc trước những năm kia tiên đoán suy luận, để trí nhớ của nàng thường xuyên ở vào hỗn loạn tình trạng, thậm chí thường thường quên đường về nhà. Về sau, ta bị thổi ấm áp hoàng gia kỵ sĩ đoàn tuyển nhận, ta biết muội muội tình huống, cho nên ta dự định cự tuyệt, nhưng cự tuyệt hoàng thất mời chào, nhất định phải tự mình tiến về kỵ sĩ đoàn nói rõ lý do. Thế là ta đưa ra thời gian một ngày, nói cho muội muội để nàng không nên rời đi, liền đi kỵ sĩ đoàn. Nhưng khi lúc trời tối ta trở về thời điểm, muội muội nhưng không thấy. Hướng người chung quanh nghe ngóng, ai cũng không nhìn thấy muội muội đi chỗ nào. Ta ngay từ đầu coi là nàng ham chơi, tìm không thấy đường về nhà. Về sau ta nghe người ta nói, muội muội lạc đường ngày đó, bọn hắn trong rừng rậm nhìn thấy một đám biết bay người áo đen. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, đám người kia có lẽ chính là trong truyền thuyết siêu phàm giả. Muội muội biết ta muốn trở thành một cái siêu phàm giả, có thể hay không bởi vậy liền đuổi theo. Về sau những năm kia, ta thậm chí dùng mỹ hảo nguyện cảnh suy đoán, muội muội có phải là đã biến thành siêu phàm giả, có một ngày nàng sẽ trở về tìm ta. Bồ bồ ta nói đến đây lúc, lại là dừng lại cực kỳ lâu, sau đó chỉ nghe hắn tự rêu cười một tiếng. Về sau, ta đi dã man hang động, ta mới biết được, vu sư không hề giống ta nghĩ như vậy mỹ hảo, ta ác tàn khốc, vì tư lợi. Kỳ thật cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Dạng này siêu phàm giả, nếu như mang đi hoa tức tước, sẽ có cái dạng gì hạ tràng? Ta kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, ta thường thường tự hỏi, nếu như ta lúc đầu ngăn cản muội muội đi tiên đoán, nếu như ta không đuổi theo tìm siêu phàm giả tung tích, nếu như ta không có ngày hôm đó đi kỵ sĩ đoàn, tất cả những thứ này có phải là liền sẽ không phát sinh? Muội muội mặt dây chuyền, muội muội tin tức, bởi vì muội muội tiên đoán mà sắp đạt thành mục đích. Rất nhiều chuyện tổng hợp cùng một chỗ, để bổ bổ tạ nhịn không được đem giấu tại nội tâm nhiều năm sự tình, khuynh thuật đi ra. Cái này đã là bổ bổ tạ chân quý nhất hồi ức, cũng là hắn lớn nhất hối hận. A nghèo cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai bổ bổ tạ sở dĩ hiểu rõ vực sâu hết thảy, hắn làm mỗi một sự kiện phảng phất đều cảm giác tiên tri, kỳ thật đều là hoa tước tức công lao. Lấy một phàm nhân thân thể, hoa tước tức có thể tiếp thu được kinh khủng như vậy tiên đoán, liền xem như có tiền nhân nhã tuệ, đây cũng là không được sự tình. A không khỏi hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy hoa tước tức lúc chẳng cảnh. Hoa tước tức sau khi chết, linh hồn ngưng thực lại không tiêu tan, cũng có thể nhìn ra hoa tước tức khi còn sống tiên phú là bao nhiêu đột xuất. Tấu chương xong, chương 1186, cục chương 1186. Cụ bộ bộ tạ đang giảng giải xong hoa tức tức cố sự về sau, quay đầu nhìn về phía A nghèo. Nàng con tốt đó chứ? Đây là bộ bộ tạ lần thứ hai hỏi cùng một cái vấn đề, lần thứ nhất hỏi thời điểm, bộ bộ tạ hỏi nội dung hạch tâm là nàng hiện tại sống thế nào, mà lần này vấn đề hạch tâm lại là linh hồn của nàng còn tốt đó chứ? Ta rời đi thời điểm, nàng còn rất tốt. A nghèo lời nói có giữ lại nói, hoa tức tức có được hay không, hắn là một ngoại nhân, kỳ thật không cách nào đi đưa mình. Bởi vì hắn chỉ là gặp hoa tức tức một mặt, mà lại mới gặp hoa tức tức thời điểm, hay là bị nàng u thê tiếng khóc hấp dẫn, chỉ là điểm này liền có thể biết Hoa Tước Tước tại cái kia nghĩa trang xuống, qua khẳng định chẳng ra sao cả. Chỉ có điều Áng trước khi rời đi, vì nàng bố trí một cái ảo cảnh, lưu lại mấy cái ma tinh, khách quan không có gặp được lúc trước hắn, Hoa Tước Tước đích xác thay đổi tốt hơn một chút, nhưng muốn nói đến cỡ nào tốt, kỳ thật cũng không có. Có lẽ, cái kia trong huyễn cảnh thư tịch, đồ chơi nhỏ chờ một chút, sẽ giải quyết Hoa Tước Tước nhàm chán, nhưng tuyệt đối không cách nào khu trục nàng cô độc. Mà những chuyện này, A Nghèo cũng không thể hiện tại nói cho Bộ Bộ Tạ, chỉ không muốn kích thích đến hắn. Bất quá, Bộ Bộ Tạ cũng không ngốc, nội tâm của hắn kỳ thật có suy đoán, gian phòng này là ngươi bố trí huyễn cảnh a. A Nghèo gật đầu thừa nhận. Cảm ơn. Bộ Bộ Tạ lần đầu, nhìn A Nghèo trong ánh mắt ít đi một phần địch ý, không cần cảm ơn, nếu như ngươi muốn biết Hoa Tước Tước hiện tại đến cùng trôi qua có được hay không, có thể tự mình đi nhìn nàng. Dù sao, nàng một người sẽ rất cô độc. A Nghèo loáng thoáng ngâng lên Hoa Tước Tước hiện trạng. Bộ Bộ Tạ lại là cúi đầu không nói. Thật sự là hắn rất muốn gặp đến muội muội, nhưng là hắn đã không có quá nhiều thời gian. Cưỡng ép tất cao thực lực, di chứng đã bắt đầu hiện hiện. Mà lại, Bộ Bộ Tạ nhìn xem thân thể của mình, ánh mắt lóe lên khó chịu chi sắc. Hắn hiện tại khó coi như vậy, làm sao có mặt đi gặp muội muội? Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nàng? Đột nhiên, Bộ Bộ Tạ nghĩ đến một vấn đề, muội muội đã chết, như vậy là ai hại chết nàng? A Nghèo nhìn xem Bộ Bộ Tạ trong ánh mắt lấp lóe cừu hận cảm xúc, đã biết Bộ Bộ Tạ ý chỉ như thế nào. A Nghèo trước đó tất cả tìm từ đều là muốn tránh nói ra kích thích Bộ Bộ Tạ lời nói, nhưng hôm nay tựa hồ không thể không đáp. A Nghèo trầm mặc, để Bộ Bộ Tạ biểu lộ càng thêm âm trầm. Vì để tránh cho Bộ Bộ Tạ lại lâm vào điên cuồng, A Nghèo vẫn là nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng, nàng tại Đen Tỏa Thành. Đen Tỏa Thành. Nghe tới đáp án này, Bộ Bộ Tạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Là một cái tại Vu sư giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy người, Bộ Bộ Tạ như thế nào không hiểu rõ Đen Tỏa Thành, nó lệ thuộc vào đồng thoại trấn Vu sư liên minh, trước mắt người cầm quyền là chỉ mộ hoàng hậu Ý Xạ Bở Lạ. Thậm chí, Bộ Bộ Tạ còn biết, trước đây không lâu Đen Tỏa Thành ra hai kiện đại sự, trong đó một kiện là Ý Xạ Bở Lạ đạo sư, trầm mộ chi vương Ý Xạ bèn tái nhập Vu sư giới, kiện thứ hai đại sự lại là liên quan tới A Nghèo, nghe nói A Nghèo tại Đen Tỏa Thành kém chút tiếp xúc đến thần bí cảnh giới. Chuyển đổi thành thời gian đến xem, A Nghèo lúc trước đích xác có khả năng tại Đen Tỏa Thành nhìn thấy muội muội. Mà lại, Bộ Bộ Tạ kỳ thật trong lòng cũng có cùng loại suy đoán. Hắn cùng muội muội sinh ra ở chuyện cổ tích thế giới Cờ Ép Mạn Cao Nguyên, về sau di cư đến Phất Húc Vương đỉnh phụ cận, cho nên Bộ Bộ Tạ một mực phỏng đoán, có thể là chuyện cổ tích thế giới Vu sư tổ chức mang đi muội muội. Mà chuyện cổ tích thế giới là đồng thoại trấn đại bản doanh, có tới mấy cái Vu sư tổ chức, thí dụ như Tịch Tĩnh Lĩnh, Thiên Đường Thụ, Thất Thải Lâm. Lại thí dụ như Đen Tỏa Thành. Mặc dù Bộ Bộ Tạ có suy đoán, nhưng thực lực của hắn không đủ để đi mấy cái này Vu sư tổ chức tìm tòi nghiên cứu, liền một mực đặt vào. Cho nên, lúc trước mang đi Hoa Tước Tước, kỳ thật chính là Đen Tỏa Thành người. Bộ Bộ Tạ giọng nói mang vẻ nồng đậm ghen ghét. Ta không biết, ta chỉ là ở nơi đó nhìn thấy Hoa Tước Tước. A Nghèo nói câu nói này thời điểm, tận lực nghiêng đầu, không có nhìn thẳng Bộ Bộ Tạ. Đích xác, hắn cũng không biết mang đi Hoa Tước Tước người có phải là Đen Tỏa Thành Vu sư, nhưng nội tâm của hắn kỳ thật có suy đoán, nhất là nhìn thấy tại Đen trong thành bảo bị lấy máu của Mạn Vương thứ 13 nữ, nàng trước khi chết nói cho A Nghèo một chút bí may mắn. Các nàng những này bị bắt tới lấy máu cho Đen Tỏa Thành Vu sư tắm rửa nữ nhân, kỳ thật rất nhiều đều là bị lái buôn nô lệ mang đến. Cho nên, vô cùng có khả năng Hoa Tước Tước cũng là bị lái buôn nô lệ bắt cóc. Đương nhiên, đây chỉ là A Nghèo suy đoán, chân tướng như thế nào, kỳ thật không ai nói rõ được. Cho nên, hắn nói lời nói này cũng không tính nói láo. Mà lại, ta gặp phải Hoa Tước Tước thời điểm, trí nhớ của nàng đã thiếu thốn rất nhiều, khi còn sống ký ức cơ hồ đã quên đi, chỉ còn nhớ rõ, nàng có một cái đối với nàng rất tốt ca ca, cùng có một cái phi thường yêu thích đồng bạn Hoa Tước. Không sai, muội muội có một cái phi thường yêu thích Hoa Tước, theo Cờ Ép Mạn Cao Nguyên bắt đầu, vẫn đi theo bên cạnh nàng. Nó cũng giống ngươi con kia chim biển, thích ngừng tại muội muội trên bay, chỉ có điều, tại muội muội sau khi mất tích, nó vẫn sầu não bất ức, không bao lâu liền chết. Bộ Bộ Tạ có chút ảm đạm mà nói, muội muội hiện tại còn lưu tại Đen Tỏa Thành sao? Vẫn tại. A Nghèo nhìn ra Bộ Bộ Tạ trong mắt lo âu, lại nói, Đen Tỏa Thành linh hồn vô cùng nhiều, rất nhiều linh hồn thậm chí bồng bềnh trăm năm ngàn năm, Hoa Tước Tước tại một cái địa phương an toàn, nàng đang chờ ngươi đi tìm nàng. Là ta có lỗi với nàng. Bộ Bộ Tạ có chút sa sút tinh thần xoay người, đi lại chậm chạp hướng giản dị tế đàn đi đến, nếu như ngươi có cơ hội còn sống trở về lời nói, giúp ta đi xem một chút nàng, nói cho nàng, ta sống rất tốt. Ngươi nhận tâm lừa nàng. Kỳ thật, ngươi có thể tự mình đi nhìn nàng. Không có khả năng. Bộ Bộ Tạ lắc đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, không có bất cứ chuyện gì không có khả năng. A Nghèo thản nhiên nói, tựa như là lần này, ngươi thậm chí làm được để một vị ma thần đứng xứng thành trì bất lạc, để vô tận xương hàn môn các hạ cũng ở trước mặt ngươi cầm cái té ngã. Những việc này, đổi lại bất kỳ người nào khác, đều không thể làm được. Bộ Bộ Tạ quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt A Nghèo, những này bất quá là mội mội trong tiên đoán một bộ phận, ta chỉ là một cái kẻ sắp đặt. Nưu đồ tất cả những thứ này, mượn Thâm Thúy chi chủ lực lượng, đặt tới một bước này. Nói đến ta cũng có một cái nghi hoặc, tại mội mội ta trong tiên đoán, nhìn thấy rất nhiều thứ. Thí dụ như Âu Lũ Sỉ Ả sẽ ở nơi nào hiện thân, nhìn thấy giả sụ dạng trung yên, cũng nhìn thấy nguyên hỏa là một tím tái đi, duy chỉ có. Bộ Bộ Tạ ánh mắt như điện mang, đâm về A Nghèo. Duy chỉ có không nhìn thấy ngươi. Tại mội mội trong tiên đoán, đã không có cái kia màu vàng nhạt nguyên hỏa, cũng không có A Nghèo tồn tại. Bộ Bộ Tạ rất hiếu kỳ, đây là vì cái gì? A Nghèo bất đắc dĩ nói, ta không biết Hoa Tước Tước tiên đoán cái gì, nhưng ta từ đầu đến cuối đều không có tham dự vào dạ sụ dạn tranh đoạt bên trong, bởi vì ta vẫn luôn là người đứng xem, thẳng đến cái kia đóa nguyên hỏa xuất hiện, đem ta kéo vào cái vòng xoáy này. Cho nên, hoa tước tức trong tiên đoán không có ta, không rất bình thường sao? À, nghẽo lời nói ngược lại cũng có một chút đạo lý, hoa tước tức có thể nhìn thấy chỉ là một chút hình ảnh, cũng không thể chủ đáo. Nhưng là, Bồ Tạ rất rõ ràng một sự kiện, Áng từ đầu đến cuối tựa hồ cũng là dạ sụ dạn vòng xoáy trung tâm, coi như không có tham dự trong đó, nhưng như thế tiêu điểm vị trí, như thế nào không xuất hiện tại tiên đoán bên trong đâu? Bồ Tạ cau mày, tựa như là chỉnh ra hy có hai cái kịch bản, Bồ Tạ chủ tính kịch bản, bình thường trình diễn. Mà Áng nghẽo lại không phải hắn cái này trong kịch bản nhân vật, mà là có một cái khác kịch bản, tại ảnh hưởng tiên đoán thôi diễn. Bồ Tạ nghĩ nghĩ, liền để ở một bên, không có quá nhiều đi suy nghĩ sâu xa. Dù sao, mục đích cuối cùng nhất đã đạt tới, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Ngược lại là Áng nghẽo, ở trong lòng thầm nghĩ. Hoa tước tức tiên đoán, cho dù có bái nguyên tộc tổ tông lưu lại nha tuệ phụ trợ, cái này có thể nhìn thấy đồ vật cũng quá nhiều à. Luôn cảm giác, lại giống là một cái cục. Tựa như Áng hiện tại cảm thấy, chính mình phảng phất như tại phùng thiết hạ trong cục. Mà hoa tước tước, có thể là một cái khác cục. Bất quá chung quy là suy đoán, Áng nghẽo cũng vô pháp biết được chân tướng. Hiện tại trọng yếu nhất, còn là chú ý dưới mắt vấn đề. Theo trước đó Bồ Tạ trong lời nói lộ ra ý, tựa hồ có bỏ qua Áng nghẽo ý tứ, dù sao hắn đều lời nói, để Áng có cơ hội đi nhìn một chút hoa tước tước, triển lộ ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này khiến Áng hơi thở dài một hơi, tại tự thân an toàn không ngại dưới tình huống, sự tình khác liền có thể bắt đầu cân nhắc, thí dụ như thế nào rời đi. Chỉ có điều Áng nghẽo đang suy nghĩ rời đi thời điểm, phía sau hắn nằm trên mặt đất gật gật lại là lo lắng ba phần, bởi vì Bồ Tạ lại một lần nữa đi tới tế đàn trước. Nếu quả thật đem Lucia hiến tế cho Thâm Thúy chi chủ, cái kia hết thảy liền xong. Gozo tự thân không cách nào động đậy, chỉ có thể thấp giọng hô hoán Áng nghẽo. Áng quay đầu lại, nhìn thấy chính là Gozo lo lắng xin giúp đỡ biểu lộ. Nói đến, Gozo trước đó giúp Áng nghẽo một đại ân, nếu không phải có Gozo, đoán chừng tổ bị liền đã tan biến trong hư không. Cho nên, nhìn thấy Gozo xin giúp đỡ, Áng trong lòng nhưng thật ra là có suy nghĩ qua. Nhưng Áng nghẽo bây giờ có thể khuyên nhủ Bồ Tạ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Huống chi, Áng kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng cân nhắc qua, Lucia bây giờ biến mất, có lẽ đối với hiện tại tình huống sẽ tương đối tốt. Chỉ có điều Áng nghẽo mặc dù nội tâm là hy vọng Lucia biến mất, nhưng nghĩ tới trước đó Gozo hỗ trợ, Áng nghẽo mặc kệ chính mình ý nghĩ là cái gì, còn là quyết định mở miệng nói một tiếng. Đến nỗi hiệu quả như thế nào, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Nhưng mà, để Áng không ngờ đến chính là, ngay tại hắn mở miệng thời điểm, sự tình đột nhiên sinh ra biến cố. Bồ Tạ nguyên bản còn muốn cùng Áng trò chuyện một chút hoa tước tước sự tình, nhưng là chẳng biết tại sao, Bồ Tạ luôn có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, rõ ràng mình đã theo dạ sụ dạng đạo tẩu, vì sao cỗ này tim đập nhanh chưa từng biến mất? Nguyên nhân chính là này, Bồ Tạ quyết định tạm thời trước ngừng lại chủ đề, hiến tế Lucia, theo Thâm Thúy chi chủ nơi đó được đến liên quan tới cái thế giới này tin tức, sau đó lại thỉnh cầu kéo dài nhục thân của mình sụp đổ thời gian. Thế nhưng là, ngay tại Bồ Tạ chuẩn bị tiến vào hiến tế nghi thức thời điểm, bầu trời tăm tối bên trong, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Tấu chương xong, chương 1187, Ma thần phân thân chương 1187, Ma thần phân thân quang mang đại thịnh, chiếu trận nhìn tĩnh mịch bầu trời. Thậm chí đem Bồ Tạ vốn là trắng bệnh làn da, cũng chiếu tỏa sáng. Bất thình lình ánh sáng cũng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngẩng đầu xem xét, đã thấy trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, một đạo bạch quang kéo lấy cái đuôi thật dài, từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua, tựa như là lưu tinh truy lạc, mà lại rơi xuống vị trí vừa lúc là tại bọn hắn vị trí núi hoang. Áng ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc kệ là cái gì rơi xuống, nhưng nhắm ngay bọn hắn mà đến, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, nhất là bọn hắn hiện tại còn bao phủ tại tổ bì hai ách nguyền rủa dưới sự ảnh hưởng. Chạy! Áng xoay người về sau, một phát bắt được trên mặt đất có dạo, dưới chân đêm tối bay qua lóe ra màu vàng đen quan văn, một cái là mình liền hướng nơi xa bình nguyên bay đi. Áng nghẽo vừa bay ra núi hoang, liền nghe tới sau lưng chuyển đến một trận khủng bố tiếng vang. Đạo này tiếng vang ba động biến thành gợn sóng, thậm chí đem đã bay ra núi hoang phạm vi Áng nghẽo cũng lan đến gần. Một trận cuồng phong đánh tới, Áng tại không trung đánh mấy cái xoáy, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Nhìn lại, đã thấy núi hoang vị trí đã bị đại lượng bụi đất cùng sương mù che lấp, vô số đá vụn theo trong sương mù thoát ra, tựa như là núi lửa bộc phát. Không qua núi bộc phát dâng lên chính là dung nham, mà nơi này phun ra đến chính là ngọn núi đá vụn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ có thiên thạch vũ trụ nhận thai ách nguyền rủa ảnh hưởng, công bằng đập xuống? Áng trong lòng mang ngờ vực vô căn cứ nhìn phía xa bị sương mù che lấp núi hoang vị trí. Nhưng vào lúc này, một loại không hề có điểm báo trước tim đập nhanh cảm giác đột nhiên theo Áng trong lòng sinh ra. Nhịp tim như bồn chồn, liền ngay cả huyết dịch đều phản phất ngưng kết. Loại cảm giác này, Áng nghẹo nguyên bản còn muốn nhìn xem Bồ Tạ tình huống, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có ý tứ này, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhưng lần này, không đợi hắn chạy bao xa, một cỗ không gì sánh kịp uy áp liền theo trong xương mù tâm khuyết tán ra đến. Thậm chí, Áng nghẹo muốn mượn trong linh hồn trọng lực mạch lạc chạy trốn, nhưng hắn liền hô gọi ra bí hồn nam ngữ thời gian đều không có, liền bị uy áp cho bao phủ lại. Tựa như là thời gian bị đình chỉ, Áng nghẹo động tác trực tiếp bị định trụ, một giây sau, từ giữa không trung ngã rơi lại xuống đất. Cũng may, Áng nghẹo bay không cao, mới hơn 10 mét, ngã xuống thời điểm, chỉ là nhấc lên một mảnh bụi đất, ngược lại là không có nhận nghiêm trọng ngoại thương. Mà Gozo, bởi vì ở trên lưng của Áng nghẹo, cũng không có nhận trực tiếp va chạm, bất quá vốn là thụ thương nội tạng, tại uy áp phía dưới, cũng có được chuyển biến xấu dấu hiệu. A Nghèo rơi xuống về sau, vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, bị trước đó chỗ không có uy áp chấn nhiếp không cách nào động đậy. Loại cảm giác này, sẽ không sai, là vị kia. Gợn rột thanh âm, đứt quãng từ phía sau lưng chuyển đến. A Nghèo thở mạnh khí, ngươi biết. Gợn rột trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, do dự nửa ngày, cũng không dám tại khoảng cách gần như vậy địa phương, kêu gọi ra vị kia vĩ đại tồn tại tục danh. Gợn rột mặc dù không có trả lời, nhưng A Nghèo theo hắn cái kia run rẩy trong giọng nói cũng có thể phát hiện, gợn rột đối với người đến e ngại. Có thể để cho gợn rột cái này hùng hài tử đều e ngại tồn tại, có lẽ chỉ có ác ma lãnh chúa mới có thể có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ nói là trước kia cái kia thêm là ủa lãnh chúa đuổi tới rồi? Nhưng trước đó thêm là ủa lãnh chúa uy áp mang một cô âm lãnh tận xương làm người ta sợ hãi cảm giác, nhưng hôm nay uy áp vĩ nạn bằng bạc, còn ẩn ẩn có một loại cảm giác nóng dực, tựa hồ không hề giống là thêm là ủa lãnh chúa uy áp. Này sẽ là ai? A Nghèo trong lòng bên trong dâng lên nghi hoặc, bất quá hắn rất rõ ràng, vô luận là ai, hắn hôm nay đại khái cũng khó thoát một kiếp, thậm chí vô cùng có khả năng người tới là bị tổ bi thai ách nguyền rủa ảnh hưởng mà đến. Nếu thật là như thế, A Nghèo cảm giác tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Nếu quả thật hai kiếp khó thoát, hắn có thể làm, có lẽ chỉ có biện pháp kia. Cảm thụ được hồn duy chi đạo, tâm tình chậm rãi trầm xuống. Đột nhiên, một thân ảnh theo trong sương mù giống như là đại pháo chui ra, hung hăng nện vào phụ cận mặt đất. Cái này một đập rơi, không chỉ có ném ra một cái hố sâu, thậm chí còn quẹt tới một cái lỗ. Tản ra vỏ quýt ánh sáng dung nham, hướng rơi đập điểm chậm chậm lưu động. Chỉ chốc lát sau, cái kia hố sâu liền thành một cái hồ dung nham, trước đó rơi xuống đạo thân ảnh kia cũng bị dung nham triệt để vây quanh. Vừa rồi đạo thân ảnh kia là trước đó quái vật kia, Bồ Tát. Gợn rột kinh nghi nói. A Nghèo mặc dù không có thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng, nhưng theo cái kia một đường vẩy xuống màu lục đặc dính chất lỏng, cơ bản có thể phán định, theo trong xương mù bị đánh đi ra, hẳn là Bồ Tát. Liên Bồ Tát đều bị đánh ra, có thể thấy được trước đó giống như là lưu tinh truy lạc cái kia đạo bạch quang bên trong tuyệt đối là không thể địch lại đối thủ. Ở trong lòng A Nghèo suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, phía trước xương mù đã bắt đầu chậm rãi dừng. Làm xương mù cùng bụi đất cơ bản kết thúc thời điểm, A Nghèo trước hết nhất nhìn thấy chính là một mảnh bằng phẳng đại địa. Trước đó núi hoang hoặc là nói nhỏ gò núi, tại cái kia lưu tinh truy lạc về sau, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, mỏng manh trong sương mù lộ ra một bóng người. Đạo nhân ảnh kia hình dáng, cho A Nghèo một loại rất tinh tường cảm giác, ngay tại hắn suy đoán đây là ai thời điểm, nó theo trong sương khói chậm rãi đi ra. Lấy nhân loại thẩm mỹ mà nói, người đến có một tấm anh tuấn đến cực điểm gương mặt, bất quá hấp dẫn người ta nhất, là cái kia một đôi u lục sắc đôi mắt, tựa như là có hỏa diễm ở bên trong nôn náo. Nó mặc màu bạc cùng màu lam giao nhau áo giáp kiểu dáng rất phức tạp, trên đó có bí văn kỳ dị lấp lóe. Mà bị áo giáp nơi bao bọc thể xác, lại là một mảnh hoàn toàn trắng sáng, tựa như là ưu chất nhất thượng đẳng sứ trắng, không chỉ có một loại lưu tuyến cảm giác, mà lại tràn ngập ưu nhã cùng bật bị. Nó hình dạng trang điểm, để A Nghèo nhớ tới chính mình tại mê viễn phòng nhỏ lúc, mới gặp ô lù xì ạ lúc tình cảnh. Lúc ấy, ô lù xì ạ cũng là như vậy trang điểm, khác biệt duy nhất là, ô lù xì ạ mang một tấm trắng men mặt nạ, mà nó lại lộ ra chân dung. Nhưng coi như thế, A Nghèo cũng liếc mắt nhìn ra, nó cùng ô lù xì ạ dáng dấp gần như giống nhau như lúc. Không sai, chỉ là dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng tuyệt không phải ô lù xì ạ. Nếu là dùng A Nghèo lời của mình đến nói, ô lù xì ạ từ một loại nào đó góc độ đến xem, còn là cái người nó mặc dù cảm xúc mờ nhạt, nhưng vẫn như cũ có cảm xúc ba động. Nhưng trước mắt cái này, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt đối lạnh lùng, còn có nhìn xuống hết thảy cảm giác ưu việt, đây là thần chỉ tại đối mặt thế gian vạn vật lúc thái độ. Ô lù xì ạ đại nhân. Gợn rột cũng nhìn thấy người đến, đầu tiên là kinh hỉ gọi một tiếng, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của nó liền hiện lên mê mang, không đúng, không phải ô lù xì ạ đại nhân. Gợn rột vừa dứt lời xuống, nơi xa sương mù liền triệt để tiêu tán, theo hết thảy đều kết thúc, nó nhìn thấy người tới phía sau. Có một cái trôi nổi ở giữa không trung bóng người, lại là vẫn như cũ còn lâm vào hôn mê ổ lũ xì ạ. Thấy cảnh này, A Nghèo như thế nào không biết, trước mắt cái này đứng sừng sững lấy, lại có một loại thần tính ổ lũ xì ạ chính là trước đó cái kia lưu tinh truy là lúc mang đến người. Như vậy, nó là ai? A Nghèo cũng không có hỏi thăm gợn rột, nhưng trong lòng hắn lại là ẩn ẩn có một cái để hắn hoảng sợ suy đoán. Người đến ánh mắt chậm rãi quét mắt trên trận, nó hoàn toàn xem nhẹ ở một bên gợn rột cùng A Nghèo, một cái là ấu hỏa ác ma, một cái liền vu sư cũng không tính học đồ, đối với nó mà giảng hòa sâu kiến không có gì khác nhau. Cuối cùng, nó đem ánh mắt dừng lại tại trước đó ném ra đến hồ dung nham bên trong. Dựa theo ta tính ra, bằng vào bộ thân thể này đủ thân lực đạo, hẳn là đối với ngươi tạo thành không được chí mạng tổn thương. Ngươi không có ý định đi ra, là chuẩn bị tại hồ dung nham hạ trang chết sao? Câu nói này rơi xuống về sau, cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Nó cười lạnh, trước đó núi hoang vỡ vụn cự thạch, không hề có điểm báo trước chống rông dâng lên, đối với hồ dung nham hung hăng đập tới. Cự thạch rơi xuống, theo dung nham vẩy ra, hồ dung nham chính giữa bắt đầu đùng cục bước lên bọn. Chỉ chốc lát sau, một bóng người theo hồ dung nham bên trong chậm rãi thăng lên, chính là trước đó bị đánh rất bồn bồ tạ. Bồn bồ tạ quanh người lượn lờ một đạo nhật thực toàn phần hư ảnh, triệt tiêu cái kia khủng bố uy áp, có thể để cho hắn tự do hoạt động, đồng thời cũng cách ly nhiệt độ cao dung nham. Bồn bồ tạ rơi xuống đất, ánh mắt cảnh giác nhìn lại. Người đến quay đầu liếc mắt nhìn ngủ say ổ lũ xì ạ, sau đó nhẹ nhàng câu lên một vòng không mang bất kỳ tâm tình gì cười. Mặc dù nhà mình hải tử thích cùng ta đối nghịch, để ta rất là bờn rầu, nhưng coi như ta dự định để nó quy tịch, cũng tuyệt không cho phép có người ngoài nhúng tay. Vừa mới nói xong, thân ảnh của nó biến thành một đạo lưu quang, liền phóng tới Bồ Tát. Đối mặt cương địch, Bồ Tát cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, tiến lên đón. Hư ảnh quang huy, cực nhanh lưu tinh. Nó là?
Không đúng, hắn là vô diễm chi chủ.
Tại bọn hắn chiến đấu thời điểm, Ang thấp giọng dò hỏi.
Kỳ thật, tại hắn lộ ra tấm kia cùng Ô Lũ Sỉ ạ giống nhau như lúc gương mặt lúc, Ang kỳ thật đã có một cái suy đoán. Trước đó, hắn nói Ô Lũ Sỉ ạ là nhà mình hài tử, Ang cơ hồ đã xác định, hắn khả năng chính là trong truyền thuyết đại ma thần vô diễm chi chủ. Bởi vì uy áp nguyên nhân, Godzilla chỉ có thể ghé vào Ang trên lưng không nhúc nhích được, duy nhất đáng giá an ủi chính là, bộ bộ tạ cùng vô diễm chi chủ đánh nhau thời điểm, phương hướng là rời bọn hắn vị trí, tạm thời còn không có thai họa bọn hắn cái này hai đầu cá trong chậu.
Ừm, hắn đích thật là vô diễm chi chủ.
Bất quá, xem ra cũng không phải là chân thân tiến đến, mà là dùng một cái phân thân.
Ta từng nghe Ổ Lũ Sỉ A đại nhân nói qua, vô diễm chi chủ có rất nhiều lấy chính mình huyết mạch chế tạo phân thân, kỳ thật.
Nói đến đây lúc, Godzilla dừng một chút, do dự một hồi mới tiếp tục nói, kỳ thật Ổ Lũ Sỉ A đại nhân, nguyên bản cũng là phân thân một trong.
A nghe sửng sốt một chút, Ổ Lũ Sỉ A không phải vô diễm chi chủ hậu duệ sao?
Phân thân cũng có vô diễm chi chủ huyết mạch, cho nên nói là hậu duệ, kỳ thật cũng không sai.
A nghe có chút mê hoặc, đã Ổ Lũ Sỉ A cũng là vô diễm chi chủ phân thân, vậy nó vì sao có được tự chủ ý thức?
Cái vấn đề này, Godzilla nhưng cũng không biết, chỉ là lời nói, trong này rất phức tạp, ta cũng không phải rất rõ ràng, Thản Đình quản gia có lẽ biết, chỉ có điều Thản Đình quản gia hiện tại không ở đây.
Godzilla trả lời, để Á Nghèo nhớ tới trước đây không lâu Phạm Tiện Lở tại nâng lên ma thần hậu duệ thời điểm, đã từng nói qua, trong này quan hệ rất phức tạp.
Xem ra, hắn lúc trước đơn thuần coi là, Ổ Lũ Sỉ A là vô diễm chi chủ dòng dõi, nhưng thật ra là sai.
Tấu chương xong, chương 1188, thần đạn chi địa chương 1188. Thần đạn chi địa Godzilla dừng một chút, nhìn về phía đang cùng bộ tạ chiến đấu vô diễm chi chủ, trong mắt mang chút nghi hoặc. Ta nghe Ổ Lũ Sỉ A đại nhân nói qua, bây giờ vô diễm chi chủ chế tạo phân thân, thực lực đã có thể đạt tới tiếp cận ác ma lãnh chúa tình trạng. Nếu như lại phối hợp ma thần quyền năng, thậm chí có thể chiến thắng ác ma lãnh chúa. Nhưng là cái này ma thần phân thân nhìn qua thực lực tựa hồ hàng rất nhiều, đây là vì cái gì?
Chẳng lẽ nói hắn cũng giống như chúng ta, trong hư không gặp được ngoại ý muốn rồi?
Godzilla thấp giọng cô.
Godzilla chỉ là thuận miệng phát tiết trước đó trong hư không tao ngộ một loạt chuyện xui xẻo, lại là không biết, tới một mức độ nào đó đến xem, nó thật đúng là đoán đúng. Chỉ có điều vô diễm chi chủ trong hư không gặp được không phải ngoài ý muốn, mà là thai ách nguyền rủa dưới sự ảnh hưởng.
Không yên tĩnh dư ba.
Bất quá, mặc kệ đây là ma thần bản tôn, hay là ma thần phân thân, thực lực là ở vào đỉnh phong còn là thung lũng, đều không phải Ảng cùng Godzilla có thể xem bảo.
Đối với bọn hắn mà nói, đều giống nhau, đều là không thể vượt qua núi cao.
Trước mắt, ở trong này duy nhất có thể cùng tòa này núi cao chống lại, chỉ có tổ bộ ta.
Mà bộ tạ từ đầu đến cuối là bị đè lên đánh, như thế tình trạng, để Áng tâm tình càng ngày càng chìm.
Áng ánh mắt nhìn về phía nơi xa Ổ Lũ Sỉ ạ, kỳ thật, bây giờ trận này tai họa đầu mượn, còn là bộ tạ mang đi Ổ Lũ Sỉ ạ.
Nếu như lúc trước bộ tạ chỉ là cuốn đi Ổ Lũ Sỉ ạ trên thân nguyên hỏa, có lẽ liền có thể tránh trận này tai họa.
Bất quá, bộ tạ tất nhiên là sáng sớm liền nghĩ kỹ, muốn đem Ổ Lũ Sỉ ạ hiến tế cho Thâm Thúy chi chủ, cho nên không có nếu như vừa nói.
Tình huống trước mắt, có lẽ coi như không có tổ bị thai ách mượn rửa, cũng có thể là tất nhiên phát sinh.
Tại Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy Ổ Lũ Sỉ ạ ngón tay giống như giật giật.
Nguyên hỏa vì chìa khóa, dẫn dắt khôn cùng hư không, thông hướng ngày xưa thời gian.
Vui lấp tại ạt giả giờ y vinh quang, cuối cùng rồi sẽ bị mở ra.
Bên hai truyền đến thanh âm, là ngày xưa thần quyến nhất tộc, tại hướng về tương lai tìm đạo giả, phát ra mời.
Thế là, Ổ Lũ Sỉ ạ mở ra trong lúc vô tình được đến quyến lửa di vật, thần hồn rơi vào mảnh này thất lạc trong thế giới.
Ổ Lũ Sỉ ạ biết, tình huống bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhưng nó chỉ có thể liều một phen.
Hy vọng chân linh cùng tên thật mở ra, có thể kéo một đoạn thời gian.
Cái gọi là thất lạc thế giới, nhưng thật ra là thời không trong khe hở lưu lại cái kia một sợi ngày xưa thời gian.
Mà cái này ngày xưa chỉ là chư thần trước khi vẫn lạc thời gian.
Kia là một cái vĩ đại thời đại, đại lượng ma thần cùng nổi lên, đem vực sâu đẩy hướng một cái cao độ bất khả tư nghị.
Nhưng cùng lúc, đó cũng là một cái mông muội thời đại, mà mông muội mang ý nghĩa, nó cuối cùng rồi sẽ bị lao đi.
Sự thật cũng đúng là như thế, ngày xưa thời gian đã biến mất, duy nhất tồn tại chỉ có tại thời không trong khe hở hình ảnh.
Cho dù biết như thế, Ổ Lũ Sỉ ạ cũng đối thời kỳ đó tràn ngập hướng tới.
Bởi vì, kia là một cái liền hèn mọn nhất côn trùng, đều có khả năng thành thần thời đại.
Ổ Lũ Sỉ ạ cũng muốn ở trong này, tìm kiếm được chính mình đường ra.
Làm thân hồn bị quyến lửa di vật đưa đến mảnh này ngày xưa thế giới lúc, Ổ Lũ Sỉ ạ ngay từ đầu coi là, nơi này hẳn là sẽ không quá lớn.
Có lẽ, tựa như là khôi phục ma nữ, bã lấy là cả nơi ngủ say, chỉ là bị thời gian ngưng kết một cái đoạn ngắn.
Sau khi Ổ Lũ Sỉ ạ chân chính bắt đầu tìm kiếm thời điểm, mới phát hiện mảnh thế giới này phi thường khổng lồ.
Đem lúc trước đi hướng thần đạn chi địa ạt ra giờ ỷ vinh quang tiền trạm, toàn bộ sao chép đi ra.
Bây giờ vinh quang tiền trạm chỉ là trong vực sâu tầng một mảnh rộng lớn, có thể so với tầng vực phế tích.
Mà bày ở trước mắt nó vinh quang tiền trạm lại là phồn hoa như trước, kỳ dị văn minh, hỏa chi quyến tộc, kinh người cự thành.
Càn cỗi chi mặt, không có bất kỳ một cái nào thành thị có thể cùng năm đó vinh quang tiền trạm cùng so sánh. Dù cho Ổ Lũ Sỉ ạ đã từng đi qua cái khác tướng vị chi mặt, như là ngạ mạn, tham lam, tội muốn chi mặt, đều không có một tòa thành thị có thể làm đến như thế phồn hoa tình trạng.
Mà cái này còn bèn bèn là vinh quang tiền trạm, không phải vậy chân chính thần đản chi địa.
Bất quá, lại phồn hoa cuối cùng chỉ là ngày xưa thế giới, chính như bã lấy là càng nghỉ ngơi, nơi này thời gian cũng là bị đóng băng, tất cả hoa mỹ đều chỉ là bảo tồn tại một khắc này, không gió không mưa, không khí đều phảng phất là ngưng trệ.
Như thế to lớn trong thế giới, Ô Lũ Sỉ Ả muốn tìm kiếm làm đi hướng ạt già giờ y đường, phi thường không dễ dàng. Mà lại, tại Vinh Quang Tiền Trạm còn có rất nhiều cấm chế, mặc dù không có hộ vệ trông coi, nhưng muốn đi vào cũng phải tự mình nghĩ biện pháp bài trừ. Tương đương nói, Ô Lũ Sỉ Ả cần tại cái này rộng lớn khôn cùng Vinh Quang Tiền Trạm, tìm kiếm các loại tin tức, bài trừ vô số cấm chế, đến còn nguyên lúc trước đi hướng ạt già giờ y đường. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản, liền xem như đạt tới Ô Lũ Sỉ Ả như vậy cấp độ, cũng cần hao phí thời gian dài. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Ô Lũ Sỉ Ả biết, nơi này thời gian phải cùng ngoại giới thời gian là có khoảng cách. Nhưng chênh lệch bao nhiêu, Ô Lũ Sỉ Ả không có mưa liên lạc với bên ngoài công cụ, lại là không cách nào đo lường tính toán. Trên người nó duy nhất cùng ngoại giới có chỗ liên hệ, chỉ có mi tâm quyến lửa di vật. Bất quá, quyến lửa di vật cũng chỉ có thể cảm giác ngoại giới nguyên hỏa trạng thái, cũng không thể nói cho Ô Lũ Sỉ Ả qua bao lâu. Ô Lũ Sỉ Ả ôm chặt một khi ngoại giới nguyên hỏa biến mất đoán chừng chính là nguyên hỏa bị cướp, chân linh cùng tên thật bị phá trừ thời điểm. Cho nên, hắn nhất định phải tại nguyên hỏa biến mất trước đó, tìm tới đi hướng ạt già giờ y lộ tuyến, cùng rời đi nơi này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ô Lũ Sỉ Ả tại cái này ngày xưa trong thế giới không ngừng tìm, tại nửa tháng sau, nó rốt cục tại một lần tình cờ, tìm tới một cái ạt già giờ y ký hiệu, lần theo cái ký hiệu này, Ô Lũ Sỉ Ả lại tốn mấy tháng, mở ra các loại cấm chế cùng cơ quan, tại Vinh Quang Tiền Trạm một cái không đáng chú ý trong hầm ngầm, tìm tới quyến lửa di vật chỗ chỉ dẫn thông đạo. Ô Lũ Sỉ Ả mười phần kích động. Khi tìm thấy cái thông đạo này thời điểm, Ô Lũ Sỉ Ả mi tâm trong ấn ký, liền nhiều một tọa độ, nơi đó là thất lạc chi thành ạt già giờ y vị trí, cũng là Ô Lũ Sỉ Ả tâm tâm niệm niệm muốn đi quá khứ địa phương. Chuyến này mục tiêu, lại là viên mãn thành công. Còn lại chính là rời đi. Mà trước mắt cái thông đạo này, đối với ngày xưa thế giới mà nói, chỉ cần bước vào chính là trở lại thế giới hiện thực đường. Ô Lũ Sỉ Ả có thể cảm thấy được trên thân nguyên hỏa vẫn còn, đây có nghĩa là mặc dù nó ở trong này vượt qua dài đằng đằng thời gian, nhưng ngoại giới có lẽ chỉ qua thời gian rất ngắn, nói không chừng chân linh cùng tên thật còn không có bị phá trừ. Ô Lũ Sỉ Ả mang cái này mỹ hảo nguyện cảnh bước vào thông đạo. Ô Lũ Sỉ Ả thần hồn tại hắc ám trong thông đạo lẻ loi tiến lên. Nó biết phía trước có lẽ chính là lối ra, nhưng càng là hướng phía lối ra đi đến, nó càng cảm giác được không thích hợp, một loại quen thuộc uy áp, để thần hồn của nó đã ẩn ẩn có nhận thấy. Vì thế như vậy, tựa như là hắn, Ô Lũ Sỉ Ả đạt được cái kết luận này lúc, trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Tại mạo hiểm mở ra quyến lửa di vật trước đó, Thản Đinh từng đề nghị để nó chờ một chút, đợi đến thêm là vừa đến thời điểm, lại đi lên đường. Nhưng Ô Lũ Sỉ Ả rất rõ ràng, thêm là vừa mặc dù mặt ngoài cùng chính mình quan hệ không tệ, nhưng nó chung quy là vô diễm chi chủ nô bộc, hết thảy đều là lấy vô diễm chi chủ làm việc đến phán quyết. Mình muốn rời bỏ vô diễm chi chủ con đường, đây đối với hắn mà nói, là theo một ý nghĩa nào đó phản bội nếu như thêm là vừa đến, nói không chừng sẽ ngăn cản nó. Cho nên, Ô Lũ Sỉ Ả cũng không có áp dụng Thản Đinh đề nghị, lựa chọn khư khư cố chấp. Nhưng hôm nay, nó cũng không có cảm giác được thêm là vừa uy áp, ngược lại là cảm giác được hắn, vô diễm chi chủ uy áp. Chẳng lẽ nói, vô diễm chi chủ tự mình đến rồi? Ô Lũ Sỉ Ả sửng sốt, trong lòng dâng lên một cỗ u ám cảm xúc, nếu như hắn thật đến, cái kia kế hoạch của mình còn có thể thành hàng sao? Đứng sững tại nguyên chỗ cuối cùng không phải biện pháp gì, Ô Lũ Sỉ Ả còn là chậm rãi hướng thông đạo cửa vào đi đến. Làm thần hồn sắp quy vị thời điểm, Ô Lũ Sỉ Ả nghe phía bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyền áo. Nghe thanh âm, tựa hồ là gợn dậu còn có. Cái kia tại mê miễn trong phòng nhỏ, ngụy trang thành dân bản địa nhân loại chủ quán. Ô Lũ Sỉ Ả không biết gợn dậu cùng người điếm chủ kia là như thế nào liên quan đến nhau, nhưng theo bọn hắn nói chuyện bên trong, Ô Lũ Sỉ Ả nghe ra bọn hắn ngay tại đàm luận vô diễm chi chủ, giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ cùng cẩn thận, còn có một tia tuyệt vọng. Ô Lũ Sỉ Ả trong bụng một trận khói mù, xem ra hắn thật đúng là tìm đến rồi. Đột nhiên, cái kia gọi áng nghèo nhân loại hỏi, trước đó vô diễm chi chủ nói muốn quy tịch Ô Lũ Sỉ Ả, cái này quy tịch là có ý gì? Quy tịch? Ô Lũ Sỉ Ả sửng sốt. Vô diễm chi chủ không chỉ có đến, còn nói loại lời này. Một trận trầm mặc về sau, gợn dậu mới nói, quy tịch chính là để linh hồn tịch diệt. Vô diễm chi chủ vì sao muốn làm như vậy, ta cũng không biết. Bất quá trước kia nghe Thản Đình quản gia nói qua, Ô Lũ Sỉ Ả đại nhân cùng vô diễm chi chủ quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu, bằng không Ô Lũ Sỉ Ả đại nhân cũng sẽ không phong ấn chân thân của mình, chân linh cùng tên thật. Gợn dậu trong lời nói giữa các hàng mang nồng đậm tự trách, nó trước kia bởi vì quá mức ham chơi, dẫn đến rất nhiều chuyện đều hỏi gì cũng không biết. Bất quá, gợn dậu lời nói lại là mặt bên chứng thực, càng nghèo nói chính là thật. Hắn là thật dự định muốn quy tịch chính mình. Ô Lũ Sỉ Ả chỉ cảm thấy thần hồn một trận chập chờn, trước đó tìm kiếm được gạt già giờ y tọa độ vui sướng, vào đúng lúc này cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như vô diễm chi chủ cũng muốn tổn thương Ô Lũ Sỉ Ả, như vậy Ô Lũ Sỉ Ả nếu như tỉnh lại sẽ phản kháng vô diễm chi chủ sao? A nghèo thanh âm truyền vào Ô Lũ Sỉ Ả trong tai. Nó biết A nghèo là tại cùng gợn dậu đối thoại, nhưng Ô Lũ Sỉ Ả lại phản phất cảm thấy hắn là đứng trước mặt mình, hướng chính mình đặt câu hỏi. Ngươi dám phản kháng vô diễm chi chủ sao? Dám sao? Ô Lũ Sỉ Ả không có đáp án, chỉ là lặng lặng hướng đi thông đạo lối ra. Khi nó thần hồn cùng nhục thân một lần nữa giao hội thời điểm, nó nghe tới gợn dậu trả lời, Ô Lũ Sỉ Ả đại nhân nhất định sẽ phản kháng. Không có chút nào do dự, không có chút nào nghi hoặc, cũng không giữ lại chút nào quả quyết trả lời. Một giây sau, Ô Lũ Sỉ Ả nghe tới A nghèo nói, hắn giống như tỉnh. Tấu chương xong, chương 1189. Ô Lũ Sỉ Ả đường chương 1189, Ô Lũ Sỉ Ả đường toàn thân đốt hỏa diễm bổ bộ tạ, phản phất như sao băng, từ phía chân trời bị đánh rất bụi bặm. Tiếng vang về sau, mặt đất bị nện ra một cái hố to, nằm ở trong hố lớn ương bổ bộ tạ toàn thân bị máu tươi bao trùm, nhất thời lại là khó mà động đậy. mà lông tóc không hao tổn vô diễm chi chủ nhàn nhã chậm lại. Vô diễm chi chủ cố phân thân này trên thực lực đến xem, kỳ thật cùng tổ bộ tạ không kém bao nhiêu, nhưng hắn có thể đem tổ bộ tạ hoàn mỹ áp chế, thậm chí tự thân không nhận mảy may tổn thương, đây cũng là ý thức chiến đấu bên trên chênh lệch. Loại này chênh lệch là một đầu khoảng cách cực lớn, lấy trước mắt tổ bộ tạ tình huống mà nói, là căn bản không cách nào bù đắp. Cưỡng ép bị đẩy lên thực lực, chính là hư ảo không trung lâu cát, nhìn qua rất tinh mỹ, nhưng vừa chạm vào tức sợ. Vô diễm chi chủ thanh âm bình tĩnh mà không gợn sóng, tựa hồ tại đối với bộ bộ tạ chiến đấu phê bình, nhưng nghe tại bộ bộ tạ trong thai, lại càng giống là tại châm chọc hắn. Vô diễm chi chủ nhìn xem kéo dài hơi tàn bộ bộ tạ, trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Bái nguyên nhân, đối với hắn mà nói, có được phi thường đáng yêu thuộc tính, nếu là trước hết nhất gặp được bộ bộ tạ không phải thâm thúy chi chủ, mà là lời của mình, có lẽ hắn cũng sẽ đem bộ bộ tạ thu làm quyến giả tín đồ, để nghiên cứu mới phân thân. Đáng tiếc chính là, thật tốt một bộ nhục thân, bị bộ bộ tạ làm thành như vậy, nhìn qua thực lực mạnh, nhưng trên thực tế chính như hắn nói tới, cái tiết nhưng thật ra là hư ảo, đại giới là tiêu hao tự thân sở hữu tiềm lực cùng giá trị. Bây giờ bộ bộ tạ coi như còn kiên trì loại nào đó chấp niệm, nhưng theo bản chất mà nói, hắn đã triệt để bị cải biến. Vô diễm chi chủ không tiếp tục đi để ý tới bộ bộ tạ, bởi vì lấy bộ bộ tạ bây giờ không cân bằng trạng thái, coi như hắn không động thủ, bộ bộ tạ tự thân cũng sẽ dần dần vỡ vụn. Vô diễm chi chủ quay đầu nhìn về phía Ô Lục Si ạ, như là đã tỉnh, vì sao còn muốn vờ ngủ đâu? Ô Lục Si ạ không có trả lời, vẫn như cũ nhắm hai mắt không có nhúc nhích. Vô diễm chi chủ đi từ từ đến Ô Lục Si ạ bên người, không mang cảm xúc thở dài một tiếng, không ngoan tiểu hài. Vô diễm chi chủ vươn tay mò về Ô Lục Si ạ, nhưng lại tại hắn tay sắp đụng chạm lấy Ô Lục Si ạ thời điểm, Ô Lục Si ạ đột nhiên mở mắt ra, một đạo tinh hồng chi quang hiện lên, thân ảnh của nó xuất hiện tại vô diễm chi chủ phía sau, lăng lệ một kích, lôi cuốn năng lượng kinh khủng, gửi hy vọng trong ngoài cùng một chỗ, phá hư vô diễm chi chủ cố phân thân này. Nhưng mà mắt thấy một đòn mãnh liệt liền muốn chụp về phía vô diễm chi chủ phía sau lưng lúc, Ô Lục Si ạ cánh tay đột nhiên bị một loại lực lượng quỷ dị cho ách chế trụ, trường phong bên trên mang theo năng lượng cũng theo đó chút xuống tăng dã. Đối với chính mình phụ thân động thủ, cái này rất không đáng yêu. Vô diễm chi chủ quay đầu, trong ánh mắt đối với Ô Lục Si ạ mang phủ định chi sắc, bất quá ngươi so cái kia bãi nguyên nhân muốn tốt, bởi vì hắn đã không có cứu, nhưng ngươi còn có thể nấu lại chủ tạo. Ô Lục Si ạ con ngươi co rụt lại, toàn thân lực lượng tụ tại cánh tay, một tiếng ầm vang, cả hai tách rời. Ô Lục Si ạ cấp tốc lui ra phía sau cùng vô diễm chi chủ kéo dài khoảng cách. Từ trong miệng vô diễm chi chủ nói ra hồi lô trùng tạo, Ô Lục Si ạ liền biết, trước đó nó nghe tới ả nghèo nói quy tịch đây cũng không phải là nói láo. Vô diễm chi chủ là thật quyết định muốn đối với chính mình động thủ. Có lẽ cũng là vì vậy, vô diễm chi chủ mới vận dụng phân thân, theo xa xôi vực sâu không đáy đuổi đi theo. Ánh mắt của ngươi, ta rất không thích. Ta cho ngươi sinh mệnh, ngươi nên mỗi giờ mỗi khắc đối với ta đáp lại cảm kích, mà không phải dùng cừu hận ánh mắt nhìn ta. Vô diễm chi chủ trong lời nói mang khiển trách, nhưng theo hắn trong ánh mắt có thể thấy được, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nếu là có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ giết nhau ngươi người tiến hành cảm kích. Ô Lục Si ạ trao phúng nói, úc, không đúng, có lẽ ngươi liền cảm kích loại tâm tình này là cái gì, đều đã quên à. Vô diễm chi chủ bình tĩnh nói, ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi quy tịch. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ trở nên tốt hơn. Linh hồn quy tịch về sau, ta liền không còn là ta. Ô Lục Si ạ đáy mắt lấp lóe, trở nên tốt hơn. Là trở nên càng phù hợp ý nguyện của ngươi a. Vô diễm chi chủ, ngươi sinh ra, bản thân liền là ý chí của ta kéo dài, vì ý nguyện của ta phục vụ, vốn nên là nghĩa vụ của ngươi. Nghĩa vụ? Ta có con đường của mình. Không, ngươi không có. Ngươi cái gọi là đường, chỉ là vì trốn tránh ta, mà tưởng tượng đi ra hư ảo bờ biển, ngươi không cách nào tiếp tục đi. Át Già Giờ Ý sẽ cho ta đáp án. Ô Lục Si ạ nói. Át Già Giờ Ý sẽ cho ngươi đáp án. Đây là tàn khốc học giả nói cho ngươi à, cho nên ngươi mới có thể đi tìm quyến lửa di vật, muốn tìm được Át Già Giờ Ý. Vô diễm chi chủ đột nhiên nở nụ cười, không xem qua mắt vẫn như cũ lãnh đạm như trước. Tàn khốc học giả là một cái thoại thuật đùa bỡn người, ngươi vì sao không suy nghĩ kỹ một chút? Hắn câu nói này cũng không có nhất định cho ngươi hy vọng, có lẽ còn có thể là tuyệt vọng. Ô Lục Si ạ sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước chính mình hỏi thăm tàn khốc học giả lúc, tàn khốc học giả dùng có chút thâm ý biểu lộ nói với mình, ngươi muốn tìm đến con đường của mình, đi tìm Át Già Giờ Ý a, nơi đó sẽ cho ngươi đáp án. Nhưng đáp án này, đến cùng là tốt là xấu, tàn khốc học giả cũng không có nói. Ô Lục Si ạ nghĩ đương nhiên cho rằng, nó sẽ tại Át Già Giờ Ý tìm tới thuộc về mình đường, nhưng nếu như là xấu đáp án đâu? Ô Lục Si ạ không phải không biết, nhưng nó không dám suy nghĩ. Bây giờ bị vô diễm chi chủ tàn nhẫn điểm phá, Ô Lục Si ạ nhưng trong lòng thì bắt đầu do dự. Con đường của ta, chính là của ngươi đường. Át Già Giờ Ý là một cái sớm đã thất lạc địa phương, ngươi đi tìm nơi đó, ngay từ đầu chính là sai lầm. Là sai lầm sao? Ô Lục Si ạ tâm phòng ẩn ẩn có chút dao động. Nó lại là không có chú ý tới, tại vô diễm chi chủ đề cập Át Già Giờ Ý thời điểm, hắn mí mắt có chút rủ xuống một chút. Cốc cốc cốc, vô diễm chi chủ từng bước một hướng Ô Lục Si ạ đi tới, tương lai của ngươi, giao cho ta chế tạo, cái này vô luận là đối với ngươi còn là đối với ta, đều là kết quả tốt nhất. Ô Lục Si ạ có chút hoang mang nhìn xem vô diễm chi chủ đi hướng chính mình. Linh hồn quy tịch cũng không đại biểu ngươi sẽ biến mất, mà là sẽ có tốt hơn ngươi, tại ngươi trên thể xác, dục hỏa chúng sinh. Mắt thấy vô diễm chi chủ từng bước một hướng đi Ô Lục Si ạ, nhưng Ô Lục Si ạ lại một điểm phản ứng đều không có, nơi xa thấy cảnh này gợn đột lo lắng bất phần. Nhất là, vô diễm chi chủ trên thân đã tụ tập được năng lượng, mà Ô Lục Si ạ còn vô ý thức thời điểm, gợn đột rốt cục nhịn không được kêu to lên tiếng, "Ô Lục Si ạ đại nhân, cẩn thận." gỡ ra một thanh âm, tỉnh lại xoắn suýt tại bản tâm ổ lũ xì ạ. Khi nó tỉnh lại, nhìn thấy đã tụ tập được hủy diệt năng lượng vô diễm chi chủ, nó vô ý thức thân hình đồng đường, né tránh vô diễm chi chủ một cách này. Vô diễm chi chủ liếc qua gỡ ra út, sau đó lần nữa nhìn về phía ổ lũ xì ạ, dùng giọng nói nhàn nhạt, nói tiếp mối cảm xúc, vì cái gì đây? Ta cho là ngươi biến ngoan. Ngoan ngoãn quy tịch, không tốt sao? Vô diễm chi chủ lần nữa bắt đầu chuyển động, nhìn như chậm chậm, nhưng hành động cấp tốc dựa sát vào ổ lũ xì ạ. Ô lù xì ạ tâm linh xuất hiện lần nữa chập chờn, nó đối với vô diễm chi chủ ôm lấy cảm xúc kỳ thật một mực rất phức tạp. Đã có ngưỡng mộ, lại có e ngại. Nhưng là, ngay bây giờ vô diễm chi chủ đương nhiên lời nói, ngưỡng mộ đất lở trên lệch cảm giác, để ô lù xì ạ tâm tư càng ngày càng nặng. Nó thậm chí không biết mình hiện tại nên như thế nào đi phản ứng cùng ứng đối. Không muốn. Ô lù xì ạ lần nữa nghe tới gần dấu tiếng kêu to, nó ngẩng đầu, phát hiện vô diễm chi chủ đã đi tới đến trước mặt của nó. Rõ ràng vô diễm chi chủ phân thân cùng chính mình giống nhau như lúc, vô luận là diện mạo còn là thân cao, nhưng không hiểu. Ô lù xì ạ lại cảm giác được một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Bên hai là gờ dâu gọi tiếng, trước mắt là vô diễm chi chủ công kích. Ô lù xì ạ nhất thời có chút hoảng hốt, nó đột nhiên nhớ lại trước đó à nghèo cha hỏi, ô lù xì ạ nếu như tỉnh lại, sẽ phản kháng vô diễm chi chủ sao? Cái vấn đề này, ô lù xì ạ kỳ thật chính mình cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng gờ dâu lại không chút do dự lại chắc chắn trả lời, sẽ, nhất định sẽ phản kháng. Làm gờ dâu thanh âm ở bên thai nổ tung thời điểm, ô lù xì ạ mê mang ánh mắt rốt cục tìm về thật quang. Đúng a, ta nhất định sẽ phản kháng. Ô Lucy A đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó quyết định, nó sẽ không cô phụ Gozo kỳ vọng, bởi vì bản thân cái này cũng là chính nó ý nguyện. Mà lại, nó đều đã hạ quyết tâm muốn phản kháng, thậm chí trước đó đã có hành động, vì sao hiện tại lại muốn do dự đâu? Nghĩ đến cái này, Ô Lucy A không tiếp tục do dự, mà là buộc phát ra lực lượng cường đại, đối với Vô Diễm Chi Chủ phát ra công kích tiến hành phản kháng. Một trận ánh sáng chói mắt qua đi, Ô Lucy A cùng Vô Diễm Chi Chủ riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Ai, vì cái gì tiểu hải tử, chính là không nghe lời đâu. Vô Diễm Chi Chủ ngữ khí hơi xúc động, ngoan ngoãn quy tịch, một lần nữa dẫn hướng quý đạo, đây mới là nguyên nên có lựa chọn. Ô Lucy A ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Ta có con đường của mình, coi như ạt già giờ y tìm không thấy, nhưng luôn có một chỗ sẽ cho ta hài lòng đáp án. Ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi đồng hành. Âm vang tiếng nói rơi xuống, Ô Lucy A bộc phát ra lực lượng cường đại, đối với Vô Diễm Chi Chủ phát ra công kích. Vô Diễm Chi Chủ sửng sốt một chút, nhẹ giọng thở dài, xem ra lúc trước ta thử nghiệm là thất bại, để huyết mạch của ta theo hài nhi đến thành thục, cho dù sinh ra linh hồn, nhưng không thể khống nhân tố lại quá nhiều. Quả nhiên, còn là nấu lại trùng tạo tương đối tốt. Hai đạo hoàn toàn tương tự quang ảnh, tại bầu trời tăm tối bên trong dây dưa. Cùng lúc trước bổ tạ không giống, ô lù xì a lực lượng là từng bước nắm giữ, mà lại nó ý thức chiến đấu, thậm chí còn có thể đối tự thân thực lực có chỗ tăng thêm. Cho nên, trong lúc nhất thời ô lù xì a cùng Vô Diễm Chi Chủ ma thần phân thân, lại là đánh cân sức ngang tài. Mà lại, để ô lù xì a cảm thấy may mắn chính là, bọn chúng hiện tại cũng không phải là tại dạ sụ dạn, mặc dù không biết như thế nào đi vào nơi này, cũng không biết vì cái gì những người khác không tại, nhưng đây cũng là cho nó cực kỳ tốt không gian, chí ít nó có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tới đối phó Vô Diễm Chi Chủ, mà sẽ không lo lắng có ai ở bên đánh lén. Tấu chương xong, chương 1190, chắn ngang chặt đứt chương 1190, chắn ngang chặt đứt Phạm Tệ Nở đã từng khuyên bảo qua A Nghèo, lấy thực lực của hắn, tốt nhất không muốn trực tiếp đi quan sát cao tầng cấp chiến đấu. Nếu như thực tế muốn nhìn, nhất định phải có trong đó tiếp môi giới, thí dụ như giống trước đó Phạm Tệ Nở dùng cái kia một sợi gió làm gián tiếp nhìn mối quan hệ. Sở dĩ Phạm Tệ Nở như thế căn dặn, vừa đến lấy Á Nghèo thực lực, tùy tiện nhìn cao tầng cấp chiến đấu, kỳ thật cũng học không đến thứ gì. Thứ hai, khả năng ảnh hưởng tương lai mình lựa chọn, còn có thể đối với chính mình bản thân năng lượng vận hành cũng sinh ra di hoạn. Á Nghèo nguyên bản còn lơ đễnh, bởi vì lúc trước tại hư không cự tháp trên không, hắn cũng nhìn một bộ phận cao tầng cấp chiến đấu, cũng không có bất luận cái gì khó chịu. Nhưng hôm nay, khi hắn đi nhìn ố lũ xì ạ cùng Vô Diễm Chi Chủ lúc chiến đấu, bắt giữ không đến thân ảnh của bọn chúng không nói đến, thật đúng là càng xem càng cảm thấy khó chịu. Trong lực tựa như có một cỗ vô danh khô lửa tại tán loạn, đảo loạn ở bên trong năng lượng tuần hoàn. A Nghèo lập tức nhắm mắt lại, kết lực muốn đè xuống loại này không thoải mái cảm giác, nhưng loại này cảm giác khó chịu lại như bóng với hình, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. A Nghèo biết, khẳng định là tự thân năng lượng vận chuyển nhận ảnh hưởng. Kỳ thật đây là một cái xác suất nhỏ sự kiện, nhưng là Tô Bị Băng Phong chú đã giải phóng, tại hai ách nguyên rủa dưới sự ảnh hưởng, xác suất nhỏ sự kiện cũng biến thành vô cùng lớn. Muốn giải quyết cái vấn đề này cũng không khó, chỉ cần có thể tìm tinh thất, thông qua minh tưởng đến điều tiết ma lực vận hành là đủ. Nhưng hôm nay, tại uy áp phía dưới hắn không cách nào động đậy, căn bản tìm không thấy cái gọi là tinh thất. Mà lại ngoại giới hoàn cảnh tăng thêm chiến đấu tiếng vang phi thường lớn, Á Nghèo cũng vô pháp bình tĩnh lại đi minh tưởng. Dưới loại tình huống này, cảm giác khó chịu để hắn càng ngày càng khó chịu, thậm chí khí huyết cũng bắt đầu vận hành không thông suốt. Á Nghèo thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có thể hay không bởi vì loại này năng lượng vận hành không thông suốt mà bị tươi sống ngâu chết. Nghĩ đến tổ bị người mang cái kia khủng bố nguyên rủa, khả năng này thật là có. Ngay tại Á Nghèo trong lòng dần dần sinh ra khủng hoảng thời điểm, theo phần lưng đột nhiên truyền đến một cỗ sinh động năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này tựa như là một đoàn ấm áp hỏa diễm, đem hắn trong thân thể ô uế chiếu rõ đồng thời loại trừ. Đợi đến hỏa diễm ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một vòng thời điểm, Á Nghèo ngực khó chịu, lại là biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn. Á Nghèo phun ra một ngụm trọc khí, theo cô năng lượng kia tính chất cùng năng lượng nơi phát ra, cơ hồ không làm hay nghĩ, khẳng định là gờ dầu chuyển đến. Bất quá, A Ngheo nói lời cảm tạ qua thật lâu đều không có đạt được đáp lại. Ngay tại A Ngheo coi là Gerzout có phải là bởi vì trọng thương mà lúc hôn mê, mới vừa nghe đến phía sau chuyển đến một trận yếu ớt tiếng vang, chủ quán, ngươi là nhân loại. A Ngheo sửng sốt, lúc trước tại mê miễn phòng nhỏ thời điểm, ô Lucy A lần đầu tiên liền xem thấu hắn nhân loại ngụy trang, cho nên hắn coi là Gerzout cũng biết hắn là nhân loại. Mà lại trước đó cùng bộ tạ mẫu đối thoại đó, A Ngheo kỳ thật cũng không có tận lực che giấu thân phận của mình, lại là không nghĩ tới, Gerzout tựa hồ cũng không có nghe được thân phận của hắn. Mà nhân loại cùng được sâu dân bản địa, mặc dù thân thể, nhưng nội tại tạm phủ nhưng thật ra là có chênh lệch. Gerzout đem năng lượng thò vào A Ngheo thể nội, lúc này mới phát hiện mánh khỏe. Nghĩ đến ác ma cùng nhân loại tại thiên tính bên trên đối địch, A Ngheo trầm mặc. Một hồi lâu, A Ngheo mới nói, vâng, ta là nhân loại. Vậy ngươi cùng trước đó đám người kia là một bọn sao? Làm nhân loại, ta tự nhiên nghe nói qua tên của bọn hắn, nhưng ta cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Mà lại, ngươi cảm thấy thực lực của ta, có thể cùng bọn hắn trở thành một đám sao? A Ngheo cân nhắc dùng từ nói. Sau một lúc lâu, A Ngheo mới nghe được Gerzout thanh âm, cũng đúng, chủ quan quá yếu. A Ngheo, ngươi chán ghét nhân loại? A Ngheo đột nhiên hỏi. Ta không biết. Bất quá, ta chán ghét trước đó nhóm người kia. Tại trải qua một đoạn suy nghĩ về sau, Gerzout thanh âm theo bén nhọn chất vấn, chậm rãi bình thản một chút. A Ngheo không nói gì nữa, thế giới nhân loại xem cùng ác ma cuối cùng khác biệt, hắn cũng sẽ không áp đặt quan niệm của mình cho Gerzout. Khi nó bắt đầu suy nghĩ lên yêu thích cùng chán ghét thời điểm, kỳ thật đã tại nội tâm đặt vững một cái bản thân thị phi xem, cái này liền đã đủ. Hoàn toàn không còn gì để nói, A Ngheo cũng không biết Gerzout là đang suy nghĩ, còn là tại nhìn bên kia tình hình chiến đấu. A Ngheo chính mình là tại bình tĩnh lại, yên lặng mượn hồn duy chi đạo, câu thông linh hồn chi địa. Không biết qua bao lâu, ngay tại A Ngheo yên lặng khôi phục linh hồn chi lực thời điểm, phía sau Gerzout đột nhiên nói, mặc dù ta chán ghét nhân loại, nhưng ta không ghét chủ quán. A Ngheo ngây ra một lúc, cười khẽ một tiếng, kia là tự nhiên, dù sao ta đáp ứng ngươi, nếu như an toàn rời đi, ta sẽ để cho ngươi thật tốt trải nghiệm một chút vận luật hành trình. Nếu như ngươi chán ghét ta, kia liền không có cơ hội này. Gerzout cũng nở nụ cười. Ở chỗ này bầu không khí trở nên hòa hoãn lại lúc, chiến trường một đầu, không khí lại xuất hiện một tia ngưng trệ. Ô Lucy ạ toàn thân tắm rửa máu tươi, hai mắt sưng, trên thân tím xanh một mảnh, thậm chí liền trắng men mặt nạ đều vỡ vụn, nhìn qua phi thường thê thảm. Cùng nó hoàn toàn tương phản chính là đối diện một cái khác Ô Lucy ạ tựa như là một cái mặt kính, tấm gương bên ngoài Ô Lucy ạ thương thế nghiêm trọng, nhưng trong gương Ô Lucy ạ vẫn như cũ sạch sẽ như trước. Cũng không phải không có hoàn toàn biến hóa, chỉ nghe ầm một tiếng. Ô Lucy ạ đột nhiên miết môi, liên tiếp cười đến phóng đạn âm thanh giật đi ra. Nhưng vô diễm chi chủ lại là sắc mặt so trước đó lạnh hơn mấy phần, bởi vì hắn trên mặt vạch ra một đạo nồng cạn vết thương, có chút hơi máu tươi rỉ ra. Đây cũng là trước đó giao phong thời điểm, Ô Lucy ạ dụng kế tạo thành một cái vết thương nhỏ. Rõ ràng bắt đầu so sánh, vô diễm chi chủ chỉ là một cái không quan hệ phong nhã vết thương nhỏ, Ô Lucy ạ thương thế lại phi thường nghiêm trọng, nhưng nó lại cười đến cực kỳ phách lối, phản phất đã trở thành người thắng. Ha 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 ha, sau khi cười to, Ô Lucy ạ khí thế chậm rãi trướng. Vô diễm chi chủ bình tĩnh nhìn Ô Lucy ạ, lạnh giọng nói, ta đều quên, nguyên lai báo nhỏ cũng dài lợi chào. Xem ra, ta cũng cần nghiêm túc một chút. Theo vô diễm chi chủ tiếng nói rơi xuống, bao trùm ở trên thân hắn trắng men chi sắc, phát ra ánh nhuận vi mang, biến thành một loại kỳ dị chất lỏng thể. Loại này trắng men chất lỏng thể, tại đắp lên cùng sửa chữa vô diễm chi chủ thân thể. Ngắn giây lát ở giữa, vô diễm chi chủ hình thái liền phát thành kịch liệt biến hóa. Hình thể biến lớn mấy lần không nói, trên lưng sinh ra trắng men chi rực, cái đuôi cùng phần bụng liền cùng một chỗ, giống như là loại nào đó bọ ngựa, nhưng màu sắc là cực kỳ trắng nõn, không có chút nào giữ tợn cảm giác, ngược lại tràn ngập một loại ưu nhã vẻ. Ô Lucy à ngây ra một lúc, giải phóng chân thân. Ta chưa hề phong ấn qua chân thân, làm sao đến giải phóng vừa nói. Vô Diễm Chi chủ thản nhiên nói, tại ta mà nói, đây chính là ta chân thực hình thái. Theo Vô Diễm Chi chủ lộ ra chân thân, trung quanh uy áp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trước đó lộ ra ngoài khí tức khủng bố cũng dần dần trừ khử. Ang cùng Gerzout rốt cục có thể nhúc đích, chỉ có điều, bọn hắn cũng không dám có động tác lớn, chỉ có thể lặng lẽ chuyển xuất chiến đấu trung tâm. Theo uy áp biến mất, Ô Lucy ạ biểu lộ ngược lại trở nên so trước đó càng thêm cảnh giác. Không có bất luận cái gì tiếng gió, Vô Diễm Chi chủ thân ảnh đột nhiên đi tới Ô Lucy ạ một bên khác, nhẹ nhàng vung vẩy giống như đao liềm cánh tay. Trong quá trình này, không có chút nào bất luận cái gì pháo hoa khí tức, thậm chí không có nhấc lên năng lượng ba động. Coi như thế nhẹ nhàng vung lên, liền trực tiếp đem không gian đều cắt ra một vết nứt. Khủng bố hấp lực theo trong khe hở truyền ra, nháy mắt tạo thành không gian trung quanh sụp đổ. Kiềm chế hết thể ngoại phóng năng lượng về sau, Vô Diễm Chi chủ tất cả động tác đều không dậy nổi tiếng gió, không bén gợn sóng. Ô Lucy ạ coi như đã cẩn thận liên tục, nhưng đối mặt loại này không dậy nổi gợn sóng công kích, còn là nhận một chút liên lụy. Chỉ thấy nó vai phải bị cắt đứt một đạo tính xuyên thấu khe hở, bên trong xương cốt cơ hồ lập tức vỡ vụn, tay phải sở dĩ còn không có đoạn, lại là bởi vì một tầng hơi mỏng da cho treo. Ô Lucy ạ một thanh kéo cơ hồ phế tay phải, theo một trận chống ra ma sát tiếng vang, theo chỗ của tay, một lần nữa mọc ra một cánh tay. Bất quá, tại gãy chi sau khi xuống lại, Ô Lucy ạ sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt mấy phần. Ô Lucy ạ bây giờ hoàn toàn bị áp chế đang đánh. Đối mặt loại tình huống này, Ô Lucy ạ cũng dự định cởi ra chính mình phong ấn. Tại Ô Lucy ạ theo ngày xưa trong thế giới trở về thời điểm, nó liền cảm giác được, chân thân bị phá, chân linh luôn hãm, chỉ có tên thật chi lực không có nhận tổn thương. Cho nên, nó trước mắt lựa chọn duy nhất chính là giải phong tên thật. Nhưng khi nó làm như thế thời điểm, lại phát hiện tên thật chi lực hư không tiêu thất không thấy. Ô Lucy ạ sửng sốt một chút, nó thậm chí không nhớ nổi, tên thật của mình đến tuột cùng là cái gì. Chính là cái này ngây người trong nháy mắt, Vô Diễm Chi Chủ thân hình không có chút nào gợn sóng đi tới phía sau của nó, nhẹ nhàng vung lên. A Nghèo lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí cùng Godzilla hướng vòng chiến đấu bên ngoài đi. Hắn hiện tại cũng không dám rời đi, vừa đến, hắn sợ chính mình làm ra động tác lớn, gây nên Vô Diễm Chi Chủ chú ý. Trước đó hắn đã cảm thụ qua Vô Diễm Chi Chủ tốc độ, A Nghèo tự hỏi, coi như toàn lực mở ra trọng lực mạch lạc, cũng so ra kém. Thứ hai, A Nghèo ẩn ẩn cảm thấy, trước đó Godzilla nói chính là đúng, cái này địa giới có một loại không hiểu cổ quái. A Nghèo một mực có loại nói không nên lời cảm giác, tựa hồ tại xa xôi trong hắc ám, có một đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình. Đây là một loại không chút nào kém cỏi hơn lập tức nguy hiểm báo hiệu. Trước sau đều có điểm xấu báo hiệu, A Nghèo liếc nhìn áo ngực bên trong khí tức bình ổn Toby, coi như hai ách đến, ở trong này chí ít sẽ không đơn độc nhằm vào hắn. Đi không bao lâu, A Nghèo liền cảm giác phía sau đột nhiên tiếng vang trở nên gần như không. Ngay tại nghi hoặc thời điểm, bên cạnh thân cơ dầu đột nhiên lên tiếng kinh hô. Không muốn. Bởi vì lúc trước tao ngộ, A Nghèo một mực không tiếp tục đi nhìn chiến đấu tình huống, thẳng đến cơ dầu lộ ra cái kia biểu tình kinh hãi, A Nghèo mới quay đầu nhìn lại. Ô Lucy A lúc này đang đối mặt lấy bọn hắn vị trí. A Nghèo ngay từ đầu còn chưa phát hiện vấn đề gì, nhưng đột nhiên, Ô Lucy A bên hông tuôn ra một trận huyết hoa. Một cái sai chỗ, Ô Lucy A thân thể chia làm hai đoạn, nó lại là bị Vô Diễm Chi Chủ theo chính giữa chặn ngang chặt đứt. Tấu chương xong, chương 1191, nhân tạo hàng vật chương 1191, nhân tạo hàng vật gợn rốt trong con mắt chiếu dọi một màn này. Ô Lucy A phần eo sai chỗ, huyết hoa bắn tung tóe, trực tiếp từ giữa không trùng chia hai đoạn, trùng điệp ngã xuống. Hết thể đều kết thúc. Đối mặt chính mình người sáng tạo, hoặc là nói, chỉ là đối mặt người sáng tạo một bộ không đáng chú ý phân thân. Ô Lucy ạ vẫn như cũ thua trận, mà lại thất bại rối tinh rối mù. Ô Lucy ạ đại nhân. Godzilla đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, một mặt thất thần cùng bất lực. Ở giữa không trung Vô Diễm Chi Chủ, cúi đầu xuống nhìn xem gãy thành hai đoạn Ô Lucy ạ. Ô Lucy ạ cũng không chết, thậm chí còn kiệt lực để bắt ngang mặt cắt sinh ra mầm thịt, muốn một lần nữa đem đứt gãy hai đoạn liền cùng một chỗ. Vô Diễm Chi Chủ lặng lặng nói, đừng uổng phí sức lực, y theo ngươi hiện tại còn thừa năng lượng, muốn khôi phục gần như không có khả năng. Ô Lucy ạ nâng lên che kín máu tươi khuôn mặt, dùng ngoan độc ánh mắt trừng mắt Vô Diễm Chi Chủ. Lúc này, Ô Lucy Á mi tâm đột nhiên hiện lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt, quyến lửa di vật ấn ký một lần nữa hiện hiện. Theo mai ấn ký này lộ ra, Ô Lucy Á phần eo hoành mặt cắt mọc ra mầm thịt, lại là tốc độ tăng tốc mấy phần. Kém chút quên, ngươi còn có mượn nhờ ngoại lực phương pháp. Bất quá, muốn khôi phục cũng vẫn như cũ không có khả năng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thời gian sao? Vô Diễm Chi Chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong đùi bằng phế thịt, lòng bàn tay đã lóe ra màu trắng diễm mang. Mắt thấy diễm mang càng ngày càng lấp lóe, đúng lúc này, một đạo cổ lão lại phiền phức khí tức tà ác từ đằng xa tràn ngập mà đến. Vô Diễm Chi Chủ đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng cố khí tức này tràn ngập đầu nguồn. Hố sâu, hoặc là nói, đây là Vô Diễm Chi Chủ trước đó đem bộ tạ rơi đập lúc xuất hiện hố sâu. Cái kia cố lão khí tức tà ác chính là theo trong hố sâu tràn ngập ra. Nơi xa ảng cùng Godzilla cũng cảm giác được cố khí tức này, mặc dù cố khí tức này không giống uy áp như vậy làm cho không người nào có thể động đậy, nhưng loại kia nồng đậm tà ác cảm giác mang nhịp nhàng ăn khớp cảm giác áp bách, lâm vào trong đó về sau, tựa như là chết chìm, áp bách đến gần như ngạt thở. Loại khí tức này làm sao cảm giác giống như có chút quen thuộc. Áng thấp giọng từ lẩm bẩm. Đã thấy trong hố sâu kia, một đầu đốt hỏa diễm đỏ thắm xiềng xích chậm chạp duỗi lên, theo xiềng xích dâng lên, toàn thân đã bắt đầu xuất hiện thịt nhao hóa bộ tạ, cũng dây rủa đứng lên. Ta sẽ không chết, bái nguyên nhân vinh quang, còn đang chờ ta khôi phục. Còn có muội muội, cũng đang chờ ta đi gặp nàng, ta sẽ không chết, ta cũng không thể chết. Theo bộ tạ nói nhỏ, cái tia đỏ thắm xiềng xích một mặt, tản mát ra nồng đậm huyết khí, đồng thời ẩn ẩn lộ ra một cái nhật thực toàn phần huy hiệu. Nhân tạo hàng vật. Vô Diễm Chi Chủ nhìn chăm chú xiềng xích nói khẽ, khổng lồ như thế ác ma huyết khí. Xem ra ngươi chỉ ít thôn vệ mấy trăm cái ác ma, tài năng hoàn thành cái này nhân tạo hàng vật. Bồ Tạ hung dữ trừng mắt Vô Diễm Chi Chủ, ánh mắt lóe lên điên cuồng. Vô Diễm Chi Chủ bình tĩnh nói, ngươi biết thân là một cái ma thần, không thích nhất nhìn thấy đồ vật là cái gì sao? Đúng đấy, một cái khác ma thần đồ vật, vô luận là ấn ký hay là hàng vật. Vô Diễm Chi Chủ thanh âm đột nhiên cất cao, trước đó chuẩn bị đối phó ổ lũ xì ạ khủng bố diễm mang, hướng về đầu kia xiềng xích bay đi. Bồ Tạ trước đó cùng Vô Diễm Chi Chủ chiến đấu, đã triệt để bại hoàn toàn. Nằm tại trong hố sâu thời điểm, hắn cảm giác được nhục thân đã bắt đầu sập cách, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn duy nhất nghĩ đến sống sót phương pháp chính là khởi động hàng vật nghi thức, mượn Thâm Thúy Chi Chủ giáng lâm lúc lực lượng, đến đúc lại nhục thân, cùng giết chết Vô Diễm Chi Chủ phân thân. Bất quá, hàng vật nghi thức động tĩnh quá lớn, vừa mới khởi động, cái kia cô tà ác khí tức liền hấp dẫn Vô Diễm Chi Chủ chú ý nghi thức chưa thành, Vô Diễm Chi Chủ bung ra diễm mang liền đánh vào trên xiềng xích. Chỉ nghe được một trận tiếng vang lanh lảnh, trên xiềng xích cái kia nhật thực toàn phần huy hiệu liền vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Theo huy hiệu vỡ vụn, Bồ Tạ cũng nhận phản vệ, hoẹ ra một bùn máu. Lần nữa trùng điệp ngã xuống đất, chỉ cần có thể lại kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi, rõ ràng liền có thể thành công. Bồ Tạ trong con mắt chảy xuống huyết lệ, một mặt không cam lòng. Vô Diễm Chi Chủ thấy thế, lãnh đạm mà nói, mặc dù ta không thích cái khác ma thần hàng vật, nhưng ta có thể nói cho ngươi một điểm, làm hàng vật nghi thức bắt đầu khởi động thời điểm, ngươi cầu nguyện ma thần liền đã cảm thấy được. Vô Diễm Chi Chủ lời nói này, lại là cho thấy một sự thật. Thâm Thúy Chi Chủ kỳ thật đã cảm thấy được bên này tình trạng, chỉ có điều, hắn cũng không có lựa chọn giáng lâm thôi. Nói cách khác, Bồ Tạ đã bị Thâm Thúy Chi Chủ chỗ từ bỏ. Bây giờ Bồ Tạ duy nhất có giá trị chỉ có linh hồn của hắn. mà hắn đã thờ phụng Thâm Thúy Chi Chủ, tử vong về sau, linh hồn tất nhiên sẽ bị Thâm Thúy Chi Chủ thu hồi đến. Đã duy nhất lợi ích, Thâm Thúy Chi Chủ đã bảo đảm không sai, cần gì phải tại biết rõ bộ tạ rơi vào tình huống ngắt phải chết, cùng một cái khác ma thần nổi tranh chấp. Cho dù Thâm Thúy Chi Chủ thực lực cao hơn Vô Diễm Chi Chủ vô cùng nhiều, nhưng một trận không có lợi ích tranh đấu, đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Làm Vô Diễm Chi Chủ điểm ra cái chân tướng này về sau, bộ tạ sắc mặt đã như cho tàn. Vô Diễm Chi Chủ cũng không hứng thú quan tâm bộ tạ đang suy nghĩ gì, thậm chí không có tiếp tục động thủ, mà là quay đầu lại, một lần nữa đi đến ổ Lucy ạ bên người. Đối với hắn mà nói, giải quyết hết không ngoan tiểu hài trọng yếu nhất. Làm Vô Diễm Chi Chủ bắt đầu hướng ổ Lucy ạ đi đến thời điểm, nơi xa Gerzot rốt cục lấy lại tinh thần, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm không muốn, sau đó hốt hoảng, lo lắng, lảo đảo suy nghĩ muốn hướng ổ Lucy ạ phương hướng chạy tới. A nghèo thấy thế, không chút do dự giữ chặt Gerzot. Tại mê mang trạng thái Gerzot, bị A thành công ngăn lại. Kỳ thật Gerzot chính mình cũng biết, nó tiến lên là không hề có tác dụng, thế nhưng là liền xem như vô dụng, Gerzot cũng không nghĩ trơ mắt nhìn ổ Lucy ạ cứ như vậy chết đi. Gerzot nhìn về phía ổ Lucy ạ, lúc này ổ Lucy ạ cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại. Ô Lucy A nhìn thấy Gerzot vọt tới lúc, trong mắt trừ hiện lên vui mừng bên ngoài, càng nhiều hơn là lo lắng. Thằng đến A nghèo ngăn lại Gerzot, ô Lucy A mới chậm rãi lòng một ngụm. Ô Lucy A nhìn xem Gerzot, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện cầu khẩn, nó cũng không hy vọng Gerzot tới. Bởi vì Gerzot sống lại, chỉ có chịu chết một cái hạ tràng. Có lẽ, Vô Diễm Chi Chủ tại giết mình về sau, liền sẽ không lại đối với những người khác độc thủ, dù sao đối với hắn mà nói, vô luận là Gerzot hay là A nghèo, đều là sâu kiến. Liền xem như sâu kiến sống tạm cũng tốt, ô Lucy A chỉ hy vọng Gerzot sống sót. Vô Diễm Chi Chủ đi tới ổ Lucy A bên cạnh thân, trước đó hắn đi hủy hoại hàng vật thời điểm, ổ Lucy A vẫn không có từ bỏ hy vọng, phần eo mầm thịt đã bắt đầu liên tiếp gãy mất một bộ phận khác. Nếu như Vô Diễm Chi Chủ tối nay tới, ổ Lucy A đoán chừng đã có thể bù đắp thân thể. Làm gì gấp gáp như vậy, làm linh hồn của ngươi quy tịch về sau, thân thể của ngươi ta sẽ giúp ngươi tu bổ lại, thậm chí so với trước đó tốt hơn. Vô Diễm Chi Chủ liếc mắt nhìn ổ Lucy A mi tâm ấn ký, thản nhiên nói, dù sao, qua nhiều năm như vậy, có thể gánh chịu quyến lửa di vật nhục thân, ngươi là cô thứ nhất. Gánh chịu quyến lửa di vật. Ô Lucy ạ luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn truy sát ta, chẳng lẽ không phải bởi vì cái gọi là phản bội mà là vì quyến lửa di vật. Ô Lucy ạ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nó lúc này đã không có cơ hội lại đi hỏi thăm, bởi vì Vô Diễm Chi Chủ trong tay lần nữa giấy lên diễm mang. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió xẹt qua chân trời, đánh gãy Vô Diễm Chi Chủ động tác. Lại là từ đằng xa bay tới một chi liệt diễm chỗ tạo thành nguyên tố chi tiễn. Bất quá, liệt diễm chi tiễn còn không có dựa sát vào Vô Diễm Chi Chủ, liền chống rỗng ngừng lại. Vô Diễm Chi Chủ quay đầu, nhìn về phía liệt diễm chi tiễn đến chỗ. Đã thấy Gerzot hai tay đối với hắn nơi vị trí, lòng bàn tay còn có thể gặp nóng rực năng lượng. Hiển nhiên, chi này liệt diễm chi tiễn là Gerzot phát ra. Mặc dù A nghèo ngăn cản Gerzot bộ pháp, nhưng Gerzot thực lực bản thân liền cao hơn A nghèo, nó sở dĩ dừng lại cũng không phải bởi vì A nghèo, mà là ổ Lucy ạ ánh mắt. Ổ Lucy ạ không hy vọng chính mình làm như vậy, cho nên Gerzot không tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là, làm nhìn xem Vô Diễm Chi Chủ muốn quy tịch ổ Lucy ạ lúc, Gerzot trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, đều là cùng ổ Lucy ạ có quan hệ ký ức, bởi vì chính mình một mực không cách nào thành thục. Gerzot kỳ thật phi thường nội trí, ở trong tộc cũng đè nén chính mình, mỗi ngày mỗi đêm nghĩ đến như thế nào để chính mình sớm một chút thành thục. Thằng đến đi theo ổ Lucy ạ về sau, mặc dù thành thục vẫn như cũng là Gerzot mục tiêu, nhưng ổ Lucy ạ không hề giống trong tộc cái khác các ma, sẽ cho nó áp lực, mà là tự do tùy tiện phóng túng nó trưởng thành. Sở dĩ Gerzot trở nên như thế gấu kỳ thật cũng có ổ Lucy ạ bỏ mặc có quan hệ. Đi theo ổ Lucy ạ trong khoảng thời gian này, Gerzot triệt để giải phóng thiên tính, trong lòng kiềm chế cũng biến mất không thấy gì nữa, có thể nói là Gerzot nhiều năm như vậy thoải mái nhất thời khắc. Ô Lucy ạ cũng bởi vậy, đối với Gerzot có không phải tầm thường ý nghĩa. Khi thấy ô Lucy ạ sắp bị Vô Diễm Chi Chủ quy tịch, Gerzot phảng phất nhìn thấy quá khứ mỹ hảo ký ức, toàn bộ biến thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Gerzot khó mà tiếp nhận, coi như ô Lucy ạ dùng ánh mắt ngăn lại chính mình, coi như chủ quán ở bên thai nhiều lần nhắc tới nhẫn nai mình, cuối cùng Gerzot còn là thả ra cái kia một chi liệt diễm chi tiễn. Dù cho Gerzot biết, chi này liệt diễm chi tiễn có lẽ sẽ không lên bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn có thể mang đến cho mình sát thương chi họa. Nhưng có lúc, lý tính tư duy vĩnh viễn không đổi kịp trong nháy mắt đó cảm tính cùng xúc động. Sự thật cũng chứng minh, liệt diễm chi tiễn căn bản không đả thương được Vô Diễm Chi Chủ, ngay cả tiếp cận Vô Diễm Chi Chủ cũng không có cách nào. Làm Vô Diễm Chi Chủ ánh mắt nhìn qua thời điểm, Gerzot biểu lộ mang e ngại, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất hận ý, dùng hỏa diễm tới đối phó ta, vô chi. Theo Vô Diễm Chi Chủ nói nhỏ rơi xuống, đình trệ giữa không trung liệt diễm chi tiễn đột nhiên thay đổi đầu, hướng Gerzot bắn trở về liệt diễm chi tiễn, tốc độ so trước đó lúc đến nhanh hơn, căn bản là không có cách ngăn cản. Không, muốn. Ô Lucy ạ trong miệng chảy xuống máu tươi, thấp giọng thì thào. Liệt diễm chi tiễn xông lại ánh lửa, chiếu sáng Gerzot cái kia che kín sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng. Kịch liệt tiếng nổ về sau, tại chỗ xuất hiện một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hố sâu. Tấu chương xong, chương 1192, cứu sống chi thủy chương 1192, cứu sống chi thủy hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt, bất quá, làm gió phất qua thời điểm, có thể thấy rõ ràng, trong hố sâu trừ hỏa diễm bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì bóng người. Thời gian trở lại trước một khắc, liệt diễm chi tiễn chiếu sáng Gerzot sợ hãi, nó biết mình trốn không thoát, trong lòng đã có tuyệt vọng, nhưng lại có một loại hướng chết thản nhiên. Nhưng mà, ngay tại mấu chốt nhất một khắc. Godzilla cảm giác sau lưng mình truyền đến một cỗ lực lượng, Godzilla sửng sốt một chút, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận ầm ầm tiếng gió, mắt tối sầm lại, liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ nó lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện tại trên trận một bên khác. Đồng thời, phía sau truyền đến một trận mãnh liệt tiếng thở dốc. Quay đầu xem xét, liền nhìn thấy một cái bóng mờ tiến vào áng nghèo thể nội, nhìn qua tựa hồ là linh hồn. Linh hồn xuất hiếu. Godzilla não hải chính nghi hoặc thời điểm, đau đớn một hồi đột nhiên theo dưới thân lan tràn ra. Túi đầu xem xét, lại chỉ thấy một trận đỏ tươi. Trước đó dựa vào áng nghèo linh hồn xuất hiếu, Godzilla đích xác tránh thoát cái kia một đạo có thể muốn nó mệnh công kích, nhưng là, cái này bị vô diễm chi chủ tăng cường về sau liệt diễm chi tiễn, kỳ thật chỉ là cái kia liệt diễm thiêu đốt lực lượng, liền hình thành một cái nguy hiểm to lớn phạm vi. Dù cho áng nghèo mang Godzilla thành công tránh thoát liệt diễm chi tiễn, nhưng Godzilla hay là bị cái kia liệt diễm thiêu đốt phạm vi lan đến gần. Vẹn vẹn một cái sắp phá, trực tiếp để Godzilla ngực bụng vị trí, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Máu tươi chính ồ ồ theo tổn thương trong động chảy ra. Dù cho Godzilla tránh thoát chí mạng công kích, nhưng cái này lướt qua phá cũng cơ hồ muốn mạng của nó. Áng ở sau lưng của Godzilla, mặc dù cũng nhận xung kích, nhưng tất cả trực diện lực lượng tất cả đều bị Godzilla đón lấy, cho nên áng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không tính nghiêm trọng. Áng nghèo nhìn xem cơ hồ khiến Godzilla lâm vào hấp hối thương thế, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Godzilla trước đó cứu Toby, đây là sự thật. Coi như Godzilla thương thế là tự tìm, nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn xem Godzilla cứ như vậy chết đi. Hắn mau từ trong vòng tay lấy ra một bình ánh nung dược tề, nhỏ xuống tại Godzilla trên vết thương, nhưng ánh nung dược tề còn không có tới gần vết thương, lại đột nhiên hóa thành một đạo hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Áng nghèo ngây ra một lúc, thông qua tinh thần lực xúc tu đi quan sát, mới phát hiện Godzilla vết thương phụ cận bám vào một đạo không hỏa chi diễm, mặc dù không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng nó từ đầu đến cuối tồn tại tại cái kia, đồng thời giống như là như giỏi trong xương, không ngừng bị bỏng, thậm chí tại Godzilla miệng vết thương ra bên ngoài lan tràn. Tổn thương động bản thân liền rất lớn, còn bị không hỏa chi diễm ăn mòn. Còn không có qua bao lâu, Godzilla hai mắt đã bắt đầu chậm rãi mất đi thần thái. Áng tinh thần lực đảo qua trong vòng tay dược tề dự trữ, cơ hồ không có bất luận cái gì dược tề có thể đối phó trước mắt Godzilla tình trạng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng theo trong vòng tay lấy ra một bình màu xanh thấm dược tề. Màu xanh thấm dược tề nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng cẩn thận đi nhìn, sẽ cảm giác được một loại kỳ diệu thâm thúy cảm giác. Đây là một bình trung giai dược tề, là áng trong tay khó được mấy bình trung giai dược tề. Kỳ danh khô héo chờ đợi. Bình dược tề này phát hiện tại Ngân Tông Cổ Đảo ẩn tàng tĩnh mịch trong không gian, ở trong đó thuyền chi trong phân mộ, áng tại một cái gọi hạ ạt thẻ tọa trấn vu sư gì vật bên trong tìm tới. Khô héo chờ đợi, nguyên bản hiệu quả là dùng tại duyên thọ, mà lại hiệu quả cực kỳ nổi bật, coi như phóng tới trên phòng đấu giá, giá cả cũng tuyệt đối giá cao không hạ loại kia. Bất quá, áng cầm ra bình này khô héo chờ đợi, cũng không phải là bởi vì hắn duyên thọ hiệu quả, mà là khô héo chờ đợi còn có một cái phi thường tác dụng đặc biệt, trên phạm vi lớn giảm xuống sinh mệnh tiêu hao. Áng có thể nghĩ đến cứu trợ Godzilla phương pháp, chính là mượn trước khô héo chờ đợi, kéo dài Godzilla sinh tử giới hạn, kích hoạt tính mạng của nó tiềm lực, sau đó lại nghĩ biện pháp đến trị thương. Áng cầm lấy khô héo chờ đợi, liền hướng Godzilla trong miệng khu vực tới tiêu. Đã lâm vào vô ý thức trạng thái Godzilla, tại dược tề dưới sự tác dụng, rốt cục cảm giác được hỗn độn tư duy, chậm chậm bắt đầu ly thanh, mê mang ánh mắt cũng một lần nữa trở nên rõ ràng. Godzilla tần lần nhìn thấy, áng tại hướng nó rót loại nào đó dược tề, nghĩ đến chính là để nó cảm giác cấm áp thoải mái đầu mượn. Godzilla muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng lời nói còn không có mở miệng, con ngươi của nó đột nhiên co rụt lại. Lưng, về sau. Godzilla dùng hết toàn lực, theo khô khàn trong cổ họng hô lên cái này ngắn gọn từ ngữ. Lúc đó, A nghèo ngay tại thông qua một cái cấp 2 ảo thuật dược tề dẫn đạo thuật nhanh chóng đem khô héo chờ đợi dược hiệu khuyết tán. Nghe tới Godzilla thanh âm về sau, A nghèo sửng sốt một chút. Phía sau, A nghèo nghi hoặc nhìn lại. Một mảnh nóng rực bóng tối che khuất A nghèo ánh mắt. Tại A trong con mắt, phản chiếu đi ra một cái to lớn trắng men bàn tay. Cái bàn tay này theo trên kết cấu đến xem, rất giống là ma lực chi thủ, mang loại nào đó hư ảo tính chất, duy nhất cùng ma lực chi thủ khác nhau, ở chỗ cái này trắng men bàn tay thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Áng căn bản không kịp tránh né, liền bị cái bàn tay này nắm. Áng trong ánh mắt còn mang ngơ ngẩn, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó một giây sau, hắn liền cảm giác được lồng ngực, eo, truyền đến kịch liệt đè ép cảm giác. Loại kia cường đại lực đạo, thậm chí để áng sinh ra một loại ảo giác, chính mình tất cả tạng phủ phảng phất đều bị ép thành mảnh vỡ, cuối cùng cùng đặc dính huyết dịch quấn quýt lại với nhau. Loại này khó mà chịu đựng tra tấn, để áng hai mắt bắt đầu để lộ ra. Kịch liệt đau nhức không ngừng đánh thẳng vào áng nghèo nhẫn mại hạn mức cao nhất, áng nghèo lúc này cái gì đều không thể nghĩ, cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận thân thể bị đè ép, cùng làn da bị thiêu đốt mãnh liệt đau đớn. Tại áng trong tư duy, loại đau nhức này duy trì thật lâu, nhưng trong hiện thực cũng chỉ có ngắn ngủi mấy mắt. Áng chỉ nghe được một trận căm ghét ra âm thanh, trắng men bàn tay đột nhiên bung ra, hắn hiện ngã lộn nhào, té ngã tại màu nâu đỏ mặt đất. Lúc này, thân thể của hắn hiện ra vặn vẹo trạng thái, nhất là tứ chi của hắn, cơ hồ xếp thành số đoạn. Bị thiêu đốt thành than đen trên da, chính bốc lên từng sợi khói trắng. Áng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần thở dốc đều sẽ mang ra đại lượng huyết dịch cũng không biết tên thì nát. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tạng phủ mặc dù không có toàn bộ vỡ vụn, nhưng khoảng cách cũng không xa, mà lại, tạng phủ bị hao tổn không nói, trên người hắn mỗi một tấc xương cốt, phảng phất đều bị bẻ gãy. Đau đớn cùng lúc trước bị đè ép lúc so sánh, không giảm chút nào. Nhìn đau sở, Áng kiệt lực ngẩng đầu, đã thấy đỉnh đầu hắn con kia trắng men cự thủ, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, chui vào nơi xa vô diễm chi chủ thể nội. Vô Diễm chi chủ đang dùng một loại căm ghét ánh mắt nhìn xem A Nghèo. Chuẩn xác mà nói, nhìn xem tản mát tại A Nghèo phụ cận một cái hôi bất lưu thu chi biển. Vừa rồi cái kia trắng men chi thủ, đích thật là hắn chế tạo ra, bất quá hắn cũng không phải vì giết chết cái kia hèn mọn nhân loại, chỉ là bởi vì vừa rồi kia nhân loại tại cứu cái kia ấu hỏa ác ma thời điểm, trong túi lộ ra một cái nho nhỏ pho tượng. Vô Diễm chi chủ nhìn xem pho tượng kia, cảm thấy có chút quen mắt, liền ra tay. Đã độc thủ, hắn cũng chưa từng lưu lực, chuẩn bị thuận đường đem cái nhân loại này bóp thành bánh thịt, nhưng khi hắn chuẩn bị dùng sức lúc, đột nhiên cảm giác được nhân loại này trên thân tản mát ra một cỗ để hắn cực kỳ chán ghét khí tức. Lập tức kịp phản ứng Vô Diễm chi chủ, buông ra A Nghèo. Đồng thời, hắn cũng tìm tới để hắn chán ghét khí tức đầu nguồn, chính là con kia chim biển. Nguyên lai là đám kia vận rủi kẻ hành hương thai ách nguyên rủa, khó trách theo hư không đổi theo thời điểm, gặp được các loại trở ngại. Vô Diễm chi chủ trong đôi mắt mang theo căm ghét. Vô Diễm chi chủ hiện tại đã biết rõ, vì sao một đường đuổi theo sẽ có các loại vận rủi phát sinh, những này vận rủi kỳ thật cũng không phải là tác dụng đến hắn trên thân, hắn chỉ là bị động gặp được thai ách nguyên rủa dư ba. A Nghèo cũng không nghĩ tới, kỳ thật cứu mạng hắn không phải Vô Diễm chi chủ thương hại, mà là tổ bị trên thân thai ách nguyên rủa. Hắn thở mạnh khí, nhìn xem bị ném rơi xuống đất Toby, ánh mắt lóe lên may mắn. Đã may mắn chính mình thế mà dựa vào thai ách nguyên rủa nhặt một cái mạng, cũng may mắn Toby cũng không có nhận trước đó trắng men chi thủ ảnh hưởng. A Nghèo không chết, Vô Diễm chi chủ cũng không có để ý, hắn ánh mắt từ trên người Toby chậm rãi rời đi. Mặc dù hắn ẩn ẩn cảm thấy Toby trên thân có chút kỳ quái, nhưng những này hiện tại cũng không trọng yếu. Vô Diễm chi chủ ánh mắt rơi xuống trước đó từ trên người A Nghèo rơi xuống một kiện khác đồ vật, cũng chính là món đồ này, trước đó hấp dẫn Vô Diễm chi chủ chú ý màu nâu đỏ mặt đất, lặng lặng nằm một cái tinh xảo pho tượng. Vậy mà là trời sinh hàng vật. Vô Diễm chi chủ nhìn xem pho tượng kia, trong miệng nhắc tới lên tiếng. Cái kia tỉ mỉ vẻ ngoài, lập tức để Vô Diễm chi chủ nhớ tới vị kia ma thần. Tàn khốc học giả. Có được trời sinh hàng vật, cho nên, ngươi là tàn khốc học giả quyến giả tín đồ. Vô Diễm chi chủ nhìn xem A Nghèo, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Cái này hàng vật, cùng tổ tạ đầu kia xiềng xích cũng không giống nhau. Đầu kia xiềng xích là hậu thiên chế tạo ra hàng vật, nhưng cái này hàng vật là nương theo lấy ma thần mà sinh, thuộc về trời sinh hàng vật. Chỉ có nhất đến ma thần tin cậy quyến giả, mới có thể được ban cho thứ này. A Nghèo không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại liền đáp lời sức lực cũng không có. Vô Diễm chi chủ cũng không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng quét A Nghèo liếc mắt. Thế mà không có tàn khốc học giả ấn ký. Cái kia hắn tại sao lại đem trời sinh hàng vật lưu cho ngươi? Vô Diễm chi chủ nhẹ giọng lẩm bẩm, thú vị, quá thú vị. Vô Diễm chi chủ đột nhiên đối với cái nhân loại này dâng lên hứng thú. Bất quá, cái nhân loại này có thể tạm thời để qua một bên, về sau có nhiều thời gian đến nghiên cứu, hiện tại, trước hết nhất giải quyết, còn là Ô Lucia. Vô Diễm chi chủ ánh mắt một lần nữa trở lại Ô Lucia trên thân. A Nghèo thấy Vô Diễm chi chủ ánh mắt rời đi chính mình, lúc này mới dây rồi lấy, chịu đựng vô tận đau đớn, dùng lung lay sắp đổ tinh thần lực xúc tu theo trong vòng tay lấy ra cứu sống chi thủy. Đây là hắn đến vực sâu trước đó, thiết giáp bà ngưng tụ cứu mạng chi thủy. A Nghèo nhớ kỹ thiết giáp bà nói qua, liền xem như chí mạng tương thế, bằng vào cứu sống chi thủy cũng có thể cứu trở về. A Nghèo cũng không biết thiết giáp bà nói thật hay giả, nhưng bây giờ chính hắn tình huống tự mình biết, thể nội tạng phủ cơ hồ nát hầu hết, nếu là cứu sống chi thủy đối với hắn vô dụng, vậy hắn chỉ sợ cũng sống không được. Mang may mắn cùng hy vọng, A Nghèo phục dụng cứu sống chi thủy. Theo một cỗ mát lạnh chất lỏng lăn vào cổ họng bên trong, một giây sau, A Nghèo con mắt liền phát sáng lên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại sinh cơ đang nhanh chóng tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Vỡ vụn cơ quan nội tạng, đứt gãy xương cốt, đều lấy tốc độ rõ rệt khôi phục. Ngay tại A Nghèo chờ đợi thân thể khôi phục lúc, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Trời sinh hàng vật, là sinh cơ duy nhất. Tấu chương xong, chương 1193, cuối cùng sinh cơ chương 1193, cuối cùng sinh cơ sử dụng trời sinh hàng vật, đem Vô Diễm chi chủ ma thần phân thân khu trụ, đây là chúng ta sinh cơ duy nhất. Suy yếu lại thanh âm quen thuộc, xuyên qua không gian chướng ngại, trực tiếp truyền vào A Nghèo trong thai. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phương xa nằm rạp trên mặt đất bộ tạ, lúc này đang lặng lặng nhìn chăm chú chính mình, bị vết máu bao trùm trên mặt không nhìn thấy cụ thể biểu lộ, nhưng có thể rõ ràng phát hiện trong hai con mắt của hắn lóe ra sáng tỏ ánh sáng. Trời sinh hàng vật cùng nhân tạo hàng vật không giống, không cần quá rườm rà dáng lâm nghi thức, chỉ cần nhiễm lên máu tươi của ngươi, sau đó tại nội tâm thành kính kêu gọi hàng vật chủ người danh tự, hắn liền sẽ đáp lại ngươi. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Bồn bộ tạ biểu lộ mang hy vọng, ngươi phải biết, có thể đánh bại ma thần chỉ có một cái khác ma thần. Lúc trước bồn bộ tạ muốn dựa vào hàng vật triệu hoán thâm thúy chi chủ dáng lâm, đáng tiếc chính là cuối cùng thất bại. Vào thời khắc ấy, hắn liền cho rằng kết cục đã định, tùy ý thân thể chậm rãi sụp đổ, tinh thần ý thức chìm đắm vào vực sâu hắc ám. Thẳng đến, Bồ Tổ Tạ nhìn thấy từ trên người Á Nghèo rơi xuống hàng vật. Bồ Tổ Tạ trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng. Tàn khốc học giả tinh xảo pho tượng, không phải nhân công hàng vật, mà là trời sinh hàng vật. Trời sinh hàng vật là có thể trực tiếp cùng ma thần tiến hành liên hệ, thậm chí có thể mời ma thần ý chí giáng lâm. Mà Bồ Tổ Tạ trong lòng lập tức kịp phản ứng, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Cho nên, hắn không chút do dự liên hệ với Á Nghèo. Trong ý nghĩ của hắn, Á Nghèo trước đó tiếp nhận vô tận đau đớn, kém chút chết tại Vô Diễm chi chủ trên tay, khi biết có một đầu sinh cơ còn đường lúc, hẳn là sẽ không kịp chờ đợi gật đầu thử nghiệm. Đúng chi, A Nghèo hiện tại trạng thái cũng thật không tốt, xương cốt sai tiết, thân thể vặn vẹo lên, xem ra tạng phủ cũng nhận cực lớn thương tích, nếu là không có ngoại lực thăng ra, hắn đại khái cũng sống không được bao lâu. Cho nên, A Nghèo liền xem như vì chính mình, cũng nên đi sử dụng hàng vật. Có thể để bổ tạ không nghĩ tới chính là, tại hắn nói ra đề nghị về sau, A Ngẹo cũng không có bất kỳ động tác gì, theo ánh mắt của hắn, biểu lộ, cùng thân thể mỗi một chỗ, phảng phất đều viết tự tuyệt.
Vì cái gì cự tuyệt?
Đó là chúng ta sinh cơ duy nhất. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu chính mình? Hoặc là nói, ngươi hy vọng cái kia ngu rốt đấu hỏa ác ma chết ở chỗ này?
A Ngẹo cúi đầu yên lặng không nói.
Tốt à, cho dù vô diễm chi chủ sẽ không đối với sâu kiến động thủ, có lẽ cuối cùng sẽ không giết chết ngươi, nhưng trước đó ngươi cũng nhìn thấy, hắn đã đối với ngươi sinh ra hứng thú.
Coi như không giết ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hiểu chưa?
Ma thần thú vị không phải đơn giản như vậy liền có thể tiêu trừ.
Coi như có thể may mắn sống tạm, ngươi một khi rơi tại hắn trên tay, ngươi liền sẽ ý thức được, có lẽ dạng này còn sống còn không bằng chết đi.
Sử dụng hàng vật đi, kia là ngươi, ta, cùng ngươi muốn cứu cái kia ấu hỏa ác ma, cuối cùng lại sinh cơ duy nhất.
Nói người ân cần, người nghe lại mạc mạc.
Cũng không phải A Ngẹo không chú ý, mà là A Ngẹo rất rõ ràng, chính mình một khi sử dụng hàng vật, hạ chẳng cũng chưa chắc tốt.
Tàn khốc học giả tại giao cho hắn pho tượng này thời điểm, liền dùng mang thâm ý ngữ khí ẩn ẩn nâng lên, có thể sử dụng pho tượng đến cùng hắn làm loại nào đó trao đổi.
Mặc dù nghe vào có chút giống là giao dịch, nhưng cái này cũng không hề là một cái đồng giá trao đổi, mà lại cái gọi là trao đổi nội dung, kỳ thật cũng là cũng chưa biết.
Không bình đẳng trao đổi, tại một phương cấp bách mở ra lúc, tất nhiên sẽ gặp phải đầy trời chào giá.
Sander đã từng cho hắn phân tích qua, một khi sử dụng pho tượng, có lẽ không chỉ là bồi lên tự do, liền linh hồn đều sẽ bồi lên.
A Ngẹo linh hồn rất đặc thù, để tàn khốc học giả không dám, thậm chí không thể đi lạc ấn thuộc về hắn tên thật ấn ký.
Nhưng nếu như là mượn quy tắc chi lực, thí dụ như sử dụng hàng vật, mở ra không bình đẳng điều kiện trao đổi, tàn khốc như vậy học giả liền có thể vòng qua tầng ngoài cơ chế, trực tiếp theo trên căn bản để linh hồn thuộc về hắn.
Cho nên, Sander cho A Ngẹo đề nghị là tuyệt đối không được sử dụng cái này hàng vật.
Nếu như ngươi thật dự định mở nó ra, như vậy liền muốn nghĩ kỹ tất cả những thứ này hậu quả, đồng thời tiếp nhận vĩnh hằng trầm luân đại giới.
Nguyên nhân chính là này, A Ngẹo coi như biết sử dụng hàng vật có lẽ sẽ có một con đường sống, hắn cũng không có tính toán mở nó ra.
Cho dù A Ngẹo toàn thân trên dưới đều tràn ngập cự tuyệt, nhưng là bộ tạ từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với A Ngẹo khuyên nhủ.
Thân thể của ta đã đang sụp đổ, ta không biết mình còn có thể chống bao lâu, có lẽ đã kiên trì không đến đi gặp Hoa Tước Tước thời khắc.
Nhưng ta hy vọng ngươi không muốn chết, chí ít ngươi phải sống rời đi nơi này, giúp ta đi xem một chút Hoa Tước Tước.
Mà lại, ngươi không nghĩ nhìn lại một chút người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi sao?
Bọn hắn cũng đang chờ ngươi, còn có ngươi đạo sư Sander.
Phở lọ dạ.
Tại bổ tạ nâng lên người nhà bằng hữu thời điểm, A Ngẹo sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên Ron, Leon, Lucy, Sazun.
Rất nhiều bóng người.
Bên hai phảng phất cũng nghe tới bọn hắn liên tiếp kêu tên của mình.
Giờ khắc này, A Ngẹo biểu lộ đột nhiên do dự.
Kết thúc.
Định ngậm tiểu hài, cuối cùng cũng phải nhận nên được xử phạt.
Bình tĩnh lại không có chút nào gợn sóng thanh âm, từ trong miệng vô diễm chi chủ phát ra.
Vừa mới nói xong, hắn trên tay bốc cháy lên một ngọn lửa, hướng ô Lucy ạ mi tâm đè xuống.
Nơi xa gờ dạo út, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã che kín nước mắt, ánh mắt nó trừng rất lớn, trong miệng vô ý thức thì thầm, đừng, đừng.
Coi như gờ dạo út vô số lần ở trong lòng cầu nguyện, nhưng trung yên kết cục còn là đi tới.
Làm cái kia màu nhạt diễm hỏa hạ xuống xong, ô Lucy ạ nghiêng đi đầu, một lần cuối cùng nhìn về phía gờ dạo út, trong ánh mắt hình như có rất nhiều ý tứ muốn truyền đạt cho gờ dạo út, nhưng cuối cùng, ô Lucy ạ chỉ là cong cong chân mày, đối với gờ dạo út cười cười.
Nụ cười về sau, gờ dạo út thậm chí còn không kịp phân biệt ý tứ trong đó, liền nhìn thấy cái kia diễm hỏa bao trùm đến ô Lucy ạ đầu lâu.
Liên hỏa hưng hực, triệt để che lấp gờ dạo út ánh mắt.
Gờ dạo út nước nở đột nhiên ngừng lại, nó phát ra ngốc nhìn về phía nơi xa cái kia giấy lên liên hỏa, tựa hồ còn không có dự kiến đến, giờ khắc này xảy ra chuyện gì.
Đợi đến ô Lucy ạ linh hồn ý thức hóa thành một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu, bị vô diễm chi chủ bóp trên tay lúc, gờ dạo út mới lấy lại tinh thần.
Nó không còn kêu khóc, cũng không còn thì thầm, chỉ là lặng lặng chảy nước mắt.
Có lẽ, liền chính nó cũng không biết chính mình tại rơi lệ, nó chẳng qua là cảm thấy con mắt chua xót, trong lòng có một loại không cách nào cho thấy kiềm chế, chậm rãi khởi sướng mầm.
Vô diễm chi chủ cũng không có lập tức tiêu bị ô Lucy ạ linh hồn ý thức, mà là từ dưới đất cái kia thiêu đốt lên trong thể xác, lấy ra một đạo tản ra nồng đậm xương trắng khí tức màu lam nhạt băng diễm.
Đây chính là quyến lửa di vật.
Một cái vô diễm chi chủ cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có người nào có thể để cho nó nhận chủ dị hỏa.
Vô diễm chi chủ nhìn xem cái này màu lam nhạt băng diễm, ánh mắt lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng, chậm rãi bỏ vào ổ lũ xì ạ linh hồn trong ý thức.
Vô diễm chi chủ sở dĩ còn không có tiêu hủy ổ lũ xì ạ linh hồn ý thức, chính là bởi vì hắn cần nó đến gánh chịu quyến lửa di vật.
Chỉ thấy hắn lòng bàn tay trong quan cầu nhiều một đạo màu lam nhạt băng diễm.
Vô diễm chi chủ có chút mê nhìn xem lòng bàn tay chi vật, tại quyến lửa di vật cùng quan cầu dung hợp về sau, nhìn qua tựa như một cái có được màu lam diễm đồng quang trí mắt.
Mộng ảo mà mỹ lệ.
Vô diễm chi chủ thưởng thức một hồi lâu, sau đó theo mặt đất cũ kia đã không có linh hồn tàn bại trên thể xác, gỡ xuống trước đó ổ lũ xì ạ tốn sức tâm tư được đến tím trắng nguyên hỏa.
Chỉ thấy vô diễm chi chủ đem nguyên hỏa hướng giữa không trung nhẹ nhàng ném đi, hai đóa nguyên hỏa tựa như là biến thành hai đầu màu sắc khác nhau cá, lấy quang chi mắt làm tâm, bắt đầu hiện hình tròn du động.
Vô diễm chi chủ bung ra đối với quang chi mắt ràng buộc, nó cũng không có rơi xuống đất, mà là chống rỗng trôi nổi tại hắn bên cạnh thân.
Nguyên hỏa chi cá đã là nó trôi nổi nguồn năng lượng, đồng thời cũng bị vô diễm chi chủ xuống đánh dấu. Vô luận hắn đi đến đâu, nguyên hỏa chi cá cũng sẽ đi theo tiến về.
Vô diễm chi chủ hài lòng liếc nhìn đi theo bên cạnh thân quang chi mắt, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển tới một bên khác.
Chính sự xử lý hoàn tất, cũng là thời điểm rời đi nơi này.
Phương thế giới này có một cỗ để hắn không thoải mái khí tức.
Bất quá, trước khi rời đi, Vô Diễm Chi chủ dự định nghiên cứu một chút cái kia có chút cổ quái nhân loại. Vô Diễm Chi chủ từng bước một hướng A Nghèo phương hướng đi tới. Phát hiện trước nhất Vô Diễm Chi chủ động tác là Bồ Bồ Tạ. Lúc trước hắn dùng truyền âm nói rất nhiều lời, A Nghèo đều không có trả lời, về sau tại nâng lên hắn người nhà bằng hữu thời điểm, A Nghèo trên mặt rốt cục lộ ra do dự biểu lộ. Bồ Bồ Tạ cho là có hí, liền tiếp theo nói ra, nhưng tiếp xuống vô luận hắn nói cái gì, A Nghèo cũng không tiếp tục làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bồ Bồ Tạ thậm chí cảm thấy, A Nghèo khả năng đã che đậy hắn truyền âm. Mắt thấy Vô Diễm Chi chủ đã bắt đầu hướng A Nghèo đi đến, Bồ Bồ Tạ cắn răng, không tiếp tục dùng truyền âm chi thuật, mà là giống to, "A Nghèo, sử dụng hàng vật là chúng ta duy nhất sinh lộ. Ngươi không muốn lại do dự." Bồ Bồ Tạ la hét, để Vô Diễm Chi chủ đều sửng sốt một chút. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhân loại kia, hoặc là nói, nhân loại bên cạnh pho tượng kia. Trước đó bởi vì dùng không diễm chi thủ bóp kia nhân loại một chút, lúc này mới dẫn đến pho tượng rơi xuống, nhưng nhân loại thân thể quá mức yếu ớt, liền cái kia nhẹ nhàng bóp, liền cho nhân loại này tạo thành tổn thương cực lớn, cũng làm cho máu tươi của hắn phun lớn hơn. Trong đó cũng có máu tươi rơi xuống trên pho tượng. Dựa theo trời sinh hàng vật quy tắc, nói cách khác, nhân loại kia lúc này chỉ cần tại nội tâm thành kính kêu gọi tàn khốc học giả, liền sẽ trực tiếp để tàn khốc học giả mang ý thức giáng lâm. Loại ý thức này phương diện bên trên tư duy tốc độ, dù cho Vô Diễm Chi chủ hiện tại cũng ngăn cản không được. Như vậy, hắn sẽ làm như vậy sao? Vô Diễm Chi chủ nhìn về phía A Nghèo. Mặc dù không biết tàn khốc học giả vì cái gì không cho nhân loại này in dấu xuống ấn ký, còn đem hàng vật lưu cho hắn, nhưng Vô Diễm Chi chủ ẩn ẩn cảm thấy, tàn khốc học giả có lẽ là nhận loại nào đó trở ngại, tạm thời không cách nào cho nhân loại này in dấu xuống ấn ký, cho nên mới trước đem hàng vật lưu cho nhân loại này, chỉ cần nhân loại này sử dụng hàng vật, hắn mới có thể vòng qua cái kia trở ngại, cho nhân loại này in dấu xuống ấn ký. Loại này cái gọi là trở ngại, mặc dù phi thường thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Thí dụ như một ít đạo cụ, một ít năng lực, hơn nữa một ít thần bí chi vật, đều có thể tạo thành loại này trở ngại. Vô Diễm Chi chủ liếc mắt liền xem thấu điểm này, cho nên hắn kỳ thật cũng thật tò mò, cái nhân loại này sẽ sử dụng hàng vật sao? Tấu chương xong, chương 1194, chiến ý chương 1194, chiến ý đối với Vô Diễm Chi chủ mà nói, có thể hay không được đến cái nhân loại này, kỳ thật cũng không trọng yếu. Coi như nhân loại này mở ra hàng vật, bất quá là tàn khốc học giả đem ý chí giáng lâm thôi. Mà Vô Diễm Chi chủ coi như trực diện tàn khốc học giả, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn có thể nhờ vào đó cùng tàn khốc học giả đảm một vài điều kiện, như lấy được một chút lợi ích. Đến nỗi Bồ Bồ Tạ coi là có thể đánh bại ma thần, chỉ có một cái khác ma thần loại này luận điệu, kỳ thật cũng không chính xác. Đây cũng là Bồ Bồ Tạ đối với cấp cao chiến lược không hiểu rõ. Ma thần ở giữa kỳ thật rất ít nội đấu, như lúc trước Thâm Thúy Chi chủ loại này tuyệt thế đại ma thần, đều sẽ tránh tự dưng phong ba, huống chi hắn cùng tàn khốc học giả đều là đại ma thần. Cho nên, Vô Diễm Chi chủ cũng không thèm để ý cái nhân loại này có thể hay không mở ra hàng vật. Nguyên bản hắn còn dự định trực tiếp tuấn di đến A Nghèo bên người, tại Bồ Bồ Tạ la hét qua đi, ngược lại còn thả chậm bước chân, cho A Nghèo đầy đủ lựa chọn thời gian. Một bên khác, gần như một biểu lộ nguyên bản giống như là một chậu nước đọng, tĩnh mịch lại vô thần, ngoại giới hết thảy đều không thể gây nên chú ý của nó. Nhưng nghe tới Bồ Bồ Tạ la hét lúc, lỗ tai của nó giật giật. Sử dụng hàng vật, tựa hồ nghĩ đến cái gì, gần như một ánh mắt thông suốt phát sáng lên. Nếu như tàn khốc học giả giáng lâm, đó có phải hay không mang ý nghĩa có thể khu trục thậm chí giết chết Vô Diễm Chi chủ phân thân? Dù cho gần như phi thường chán ghét Bồ Bồ Tạ, nhưng chính như Bồ Bồ Tạ nói tới, đây là một con đường sống, thậm chí bằng vào đường này, có khả năng cũng làm cho Ổ Lũ Xì A đại nhân linh hồn quay về tại vị. Nghĩ đến cái này, Gần Dâu cũng không kịp chờ đợi muốn mở miệng. Nhưng lại tại Gần Dâu há miệng thời điểm, nó nhìn về phía trước cũng không nhúc nhích chủ quán, lại đột nhiên do dự. Nó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu quả thật mở ra hàng vật có thể giải quyết hết thảy vấn đề, cái kia vì sao chủ quán biểu hiện nhìn qua cũng không nguyện ý mở ra? Gần Dâu tư duy chiều sâu, tự nhiên sẽ không giống Vô Diễm Chi chủ khắc sâu như vậy, nó không có cách nào liếc mắt nhìn ra mánh khóe. Nhưng Gần Dâu có thể nhìn ra, chủ quán cũng không muốn sử dụng hàng vật, thậm chí toàn thân tràn ngập cự tuyệt. Chẳng lẽ nói, mở ra hàng vật đối với chủ quán mà nói, cũng sẽ tồn tại loại nào đó nguy hiểm? Gần Dâu nghĩ đến trước đó chủ quán phấn đấu quên mình đưa nó theo liệt diễm chi tiến phạm vi bao trùm bên trong lôi đi, nghĩ đến tại mông lung ở giữa, chủ quán cho nó chút xuống có thể chỉ hoãn thương thế chuyển biến xấu dự tề, nghĩ đến chủ quán cười tủm tỉm đáp ứng, sẽ để cho nó tham dự trải nghiệm hành trình. Gần Dâu do dự. Đây đại khái là hùng hải tử Gần Dâu, lần đầu sẽ cân nhắc người khác cảm nhận. Lại hoặc là, tại kinh lịch trước đó giảm mức độ lên xuống về sau, Gần Dâu cũng bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Gần Dâu mặc dù không có mở miệng, nhưng cái kia hy vọng ánh mắt, kỳ thật cũng đã nói rõ hết thảy. Bất quá, mặc kệ là Bồ Bồ Tạ tha thiết kêu gọi hay là Gần Dâu hy vọng ánh mắt, đều không có để Ang có bất kỳ động tác, thậm chí Ang trực tiếp cúi đầu, bọn hắn cũng vô pháp từ nét mặt của Ang nghèo bên trong được đến manh mối. Vô Diễm Chi chủ ngược lại là có thể nhìn thấy Ang nghèo biểu lộ, bất quá, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái nhân loại này kỳ thật cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Dị thường bình tĩnh. Đổi thành lúc khác, có lẽ cái biểu tình này cũng không có cái gì hàm nghĩa, nhưng ở thời điểm này, hắn có thể bảo trì như thế không có chút nào gợn sóng thần sắc, lại là hơi khác thường. Vô luận là cái kia bị nhục thân sắp sụp đổ nhân loại, hay là ấu hỏa ác ma, đều đem cái kia hư vô hy vọng thả ở trên người hắn. Thậm chí, Vô Diễm Chi chủ chính mình cũng đang hướng phía hắn đi qua. Dưới loại tình huống này, đổi lại những người khác có lẽ sẽ do dự, sẽ hoảng sợ, thậm chí cuồng loạn, thậm chí điên dại. Nhưng hắn lại vẫn cứ bình tĩnh, giống như không để ý bốn phía hết thảy. Vô Diễm Chi chủ ánh mắt khẽ híp một cái, không phải giống như, mà là hắn thật không thèm để ý bốn phía hết thảy. Bởi vì, hắn tựa hồ cũng không có đem lực chú ý thả tại ngoại giới, mà là nhắm hai mắt, đang thấp giọng nói thầm. Vô Diễm chi chủ nhíu nhíu mày, trong không khí sóng chấn động bé nhỏ liền truyền vào hắn trong tai. Ca ngợi, xa dạ, một chút mơ hồ từ ngữ rơi xuống Vô Diễm chi chủ trong tai, bất quá rất nhiều đều là không rõ ý nghĩa tổ hợp từ ngữ, là cùng loại ma thần nói nhỏ nói thầm. Tựa hồ cũng không phải là Vô Diễm chi chủ không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng ba động, lại hoặc là loại nào đó kỳ dị nghi thức. Vô Diễm chi chủ biết một ít siêu phàm sinh mệnh, biết một chút nguồn gốc từ hắc ám cuối cùng nghi thức, những này nghi thức cần niệm dài dòng phức tạp đạo tử, hoặc là nói chú ngữ. Sau đó, mượn những này nghi thức để đạt tới một ít mục đích. Bất quá, hắn cẩn thận tường tận xem xét một chút, giống như cũng không phải cùng loại nghi thức. Bởi vì nghi thức cần tuân theo quy củ rất nhiều, thi pháp vật liệu, thi pháp địa điểm, thi pháp hành vi, thi pháp văn đồ, tế phẩm, hiến văn, cùng nghi thức kết thúc buổi lễ, đều có nghiêm cẩn quy cách. Coi như có thể giản lược đến loại nào đó nghi thức hành vi, hoặc là nào đó một câu đạo tử, nhưng trong này nhất định sẽ ẩn chứa tương ứng năng lượng tuần hoàn. Mà cái nhân loại này trên thân, không có bất luận cái gì năng lượng nhấc lên gợn sóng. Ngược lại là có chút giống một ít hiện tín đồ, trong miệng không hô khẩu hiệu, nhưng trên thực tế hiệu quả gì cũng không có. Nhưng cái nhân loại này biểu lộ quá mức bình tĩnh, lại tuyệt không phải là loại kia mua danh hiện tín đồ. Thú vị, cái nhân loại này cho tới bây giờ biểu hiện, để Vô Diễm chi chủ hứng thú càng sâu, nếu như hắn không có lựa chọn mở ra hàng vật, ngược lại là có thể mang đi hắn nghiên cứu một phen. Vô Diễm chi chủ mang ý nghĩ này, tiếp tục chậm rãi hướng Áng Nghèo đi đến. Lộ trình đã hơn phân nửa, khoảng cách Áng Nghèo bất quá mấy chục mét khoảng cách. Nhưng Áng Nghèo vẫn không có bất luận động tĩnh gì, cái này khiến nơi xa thấy cảnh này bộ tạ, trong mắt mang tuyệt vọng. Gợn Dột cũng có chút thất vọng, bất quá trước đó nó kỳ thật đã có suy đoán, cho nên cũng vẹn vẹn là thất vọng. Không có bất luận kẻ nào tin tưởng, Áng Nghèo sẽ tại lúc này khởi động hàng vật. Liền ngay cả Vô Diễm chi chủ đều cảm thấy, cái nhân loại này đã bỏ đi chống cự. Bất quá, biến hóa ngay tại Vô Diễm chi chủ cách Áng còn có cuối cùng một khoảng cách lúc phát sinh. Vô Diễm chi chủ cùng Áng Nghèo khoảng cách còn sót lại không đến 10 mét. Nhưng vào lúc này, Vô Diễm chi chủ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc trước một mực tê liệt ngã xuống trên mặt đất Áng Nghèo, lúc này chính lắc lư ngã đụng phải, từ dưới đất chống lên. Hai người khoảng cách trung tuyến, xuyên qua một đạo mánh liệt gió, mang đến nồng đậm gây mùi khí lưu hoàng, cũng mang đến điểm điểm tung bay sao hỏa. Một màn này, tựa như là một cái dừng lại hình ảnh. Đen nhánh lại tĩnh mịch bầu trời, hạt đỏ giống như máu tươi đại địa, ù ù cục bước lên bọt khí khe nứt dung nham. Là hình ảnh cuối cảnh. Mà Vô Diễm chi chủ cùng Áng Nghèo thì đều chiếm một phương, trở thành hình ảnh nhân vật chính. Áng Nghèo gian nan đứng lên, tứ chi của hắn bởi vì lúc trước bị bẻ gãy, dù cho sử dụng cứu sống chi thủy, vẫn không có khỏi hẳn. Cho nên, lúc này đứng lên về sau, nhìn qua vô cùng quái dị, tựa như là nghiêng cổ giật dây con rối. Vô Diễm chi chủ nhìn người đối diện loại, hắn có chút hiếu kỳ, cái nhân loại này kiệt lực đứng lên, dự định làm cái gì? Liền ngay cả bộ tạ cùng Gia Út, lúc này cũng có chút không rõ, Áng Nghèo như thế ra sức đứng lên là vì cái gì? Nếu như muốn sử dụng hàng vật lời nói, kỳ thật cũng không cần đứng lên, chỉ cần tại nội tâm thành kính kêu gọi tàn khốc học giả tục danh là đủ. Cho nên, Áng Nghèo dự định làm cái gì? Bộ tạ trong lòng thậm chí có loại hoang đường suy nghĩ, sẽ không phải Áng Nghèo dự định tự mình cùng Vô Diễm chi chủ đối đầu a? Bộ tạ lắc đầu, đem loại này hoang đường thậm chí hoang đường suy nghĩ hất ra. Liên Áng Nghèo thực lực, muốn cùng Vô Diễm chi chủ chiến đấu, tựa như là hài nhi cùng trưởng thành đấu sức, không đúng, phải nói là kiến càng muốn dung chuyển thế giới chi thụ. Đó căn bản không có khả năng, trên lệch quá lớn. Bất quá, Bộ tạ ý nghĩ này vừa mới buông xuống, liền gặp Áng Nghèo một mực chôn lấy đầu, đột nhiên giơ lên. Một cỗ khí thế bén nhọn, giống như là một chi mũi tên, theo Áng trong ánh mắt bắn đi ra. Đây là chiến ý. Bộ tạ sử sốt, hắn coi là nhất hoang đường sự tình, thế mà thật phát sinh rồi. Chẳng lẽ nói, Áng thật dự định khiêu chiến Vô Diễm chi chủ? Bộ tạ đứng tại người đứng xem góc độ, cảm thấy chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy, cùng Áng hình thành rằng có một cái khác nhân vật chính, Vô Diễm chi chủ, biểu lộ đột nhiên theo trước đó nhẹ nhõm, chậm rãi biến trở về tỉnh táo. Bộ tạ cũng không trực tiếp cảm nhận, cho nên hắn cũng không biết, Áng Nghèo đột nhiên mở mắt ra lúc cái kia cố lăng lệ khí thế, mang một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén, cho dù là Vô Diễm chi chủ, đều ẩn ẩn cảm giác được làn da nhói nhói. Đây là trước đó Vô Diễm chi chủ cùng Bộ tạ lúc chiến đấu, cũng không từng cảm giác qua. Vô Diễm chi chủ ẩn ẩn cảm thấy cái nhân loại này trở nên cổ quái, mà tất cả chuyện cổ quái vật đều là không thể đoán được lượng biến đổi, Vô Diễm chi chủ sẽ không coi thường bất luận cái gì không biết, đây cũng là hắn có thể trở thành đại ma thần một cái nguyên nhân chủ yếu. Vô Diễm chi chủ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo không diễm chi hỏa cứ như vậy lượn lờ tại đầu ngón tay. Đạo này không diễm chi hỏa, đủ để đem nhân loại đối diện triệt để vây quanh, mà một khi đối phương bị này lửa xâm nhập, muốn hắn chết hay là muốn hắn sinh, chính là Vô Diễm chi chủ một ý niệm. Đây cũng là Vô Diễm chi chủ tại hắn phương thế giới, đối với một chút tín đồ chế ước thủ đoạn. Có thể nói, không diễm chi hỏa đã là một loại thực cốt chi chú, cũng coi là Vô Diễm chi chủ tên thật tân ký. Không diễm chi hỏa nhắm ngay nhân loại đối diện. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, không chỉ bao phủ ở trên người của Áng Nghèo, thậm chí còn Dột cùng Bộ tạ đều cảm giác được loại kia nguy hiểm rung động. Áng Nghèo, nếu như ngươi thật dự định cùng hắn đối đầu, kia liền không muốn do dự, lập tức sử dụng hàng vận, kia là cơ hội duy nhất. Bộ tạ mang cấp bách thanh âm hô lớn, gần Dột cũng rốt cục mở miệng, chủ quán, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Áng Nghèo vẫn không có trả lời, bất quá đúng lúc này, trên lưng của hắn đột nhiên lấp lánh ra một đạo sáng tỏ lục văn, đồng thời đạo này lục văn dài ra theo gió. Vô Diễm chi chủ nhìn thấy cái kia lục văn máy mắt, trong lòng cảm giác quái dị cũng lên tới đỉnh cao nhất, hắn không chút do dự thả ra không diễm chi hỏa. Nhưng lại tại thả ra trong nháy mắt đó, Vô Diễm chi chủ đột nhiên dừng lại. Bởi vì, một đôi tràn ngập lanh ý đôi mắt, đột nhiên theo nơi xa xôi, xuyên qua thời không giới hạn, thẳng tắp nhìn lại. Tấu chương xong, chương 1195, quang ảnh trùng hợp chương 1195, quang ảnh trùng hợp tại nào đó mảnh hắc ám hoang vu trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một gian hoa mỹ thư viện. Thư viện bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn ác ma bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô ngần hư không. Liếc mắt liền nhìn xuyên hỗn loạn thời không, suy nghĩ nháy mắt xuyên qua mà đến, thật là khủng khiếp. Thanh âm trầm thấp, mang rõ ràng run rẩy, quả nhiên, lúc trước không có ở trên người hắn lưu lại ấn ký là chính xác. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn ác ma, chính là tàn khốc học giả. Làm hắn pho tượng hàng bật, bị A Nghèo máu tươi xối đến lúc đó, tàn khốc học giả cũng đã cảm thấy được. Nguyên bản còn tưởng rằng A Nghèo dự định sử dụng hàng vật, cho nên hắn đem tâm niệm trước một bước bám vào tại hàng vật bên trên. Về sau, còn len lén dẫn dụ tổ ta, để hắn đi quên đủ A Nghèo sử dụng hàng vật. Nhưng mà A Nghèo cuối cùng vẫn không có đối với hàng vật có bất kỳ suy nghĩ, càng không nói đến mở ra. Tại tàn khốc học giả tiếp nối thời điểm, A Nghèo cùng Vô Diễm chi chủ phân thân đối mặt. Ngay sau đó, tàn khốc học giả liền cảm thấy được cái kia khủng bố ánh mắt, dù cho đối phương còn tại xa xôi không lúc cách bên ngoài, cái kia khổng lồ tâm niệm cũng đã thuần phát mà tới. Hắn bám vào tại hàng vật bên trên tâm niệm, thậm chí liền Vô Diễm chi chủ cũng còn không có phát hiện, kết quả cái kia đạo đôi mắt trực tiếp nhìn lại, đem tàn khốc học giả tâm niệm theo hàng vật bên trong sống sờ sờ chạy về. Loại cảm giác này, tựa như là rõ ràng ở tại trong nhà mình, lại bị ngoại nhân cưỡng ép đuổi đi, mà hắn còn không dám có bất kỳ dị nghị, thậm chí bây giờ, hắn muốn đưa ánh mắt về phía thế giới kia, đều bị một cốt như có như không vách ngăn chỗ che lấp. Loại này năng lượng cấp độ, quả nhiên là kỳ tích tồn tại. Tàn khốc học giả trầm âm, hắn trên mặt mang nghĩ mà sợ, may mắn không có cưỡng ép đối với nhân loại kia tạo áp lực. Tàn khốc học giả nhìn xem hư không phía sau cái kia mông lung thế giới, liền đợi đến nó để lộ mạng che mặt một khắc này. Hắn muốn biết, Vô Diễm chi chủ phân thân cuối cùng sẽ rơi vào như thế nào hạ trạng. Này sẽ liên lụy tới tương lai, tàn khốc học giả như thế nào đối với A Nghèo giá trị, tiến hành một lần nữa ước định. Tàn khốc học giả một bên nhìn chăm chú cái kia bị vách ngăn nơi bao bọc thế giới, một bên cái đuôi còn đang nhanh chóng đông đưa, theo một đâm đâm thư tịch bên trong tìm kiếm liên quan tới thế giới kia tin tức. Kia là một cái liền tàn khốc học giả đem tâm niệm bám vào đi qua lúc, đều có chút không nắm chắc được vị trí thế giới. Hắn luôn cảm thấy có chút cổ quái. Vô Diễm chi chủ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị đẩy vào một mảnh hỗn độn lại hắc ám bắt ngát không gian. Trung quanh đều là hỗn độn hư không. Duy nhất có thể để cho hắn cảm nhận được chính là xa xôi không lúc cách bên ngoài, cái kia một đôi mang vô cùng vô tận tàn khốc lanh ý hai mắt. Cặp mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Diễm chi chủ, bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nhưng trong đôi mắt chuyển ra ngoài lanh ý, lại làm cho hắn phía sau sinh ra đại lượng mồ hôi lạnh. Chỉ là bị nhìn chăm chú, Vô Diễm chi chủ đã cảm thấy tinh thần nhận mãnh liệt tắc bách. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là kia nhân loại làm ra đến? Vô Diễm chi chủ mặc dù đã đối với A Nghèo nhắc lên mấy phần trịnh trọng, nhưng hắn tuyệt đối không tin, một cái liền chính thức vu sư đều không có đạt tới nhân loại, có thể đối với chính mình tạo thành mãnh liệt như thế áp bách. Chẳng lẽ nói, là loại nào đó thần bí chi vật? Vô Diễm chi chủ có thể nghĩ tới, chính là cái nhân loại này mượn thần bí chi vật, tại đối với hắn tạo áp lực. Nếu như đáp án thật sự là như thế, như vậy bây giờ duy nhất phương pháp, chính là trước một bước giết chết nhân loại kia. Nghĩ đến cái này, hắn khiêng ánh mắt mang đến khủng bố áp bách, nhẹ nhàng bắn ra đầu ngón tay không diễm chi hỏa. Mặc dù hắn hiện tại cảm giác chính mình là tại hỗn độn hư không, nhưng hắn suy đoán, nơi này có lẽ chính là một loại đặc dị huyễn cảnh, thế là hắn nghĩ đến trước đó lượn lờ trên đầu ngón tay không diễm chi hỏa, không chút do dự bắn đi ra. Làm hắn làm như thế về sau, chẳng biết tại sao, Vô Diễm chi chủ nghe tới bên tai chuyển đến một trận rêu cận. Còn chưa chờ hắn đi cẩn thận phân biệt, đột nhiên nhìn thấy sâu trong bóng tối trong đó một con mắt, phản phất biến thành một ngôi sao, ánh sáng vô số thế giới. Tại cái kia tia sáng mãnh liệt bên trong, ngôi sao bên trong nhảy ra một thân ảnh, xuyên qua vô tận không lúc cách, nháy mắt đạt tới Vô Diễm chi chủ trước mặt. Vô Diễm chi chủ không có thấy rõ đạo thân ảnh này cụ thể diện mạo, chỉ cảm thấy có một sợi thon dài tóc vàng phất qua, lại sau đó trước mắt liền bộc phát ra kịch liệt bạch quang. Bạch quang về sau, hắc ám hỗn độn hư không tựa như là sân khấu kịch màn sân khấu, chậm rãi thối lui. Vô Diễm chi chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy căng cứng tâm tư hơi thư giãn xuống tới, tại hắn ý nghĩ bên trong, khẳng định là trước kia bị hắn bắn ra đi không diễm chi hỏa phát huy tác dụng. Bất quá, làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lúc, ánh mắt đông nhiên đọc lại. Không diễm chi hỏa cũng không có như hắn tưởng tượng, đã bắt đầu ăn mòn kia nhân loại, mà là cứ như vậy lơ lửng tại kia nhân loại trước mặt. Cũng không phải chân chính lơ lửng, Vô Diễm chi chủ nhìn thấy kia nhân loại phía sau, sinh ra đại lượng cổ quái lục văn, những này lục văn tựa như là từng đầu dây leo, ngăn lại hắn không diễm chi hỏa. Những này lục văn chính là thần bí chi vật lực lượng. Vô Diễm chi chủ thầm nghĩ, bất quá cũng không có cảm giác được thần bí chi vật phát ra khí tức, hoặc là nói, cái nhân loại này kỳ thật bản thân liền là thần bí chi vật người gánh chịu. Vô Diễm chi chủ đã từng đi bạo thực chi mà lúc, gặp được một cái bị vô danh chi xương mù giết chết vũng bùn ma. Cái này vũng bùn ma một đoạn xương sống lưng, chính là thần bí chi vật. Thần bí chi vật sinh ra có đôi khi bất tuân theo quy luật tự nhiên, cho dù là sinh vật thể bản thân, đều có khả năng trở thành sinh ra thần bí dương ấm. Tại Vô Diễm chi chủ như thế suy đoán thời điểm, ngăn cản không diễm chi hỏa lục văn đột nhiên vỡ vụn. Gần như lúc trước còn tưởng rằng chủ quán muốn sử dụng hàng vật, bằng không hắn làm sao dám đối với Vô Diễm chi chủ phát ra chiến ý. Nhưng để nó không nghĩ tới chính là, chủ quán hoàn toàn không có sử dụng hàng vật ý tứ, mà là từ trên lưng hắn sinh ra kỳ dị lục văn, ngăn cản Vô Diễm chi chủ thả ra hỏa diễm. Tại Gozo trong thị giác, không diễm chi hỏa là vô diễm chi chủ hứng hở một lần công kích. Nhưng nó lại cũng không biết, vô diễm chi chủ ý thức tại trước đó đã bị đến từ thiên ngoại ánh mắt kéo vào hư vô thế giới, mà không diễm chi hỏa là hắn bất đắc dĩ phía dưới thả ra. Làm Lục Văn vỡ vụn thời điểm, gợn ra một thẩm nghĩ trong lòng, xong. Bất quá một bên khác vô diễm chi chủ lại nhíu mày, bởi vì tại Lục Văn vỡ vụn một sát na kia, hắn đột nhiên cảm giác không đến không diễm chi hỏa rồi. Chủ quán, cẩn thận. Gợn ra một hô to lên tiếng. Ngay tại tiếng nói vừa ra trước mắt, gợn ra một chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên. Nó giống như loáng thoáng nhìn thấy một đạo quang ảnh theo vỡ vụn Lục Văn bên trong giáng lâm. Gợn ra một lắc đầu, lần nữa nhìn sang, cũng không nhìn thấy cái gì quang ảnh. Nhưng chủ quán bản nhân, lúc này lại cũng không nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, ngọn lửa kia đã ăn mòn đến chủ quán trong cơ thể? Tại Gợn ra một mặt lo âu thời điểm, đối diện vô diễm chi chủ đột nhiên chủ động khởi xướng công kích. Gợn ra một coi là quang ảnh kia là ảo giác, nhưng nó cũng không biết, vô diễm chi chủ phi thường thấy rõ ràng quang ảnh kia rơi xuống kia nhân loại thể nội. Quang ảnh kia là cái gì, vô diễm chi chủ cũng không biết, nhưng hắn nhìn thấy một sợi mái tóc dài và nóng. Theo quang ảnh rơi xuống, không diễm chi hỏa, vô tật mà chấm dứt. A nghèo đình trệ tại nguyên chỗ, vùi đầu không nói, nhìn qua cũng không có không ổn. Nhưng vô diễm chi chủ nhịp tim đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, đây đại khái là hắn mấy ngàn năm qua, lần đầu cảm nhận được tình huống như vậy. Vô diễm chi chủ đã thật lâu không có tim đập nhanh cảm giác, nhưng lúc này, lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại, là đối mặt với một cái tựa như sâu kiến nhân loại. Cái này khiến hắn có chút tức giận, tại loại nào đó cảm xúc dưới sự dẫn dắt, vô diễm chi chủ dẫn đầu khởi xướng công kích. Lúc này, hắn còn không có ý thức được, chúa tể hắn hành vi cái kia cách biệt đã lâu cảm xúc, tên là bất an. Hoặc là nói, sinh vật thể với thiên địch bản năng e ngại. Gợn Dột nhìn thấy vô diễm chi chủ đối với chủ quán phát động công kích, giật nảy mình, đồng thời một cỗ chua xót cảm giác theo trong lòng truyền đến xoắn mũi. Ở trong ý thức của nó, chủ quán lần này khẳng định là hai kiếp khó thoát. Bất quá Gợn Dột lại là không có suy nghĩ, lấy thân phận của vô diễm chi chủ, như thế nào chủ động đối với một cái cùng hắn chênh lệch có thể nói khác nhau một trời một vực nhân loại độc thủ. Vô diễm chi chủ công kích, đồng thời vận dụng ba bước, uy áp, năng lượng cùng nhục thân. Lấy cùng bố uy áp đến trấn nhiếp, dùng không diễm chi hỏa đến đốt cháy, cuối cùng lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng tiến hành phản quyết. Vô diễm chi chủ chính mình cũng không có ý thức được, hắn đối với một cái thường ngày căn bản sẽ không thả tại đáy mắt nhân loại, lấy trịnh trọng như vậy công kích làm thức mở đầu. Thậm chí, bị công kích nhân loại vẫn còn hoàn toàn không để phòng đứng im trạng thái. Nhưng mà, vô diễm chi chủ cảm thấy 10 phần chắc chín công kích lại phát sinh một chút sai lầm. Uy áp hiệu quả cũng không có để nhân loại đối diện xuất hiện bất kỳ khó chịu, hắn cũng hoài nghi, phải chăng chính mình xảy ra vấn đề, nhưng nhìn thấy kia nhân loại phía sau hấu hỏa ác ma, hắn có thể khẳng định, uy áp cũng không có vấn đề. Bởi vì cái kia hấu hỏa ác ma trên mặt đã bắt đầu bởi vì khủng bố uy áp mà đỏ lên, trên trán che kín mồ hôi, mạch máu cùng nổi gân xanh. Vậy nhân loại này vì sao cũng không nhận được ảnh hưởng? Uy áp hiệu quả quá mức bé nhỏ, đệ nhị trọng công kích, không diễm chi hỏa, cũng trước một bước đến kia nhân loại bên người, sau khi hỏa diễm tiếp xúc đến đối diện lúc, vô diễm chi chủ ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn lại một lần nữa không cảm giác được không diễm chi hỏa tồn tại. Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng lại một lần nữa xuất hiện loại tình huống này, liền mang ý nghĩa, đối diện cái nhân loại này tuyệt đối nắm giữ đối phó không diễm chi hỏa biện pháp. Vô diễm chi chủ trong lòng còi báo động đại tác, nhưng như là đã xuất thủ, hắn cũng không lui lại đạo lý. Bất quá, vô diễm chi chủ so với trước đó càng thêm cẩn thận, làm hắn bằng vào cường hãn nhục thân vọt tới A Nghèo bên cạnh thân thời điểm, một mực chui không nói A Nghèo, rốt cục ngẩng đầu lên. Ngay tại A Nghèo ngẩng đầu nháy mắt, vô diễm chi chủ cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có hồi hộp. Nhân loại trước mắt, không đúng, vô diễm chi chủ đã không cảm giác được nhân loại khí tức. Mặt mũi của hắn phảng phất như cũng thay đổi, bị một tầng bóng tối bao trùm lấy, không nhìn thấy bất luận cái gì nội dung. Duy nhất để vô diễm chi chủ cảm giác được quen thuộc chính là đầu kia sán lạn tóc vàng. Bất quá, nguyên bản hắn tóc vàng là ngắn ngủi một tầng, nhưng lúc này tại tầng này tóc ngắn phía sau lại ẩn ẩn hiện ra một cái tóc dài hư ảnh. Vô diễm chi chủ cưỡng ép đè xuống đông nhiên dâng lên hồi hộp cảm giác, đưa tay như dao muốn theo đầu của hắn chính giữa đánh xuống một phân hai nửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản bị bóng tối bao trùm lấy không cách nào thấy rõ khuôn mặt trên mặt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, sáng tỏ chói mắt, lại tràn ngập băng lãnh hàn ý ánh mắt. Đấu chương xong, chương 1196, hạn chế phạm vi chương 1196, hạn chế phạm vi tại vô diễm chi chủ hồi hộp trong đồng tử, phản chiếu ra một đạo chói mắt bạch quang. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ về sau, mang theo đuổi cuốn diễm bay gió. Kích động phản ứng, để Gợn Dột cùng Bổ Tạ đều che lại con mắt, đợi đến năng lượng phong bạo hơi lắng lại thời điểm, bọn hắn chậm rãi mở mắt ra. Gợn Dột trước hết nhất nhìn phương hướng, vẫn như cũng là chủ quán vị trí. Khi thấy cái kia đạo cao gầy thân ảnh lúc, Gợn Dột hơi thở dài một hơi. Chủ quán vẫn như cũ đứng tại phía trước của nó cách đó không xa, tại cái kia mạnh mẽ nổ tung về sau, không có di động mảy may. Đến nỗi vô diễm chi chủ thân ảnh, Gợn Dột ngược lại không nhìn thấy. Một bên khác Bổ Tạ lại là chứng kiến hết thảy. Hắn so Gợn Dột trước một bước mở mắt, cho nên thấy rõ ràng, vô diễm chi chủ cái kia toàn thân trắng men thân ảnh, ở trong nổ tung bay rất ra ngoài, cuối cùng rơi tại Gợn Dột thị giác điểm mù. Ở trong tầm mắt của Bổ Tạ, vô diễm chi chủ mặc dù nhìn qua cũng không nhận được trọng thương, nhưng đây đại khái là từ vô diễm chi chủ đằng tràng về sau, hắn nhất chật vật thời khắc. Thậm chí, cái kia trắng men trên áo giáp đều xuất hiện giống như lưới văn từng tia khe hở. Bổ Tạ đồng tử trừng tròn xoe. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Áng Nghẹo đột nhiên tựa như biến thành người khác, thế mà đem vô diễm chi chủ cũng bước lui rồi? Chẳng lẽ nói, Áng kỳ thật đã dùng hàng vật? Bổ Tạ lập tức phủ định cái suy đoán này. Mặc dù hắn hiện tại nhục thân đang không ngừng sụp đổ, lúc trước cất cao thực lực cũng tại suy yếu, nhưng cảm ứng một chút hiện trường khí chẳng còn là không có vấn đề. Hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì trừ vô diễm chi chủ bên ngoài bất luận cái gì ma thần khí chẳng, thậm chí áng khí chẳng cũng vẫn như cũng là áng nghèo, cũng không có chút nào cải biến. Cái kia áng nghèo là như thế nào làm được? Bồn bộ tạ dùng rung động ánh mắt nhìn sang, áng nghèo vẫn như cũ lặng lặng đứng tại cái kia, phản phất như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Duy nhất có biến hóa chính là, bồn bộ tạ loáng thoáng ở phía sau hắn, nhìn thấy một cái hư ảnh. Bay rất ra ngoài vô diễm chi chủ, tại trải qua mấy giây thân thể mất khống chế, mới miễn cưỡng tại mấy chục mét bên ngoài, ngừng lại. Chính như bồn bộ tạ nói tới, vô diễm chi chủ bề ngoài nhìn qua cũng không có thụ thương. Nhưng chỉ có vô diễm chi chủ tự mình biết, lúc trước đến cùng tổn thất cái gì. Hắn dư quang liếc nhìn trước ngực trắng men áo giáp, nơi đó xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng khẩn yếu nhất chính là, tại trong khe hở, hắn nhìn thấy mấy cái chậm rãi biến mất lục văn. Không sai, chính là lục văn. Ngay tại trước đó, vô diễm chi chủ đối với áng nghèo vùng ra mãnh liệt một kích, đối phương cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, chỉ là lạnh lùng nước mắt. Ngay tại hắn coi là một kích liền có thể đem đối phương xé rách thành hai nửa lúc, nhưng hắn công kích đột nhiên bị ngăn lại. Tràn ngập huyền diệu khí tức màu lục đường vân, đột nhiên theo áng ánh mắt bên trong nhảy ra ngoài. Mỗi một cái màu lục đường vân bộ dáng đều không giống, bọn chúng từ ánh mắt bên trong sinh ra về sau, liền toát ra, xoay tròn lấy, mười phần vui sướng xen lẫn sắp xếp ra từng tầng dày mật màu lục đường vân. Những này màu lục đường vân tựa như là dây leo, trực tiếp ngăn lại vô diễm chi chủ công kích. Vô diễm chi chủ là dùng bản thể lực lượng, cũng chính là như câu liêm hai tay, chém đi xuống. Cho nên, hắn rõ ràng cảm nhận được, đầu kia dây leo đến cỡ nào cứng cỏi. Dựa theo vô diễm chi chủ đối với lực lượng mức năng lượng vừa điều, một kích này nếu là trực tiếp rơi xuống mặt đất, thậm chí có thể vạch ra một đạo mấy chục mét hố trời. Cái này còn đơn thuần chỉ là lực lượng giao phong, hắn công kích tự nhiên còn mang lên một tia pháp vực thuộc tính, không diễm chi hỏa. Mặc dù bởi vì cỗ phân thân này hạn chế, vô diễm chi chủ không cách nào hoàn toàn đem pháp vực giáng lâm, nhưng hắn đã phát huy ra bộ thân thể này lực lượng cùng pháp vực cực hạn. Nhưng cho dù như thế, hắn công kích vẫn như cũng bị ngăn lại. Đây đối với vô diễm chi chủ mà nói, là không thể tưởng tượng. Tựa như là một con run rế, nâng lên mảnh như sợi tóc chân trước, liền đem một cái cao lớn như sơn nhạc cự ma cho giơ lên. Hư ảo ly kỳ, hoang đường vô lý. Cho dù là áng sử dụng hàn vật để tàn khốc học giả ý chí giáng lâm, vô diễm chi chủ có lẽ đều sẽ cảm giác thật tốt thụ chút, chí ít là cùng cái tầng cấp độ sức. Nhưng nghĩ lại, nếu như tàn khốc học giả thật đem ý chí hàng lâm xuống, không nói đến bọn hắn có thể hay không đánh, coi như thật đánh lên, đơn độc một cái hàn vật có thể chứa đựng bao nhiêu ma thần lực lượng, có thể hay không đón lấy trước đó một cái kia, còn chưa biết được đâu. Cứ như vậy, ngược lại càng làm cho vô diễm chi chủ đối với áng nghèo dâng lên một loại quỷ dị cùng tâm tình bất an. Ngươi đến tột cùng là ai? Vô diễm chi chủ lần đầu trịnh trọng mở miệng. Hắn không thể tin được đối diện chính là đơn thuần một nhân loại, đến nỗi nói thần bí chi vật suy đoán, vô diễm chi chủ cũng triệt để bỏ đi, vừa rồi mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, nếu quả thật chính là thần bí chi vật, khí tức thần bí tuyệt đối sẽ phát ra. Cho nên, vô diễm chi chủ duy nhất phỏng đoán chính là cái kia đạo mái tóc dài vàng nóng hư ảnh. Có lẽ, cái này hư ảnh thật theo xa xôi thời không bên ngoài, giáng lâm đến nơi đây, đồng thời bám thân đến trước mắt cái nhân loại này trên thân. Nhưng nếu quả thật chính là bám thân lời nói, vô diễm chi chủ kỳ thật có thể phát giác được, nhục thân cùng phụ linh hòa hợp trình độ là có thể tùy tiện phân biệt ra. Nhưng cái nhân loại này trên thân cũng không có cái gọi là bám thân dấu vết, linh nhục hòa hợp trình độ là hoàn mỹ vô khuyết. Nói cách khác, có lẽ cũng không có cái gọi là bám thân vừa nói. Nếu quả thật không phải bám thân, cái kia ảnh phía sau hư ảnh là cái gì? Hay là cái nhân loại này cũng giống như mình, cũng là một vị nào đó vĩ đại tồn tại phân thân, bằng không linh nhục không có khả năng như thế hòa hợp. Vô diễm chi chủ suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong hiện thực kỳ thật đi qua thời gian phi thường ngắn. Đang nghe vô diễm chi chủ hỏi thăm về sau, áng chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mũi của hắn vẫn như cũng là một mảnh bóng dâm, không nhìn thấy hình dáng cùng ngũ quan khe rãnh, chỉ có mắt phải ánh mắt sáng chói mắt. Áng nghèo cũng không có đối với vô diễm chi chủ tra hỏi có bất kỳ đáp lại. Ngược lại là bởi vì vô diễm chi chủ mở miệng, để áng chú ý tới hắn. Chỉ thấy áng ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài một đạo mới lục văn, đạo này lục văn càng thêm phức tạp. Đối với như là gợn dấu hoặc là bộ tạ mà nói, bọn hắn nhìn thấy chỉ là từng đầu lục văn tạo thành dây leo, nhưng vô diễm chi chủ lại có thể tỉ mỉ quan sát được những này cùng trước đó nhìn qua tựa hồ dây leo, nhưng bên trong tạo thành lục văn kỳ thật đã có biến hóa. Những này lục văn có được hình dáng kỳ dị, cũng ẩn chứa cực kỳ huyền diệu thâm ý. Vô diễm chi chủ dùng loại nào đó thăm dò thủ đoạn muốn giải mã những này lục văn, nhưng không có hiệu quả gì. Đây có nghĩa là những này lục văn có thể là cực kỳ cao cấp năng lượng biểu ý phương thức, đồng thời những này lục văn phát động sóng năng lượng lan cực kỳ nhỏ bé, chỉ có đang tiến hành tiếp xúc tính lúc công kích mới có thể xuất hiện diện tích lớn năng lượng lan tràn. Loại tình huống này mang ý nghĩa, lục văn là tính phổ biến cực mạnh năng lượng phương thức vận chuyển, sẽ không dễ dàng phá hư vị diện quy tắc, có thể hiện dùng đến vô số vị diện. Tại vô diễm chi chủ suy nghĩ thời điểm, lục văn đã tạo thành mới kết cấu, tựa như là một cái màu lục vòng, theo áng trên tay chậm rãi dâng lên. Vô diễm chi chủ biểu lộ trịnh trọng, trận địa sẵn sàng. Trải qua trước đó thăm dò, vô diễm chi chủ đã sẽ không đem nhân loại đối diện xem nhẹ. Bây giờ vô diễm chi chủ sở dĩ không có chủ động xuất kích, cũng là muốn mượn lần này lục văn tới thăm dò áng thủ đoạn công kích cùng phương thức công kích. Bất quá, để vô diễm chi chủ kinh ngạc chính là, cái kia lục văn tạo thành vòng, cũng không phải là một đạo tính công kích năng lượng. Chỉ thấy cái kia lục văn chi hoàn bay tới không trung, vô diễm chi chủ ngay tại nghi hoặc là, cái kia lục văn chi hoàn đột nhiên biến đổi, nháy mắt mở rộng vô số lần. Một viên lục văn treo tại cao đỉnh, còn lại lục văn giống như là một cái lồng, từ trên cao bao phủ xuống tới. Vô Diễm Chi Chủ cùng A Nghèo đều bị trùm tại cái này to lớn lục vòng bên trong. Vô Diễm Chi Chủ phía sau chính là Lục Văn Chi Tượng, trên đó Lục Văn mười phần sinh động, hắn dùng một cây bôi đao thăm dò một chút, bôi đao dùng hết toàn lực, cũng không có đem cái này Lục Văn Chi Tượng cho đột phá. Hắn lông mày dần dần nhíu lên, hắn coi là lại nhận một lần cường đại phản kích, nhưng cái nhân loại này cũng không có làm như vậy, mà là trước một bước hạn chế hắn hành động phạm vi, hoặc là nói, hạn chế hắn chạy trốn. Ngươi giống như này có tự tin, ở trong này lưu lại ta. Vô Diễm Chi Chủ biểu lộ băng lãnh, nhìn về phía cùng chính mình rằng có A Nghèo. Theo tiếng nói vừa ra, Vô Diễm Chi Chủ phía sau chậm rãi dâng lên một đạo khủng bố bóng đen. Bóng đen nhìn qua không xa không giới, lan tràn đến sâu thẳm chỗ sâu. Một đạo phảng phất chưa từng ngọn nguồn vực sâu phát ra khủng bố rít gào, để bóng đen chính giữa đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, u lục sắc băng lãnh đồng tử chống rông xuất hiện ở sau lưng của Vô Diễm Chi Chủ. Tại lục vòng bên ngoài gờ giảo, ánh mắt kinh hãi nhìn xem lục vòng bên trong đạo hắc ảnh kia, bờ môi có chút run rẩy mà nói, đây là ma thần chân linh. Cùng ố lù si ạ giải phong chân linh không giống, đây mới thực là ma thần chân linh. Đối với ma thần mà nói, chân thân dùng cho tiềm nguyên, tên thật dùng cho quyết tán, mà chân linh thì đại biểu chấn nhiếp. Trước đó Vô Diễm Chi Chủ cùng ố lù si ạ thời điểm chiến đấu, đã từng dùng ra qua chân thân kỳ thật đây là lấy Vô Diễm Chi Chủ cố phân thân này huyết mạch đến kích hoạt ngụy chân thân. Mà Vô Diễm Chi Chủ ma thần chân thân, trên thực tế là ẩn nút tại vực sâu không đáy. Nhưng bây giờ Vô Diễm Chi Chủ giáng lâm ma thần chân linh, lại không phải ngụy chân linh mà là chân chính chưa từng ngọn nguồn trong vực sâu vượt qua mà đến chân linh. Không đến lôi đỉnh tức giận, ma thần chân linh tuyệt đối không có khả năng tại lúc này như thế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi dùng thủ đoạn gì lưu lại ta? Tiếng nói vừa ra, tại lục vòng bên trong, ma thần chân linh bắt đầu lan tràn cùng bành trướng, bóng đen hóa thành vô số xúc tu, vươn hướng A Nghèo. A Nghèo dưới chân có lục văn lấp lóe, đối với bóng đen không sợ hãi chút nào, lục văn trực tiếp giẫm mạnh, đến trước không trung, mà bị lục văn chạm đến bóng đen, phát ra tê tê tiếng vang, trong bóng đen năng lượng cùng lục văn bắt đầu quấn quýt làm hao mòn. Cuối cùng lục văn biến mất, nhưng tiêu hao bóng đen lại so lục văn nhiều trọn vẹn gấp đôi. Vô Diễm Chi Chủ sắc mặt âm trầm, phất tay một chỉ, lại có cuộn cuộn bóng đen phóng tới A Nghèo. A Nghèo ở giữa không trung liên tục trốn tránh, bộ pháp ưu nhã, dù cho bóng đen tốc độ nhanh dọa người, vẫn như trước không có bất luận cái gì bóng đen có thể đụng chạm lấy hắn. Nhìn qua là Vô Diễm Chi Chủ công kích, A Nghèo đang tránh né, kỳ thực không phải. Tại A Nghèo trốn tránh bóng đen đồng thời, trên người hắn liền có nhảy nhót lục văn, giống như là đom đóm bị vẩy xuống, những này lục văn cũng tại đảo ngược xâm nhập bóng đen. Một cái lục văn liền có thể tiêu mất một mảng lớn bóng đen. Tại Vô Diễm Chi Chủ hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh như băng bên trong, A Nghèo nện bước ưu nhã bộ pháp, đã đi tới khoảng cách Vô Diễm Chi Chủ không đến 10 mét khoảng cách chỗ. Chỉ thấy A Nghèo cái kia bóng tối trên khuôn mặt hiện lên một vệt ánh sáng. Vô Diễm Chi Chủ chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo mỉa mai tiếng cười, đồng tử liền bị quang huy chỗ che lấp. Tấu chương xong, chương 1197, cao năng gợn sóng chương 1197, cao năng gợn sóng Vô Diễm Chi Chủ phía sau sâu thẳm bóng đen, mở ra băng lãnh đồng tử xanh, nhìn về phía bầu trời. Ở trong mắt của Vô Diễm Chi Chủ, hắn duy nhất có thể nhìn thấy chính là A Nghèo trong ánh mắt nhảy ra vô cùng vô tận lục văn, những này lục văn giống như là sắp xếp hợp quy tắc tín điều, hóa thành từng đạo dây leo phóng tới chân linh bóng đen. Vô Diễm Chi Chủ cắn răng, tung người nên đón tiếp lấy. Hắn cũng muốn biết A Nghèo thủ đoạn công kích đến tột cùng như thế nào. Màu lục quang ảnh cùng khổng lồ bóng đen vào đúng lúc này tiến vào lần thứ nhất khoảng cách gần giao hội. Tiếng gió liên liệt, quang ảnh lưu động, không có tiếng nổ, cũng không có bất luận cái gì năng lượng hội tụ chỗ sinh ra sụp đổ, nhưng ngay tại bóng đen cùng lục văn giao hội nháy mắt, Vô Diễm Chi Chủ con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo chân linh, bị lục văn nhanh chóng tiêu mất. Trước đó hắn cũng đã biết, mỗi một cái lục văn đều có thể tiêu mất chí ít gấp đôi bóng đen, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, trước đó căn bản chính là chuyện nhỏ. Làm những ngày lục văn trải qua một vòng mới đặc biệt sắp xếp về sau, bọn chúng tiêu mất ma thần chân linh tốc độ cùng lượng ngạch, so với trước đó càng thêm nhanh. Hắn hiện tại có chút rõ ràng, vì sao trước đó chính mình tiến lên đó lúc, sẽ nghe tới một tiếng niệm ai, bởi vì dưới mắt kết quả, hoàn toàn tại đối phương trong dự liệu. Vô Diễm Chi Chủ cảm thụ được nhanh chóng sói mòn chân linh chi lực, ánh mắt lóe lên quyết đoán. Tại cung áng nghẹo lục văn dây dưa không đến một giây, Vô Diễm Chi Chủ tựa như tráng sĩ chặt tay, hai tay hợp lại, chủ động nhấc lên cao năng gợn sóng. Gợn sóng không gian bị phát động, đối với áng xung kích gần như không, chỉ là bởi vì gợn sóng bức tròn phạm vi quá lớn, áng hơi lui ra phía sau mấy bước. Nhưng đối với Vô Diễm Chi Chủ lại tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, không chỉ ma thần chân linh tổn thất một thành, sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên tĩnh mịch tái nhợt. Vô Diễm Chi Chủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuộn, hắn muốn cưỡng ép dằn xuống đi, lại ngược lại giống như là ở trong lửa tới dầu. Bước lên huyết khí nháy mắt theo lồng ngực bắn ngược lên cao, đại lượng máu tươi theo hắn trong miệng nôn ra ngoài. Máu tươi phun ra về sau, Vô Diễm Chi Chủ lòng buồn bực dù dài, nhưng thân thể lại lấy tốc độ rõ rệt chậm ra hiệu xỉu xuống dưới. Đây là tại lấy đục thân trả lại chân linh tổn thương. Nhưng cái này vẹn vẹn một bộ râu ria ma thần phân thân, coi như trả lại chân linh, tiền lời cũng quá mức bé nhỏ. Một bên khác lơ lửng ở trên không A Nghèo, lại là bình tĩnh giống như vô sự phát sinh, cùng Vô Diễm Chi Chủ trọng thương, hình thành mãnh liệt so sánh. Thấy cảnh này, bộ tạ cùng gơ giáo đều không thể tin vào hai mắt của mình. Đối phó ma thần phân thân, không đơn thuần là muốn đối phó một cái có được chí ít nửa bước chuyển kỳ thực lực cường đại đối thủ, đồng thời còn muốn ứng phó hắn cái kia vô tận nội tình, cùng đến không hết kinh nghiệm chiến đấu. Tựa như là bộ tạ, hắn cường ép tất cao chính mình thực lực, coi như từ một loại nào đó trình độ đến xem, hắn cùng Vô Diễm Chi Chủ phân thân ở vào cùng một giai tầng, nhưng chân chính đánh lên về sau, bộ tạ vẫn như cũng là không hề có lực hoàn thủ bị nghiền ép. Đây là tầm mắt bên trên chênh lệch, đồng thời cũng là kinh nghiệm chiến đấu bên trên to lớn khoảng cách, gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đền bù đi lên. Đối với vô diễm chi chủ mà nói, bộ bộ tạ các loại thực lực so với hài nhi đeo đao không có khác biệt, cho dù có một thanh sắc bén lợi khí, có thể vận dụng người thủ đoạn không được, cũng là chẳng làm nên trò chống gì. Cho nên bộ bộ tạ càng thêm không dám tin, à ngay tại cùng ma thần phân thân thời điểm chiến đấu, đối phương đều để ma thần chân linh giáng lâm, hắn còn có thể đè lên đánh. Không chỉ có tự thân không có thụ thường, còn đem vô diễm chi chủ đánh thổ huyết. Đây là theo tầm mắt, kinh nghiệm cùng trên thực lực đa trọng nghiền ép, tuyệt đối không phải nguyên bản cái kia áng có thể làm đến. Cho nên, cái này áng nghèo đến cùng là ai? Vô bộ tạ ở sâu trong nội tâm hò hét cùng nghi vấn, cũng là Gerzot cùng vô diễm chi chủ hiện tại mê nghĩ. Bất quá, Gerzot tiếp nhận trình độ hơi tốt một chút, dù sao chủ quán tại thân phận bị bại lộ trước đó, ở trong mắt nó kỳ thật rất thần bí, có thể để cho nửa máu ác ma đột phá bình cảnh, có thể để cho bản nạt bị ma thức tỉnh, những chuyện này đều không phải người bình thường có thể làm được. Bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, chủ quán có ẩn giấu thực lực tựa hồ cũng bình thường, bất quá cái này ẩn tàng thực lực quả thực cao đến không hợp thói thường, thậm chí liền ma thần chân thân giáng lâm đều không thể ách chế trụ chủ quán. Vô diễm chi chủ lại là rất rõ ràng, chân chính cùng hắn chiến đấu căn bản không phải trước mắt bộ thân thể này, mà là cái hư ảnh này. Hắn không có thấy rõ hư ảnh diện mạo, nhưng mái tóc dài vàng nóng cùng kỳ dị ánh mắt đều không phải trước đó nhân loại kia vừa có. Càng quan trọng chính là cái bóng mờ kia là theo xa xôi thời không bên ngoài giáng lâm, nguyên bản căn bản không tại cái nhân loại này thể nội. Bằng không trước đó hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng một cái không diễm chi thủ, liền lực đạo đều không có phát huy, liền đem cái nhân loại này bóp gần chết. Diễn biến thành bây giờ cục diện này, vô diễm chi chủ kỳ thật trong lòng đã sinh ra thoái ý, hắn nhìn như cùng hạng cách không giằng co, nhưng lan tràn đến biên giới bóng đen lại là trong bóng tối thử thăm dò lục vòng tính chất, muốn đột phá lục vòng. Chỉ có điều cái kia lục vòng nhìn như mềm mại, nhưng tính bền dẻo cực mạnh, liền xem như tại nhỏ bé như chút xíu trong phạm vi tiến hành năng lượng áp xúc, cũng vô pháp để cái kia lục văn xuất hiện bất kỳ vết thương. Nếu là đổi đến bình thường không gian, thậm chí đã xuất hiện năng lượng sụt, thậm chí cơn bão năng lượng, nhưng phóng tới lục văn bên trên lại vô sự phát sinh, cái này khiến vô diễm chi chủ lần nữa đối với lục văn cảm giác mạnh mẽ đến rung động. Cái này căn bản liền không giống như là phổ có thể tầng cấp có thể làm đến sự tình. Thậm chí vô diễm chi chủ hoài nghi, cho dù là tuyệt thế đại ma thần đến, đoán chừng đều không thể có thể phá cái này lục văn huyền bí. Ngươi đến cùng là ai? Đây là vô diễm chi chủ lần thứ hai hỏi thăm, mặc dù trước đó đã nghe tới bổ tạ cùng ấu hỏa ác ma la hét xưng hô cái nhân loại này vì chủ quán à nghèo, nhưng hắn muốn hỏi không phải những này, mà là cái kia cho tới nay còn thấy không rõ diện mạo hư ảnh. Đáp lại là một mảnh lạnh lùng. Vô diễm chi chủ tâm tình chìm xuống dưới, lục văn cường thế khắc chế ma thần chân linh, dưới loại tình huống này hắn tạm thời không nhìn thấy thắng lợi dấu hiệu, mà lục vòng cũng vô pháp đột phá. Lúc này nếu như dùng ẩn nút tại vực sâu không đáy chân thần triệu hoán ma thần chân linh trở về là lựa chọn tốt nhất, nhưng vô diễm chi chủ lại là có chút không cam lòng, một khi hắn triệu hồi chân linh, tương đương nói triệt để từ bỏ cỗ phân thân này. Hắn phân thân mặc dù rất nhiều, nhưng có thể đạt tới nửa bước chuyển kỳ phân thân cũng vẫn như cũng là số ít, mà lại từ bỏ phân thân cũng mang ý nghĩa hắn đồng thời cũng từ bỏ ổ Lucy ạ linh hồn cùng quyến lựa di vật. Ổ Lucy ạ hy vọng đi thần đàn chi địa tìm kiếm chính mình con đường phương hướng. Vô diễm chi chủ cũng muốn đi thần đàn chi địa tìm tới thông hướng tuyệt thế đại ma thần chìa khóa. Đây cũng là hắn vì sao phái phân thân cùng thêm lại ựa đến nguyên nhân. Tiếp tục chiến đấu có thể sẽ dẫn đến ma thần chân linh xuất hiện không thể vãn hồi tổn thương, mà lui ra thì mang ý nghĩa từ bỏ tương lai. Vô diễm chi chủ châm trước liên tục. Có lẽ như ổ Lucy ạ như vậy sẽ vì cái gọi là tương lai liều lĩnh, thậm chí cùng chính mình phụ thân cũng đi ngược lại, thậm chí quay giáo một kích. Nhưng vô diễm chi chủ chạy tới đỉnh phong, so với hư vô mở mịt tương lai, hắn cho là mình hẳn là lựa chọn khắc chế. Vô diễm chi chủ trong lòng đã có chỗ quyết định, bất quá làm hắn chuẩn bị áp dụng quyết định này lúc, đông nhiên dừng một chút, bởi vì hắn dư quang phát hiện ảng trên thân một chi tiết. Cánh tay của hắn xuất hiện vết nứt, có từng điểm máu tươi theo vết nứt bên trong rỉ ra. Vô diễm chi chủ đấy mắt hiện lên một tia u quang, trước đó tiếp xúc thời điểm, hắn căn bản không có thương tới đối phương, nhưng cái này đột nhiên bạo liệt vết thương là chuyện gì xảy ra? Một cái đáp án theo đáy lòng hiện, cho dù có hư ảnh giáng lâm, làm sao nhục thể của hắn quá yếu? Nghĩ đến cái này, vô diễm chi chủ nhớ lại trước đó chính mình hành động, tại biết rõ không địch nổi thời điểm, sử dụng ra cao năng gợn sóng, muốn giảm bớt tổn thất. Tại hắn ý nghĩ bên trong, cao năng gợn sóng chỉ là chạy trốn thủ đoạn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn có lẽ cũng là vì vậy mà trở tay không kịp bị thương tổn. Có lẽ hắn thủ đoạn rất lợi hại, nhưng nhục thân yếu đối lại là chế ước. Nghĩ đến cái này, vô diễm chi chủ nội tâm bắt đầu tính toán lên được mất, một lần nữa đối với rời đi còn là lưu lại, làm ra cân nhắc. Làm cao năng gợn sóng lắng lại thời điểm, vô diễm chi chủ đã làm ra lựa chọn của mình. Ngàn vạn ánh sáng vô tận hỏa diễm theo vô diễm chi chủ sau lưng dâng lên, nương theo lấy pháp vực giáng lâm, bóng đen cùng hỏa diễm tựa như là sáng cùng tối dung hợp, tiết tấu như diệt thế thanh âm, lấy khí thế một đi không trở lại phong tới à nghèo. Mà áng ánh mắt bên trong thì nhảy nhót bước phát triển mới lục văn, quang ảnh trong lúc đan sen, bóng đen cùng lục văn tại lấy cực nhanh tốc độ triệt tiêu, hỏa diễm cũng bị lục văn ngăn lại cản, nhưng đây đều là vô diễm chi chủ hợp với mặt ngoài công kích. Hắn chân chính muốn làm chính là coi như không có lục văn thủ hộ thời điểm, áng cái kia yếu đuối lục thân mới là hắn mục tiêu. Liều mạng sức mạnh chân linh nhanh chóng sói mòn, vô diễm chi chủ chờ đợi cơ hội. Ngay tại một đoạn thời khắc, hắn nhìn thấy một cái đứng không, ánh mắt sáng lên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng năng lượng dòng lũ, theo hắn lòng bàn tay lật út mà ra. So với cao năng gợn sóng cái kia chậm chạp gợn sóng, Vô Diễm Chi Chủ lựa chọn cơ sở nhất năng lượng phương thức vận dụng, năng lượng dòng lũ. Mặc dù loại này năng lượng phương thức vận dụng rất cơ sở, nhưng năng lượng dòng lũ diện tích che phủ càng lớn, lại xung kích tốc độ có thể siêu việt trên quy tắc hạn. Đem năng lượng dòng lũ xuất hiện trước mắt, Vô Diễm Chi Chủ thấy rõ ràng, Áng ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Năng lượng dòng lũ tốc độ cực nhanh, làm Áng ánh mắt lấp lóe thời điểm, đã quẩn quẩn đến trước mặt. Chỉ thấy Áng nghèo vươn tay, theo lục quang lóe lên, năng lượng dòng lũ bị ngắn ngủi ngăn cản. Vô Diễm Chi Chủ ngây ra một lúc mới phát hiện, Áng trên tay phải, bản thân liền có một chút lục văn, những này lục văn có thể tiến hành ngắn ngủi phòng ngự, mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng trong nháy mắt này, lại là cho ánh mắt thời gian, để nó lần nữa nhảy ra mới lục văn, đem năng lượng dòng lũ ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá, cho dù bảo vệ tốt năng lượng dòng lũ, nhưng Áng thân thể vẫn như cũ nhận năng lượng dòng lũ chỗ mang theo vật lý xung kích. Đã thấy Áng trên tay một đạo tiếng bạo liệt vang, huyết nục vang tung tóe, vết thương sâu đủ thấy xương. Vô Diễm Chi Chủ biết chính mình tìm đúng phương pháp, làm Áng huyết dịch bắn tung tóe thời điểm, Vô Diễm Chi Chủ tiện tay đối với huyết dịch ném một cái ma thần nói mớ nguyền rủa, ý đồ trực tiếp tổn thương đến Áng nghèo nhục thân. Nhưng mà chính như Vô Diễm Chi Chủ suy đoán, ma thần nói mớ bị một đạo lục văn ngăn cản. Nhưng Vô Diễm Chi Chủ bản ý chỉ là quấy rối, chân thực công kích lại là tại phía sau. Đấu chương xong, chương 1198. Ánh mắt trô đến chương 1198, ánh mắt trô đến làm Vô Diễm Chi Chủ cho là mình nắm giữ Áng tệ nạn về sau, hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho ở trong quá trình này, hắn chính mình nhận tổn thương, kỳ thật nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn ánh mắt lại trở nên 10 phần nóng rực, ở trong lòng hắn, một khi chiến thắng Áng nghèo về sau, theo cái nhân loại này trên thân nhất định có thể thu hoạch một ít lợi ích. Coi như cái hư ảnh này cuối cùng trở về thời không bên ngoài, nhưng lục văn loại này năng lượng vận hành phương pháp, cũng đã đầy đủ đền bù hắn tổn thất. Chiến đấu tiếng vang không gián đoạn, hắc lục quang ảnh không ngừng dây dưa. Tiếng vang ầm ầm đại tác, bất quá lục vòng bên trong năng lượng nhưng không có một tia tiết ra ngoài. Tại bộ tạ cùng gờ dầu xem ra, tựa hồ là Áng nghèo là chiếm thượng phong, mà Vô Diễm Chi Chủ bởi vì chân linh không ngừng bị tiêu hao, ngược lại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sự thật cũng đúng là như thế, Vô Diễm Chi Chủ nhận tổn thương nặng nhất. Bất quá, Vô Diễm Chi Chủ nhục thân chịu đựng hạn mức cao nhất so với Áng cao hơn rất nhiều, cũng không thể chỉ xem tình huống trước mắt, liền hạ cuối cùng phán đoán. Tại cái này liều chết chiến đấu trong quá trình, Vô Diễm Chi Chủ cũng nắm giữ một chút ngoài định mức tin tức. Áng nghèo nhục thân quá mức yếu đuối, là khuyết điểm lớn nhất. Nhưng là, trừ cái đó ra, Vô Diễm Chi Chủ cũng phát hiện một ít quy luật, theo Áng cái kia băng lạnh ánh mắt bên trong nhảy nhót đi ra lục văn, kỳ thật cũng không nhiều. Hiệu quả cũng liền 3 năm loại, thí dụ như tan rã chân linh, hạn chế phạm vi chờ chút. Chỉ cần hơi nắm giữ một chút lục văn quy luật, kỳ thật cũng có thể hữu hiệu để tránh bị tổn thương lớn hơn. Đúng vậy, Vô Diễm Chi Chủ chỉ có thể để tránh bị càng lớn tổn thương, mà không cách nào hoàn toàn ngăn chặn tổn thương, càng thêm không có khả năng đi có thể phá cái kia nhìn qua vẹn vẹn chỉ có mấy loại hiệu quả lục văn. Có thể nói, lục văn hiệu quả mặc dù đơn điệu, nhưng là gần như không để đoạn. Thí dụ như nói phòng ngự loại lục văn, loại này phòng ngự không đơn thuần là toàn phương vị phòng ngự, cho dù là cùng loại nguyên rủa, minh văn trở hiệu quả đặc biệt, đều có thể phòng ngự được. Thậm chí, quá tải công kích còn có thể cùng hạn chế loại lục văn đem kết hợp, làm công kích bị bắn ngược ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Vô Diễm Chi Chủ đích xác tìm không thấy một cái hữu hiệu phương pháp đi đột phá lục văn. Điều này cũng làm cho hắn đối với lục văn càng ngày càng trông mà thèm. Loại này năng lượng vận chuyển phương thức đã vượt ra hắn tầm mắt. Có lẽ, chỉ có đạt tới tuyệt thế đại ma thần, thậm chí cấp bậc cao hơn năng lượng sinh mệnh, tài năng có được hoàn mỹ như vậy năng lượng vận chuyển. Luân phiên chiến đấu về sau, Vô Diễm Chi Chủ nhục thân chịu đựng hạn mức cao nhất hoàn toàn thể hiện đi ra. Mặc dù nhiều lần bị thương nặng, nhưng liều mạng tự thân tiêu hao, xuất hiện trước nhất vẻ mệt mỏi lại là Áng nghèo. Dù cho bây giờ Áng toàn thân trên dưới che kín lục văn, để Vô Diễm Chi Chủ không thể thừa cơ, nhưng bước tiến của hắn đã xuất hiện hỗn loạn. Lại một lần, làm khổng lồ bóng đen phóng tới Áng nghèo lúc, hắn lần nữa lựa chọn tan rã lục văn. Cũng là lúc này, khoảng cách Áng chỉ có mấy mét khoảng cách, Vô Diễm Chi Chủ nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy hắn miệng nhẹ nhàng khẽ động, một loại quỷ dị tần suất chấn động ra. Loại này tần suất không có đối với không gian xung quanh cùng các loại nguyên tố tạo thành bất luận cái gì ba động, nhưng hết lần này tới lần khác, làm cái này tần suất khuyết tán ra về sau, cách đó không xa Áng nghèo, ánh mắt đột nhiên một trận âm u, chỉ nghe một trận phốc xì. Tiếng vang, Áng chỉ cảm thấy chính mình theo bên trong đến bên ngoài đều xuất hiện mãnh liệt tần chấn, huyết nục nháy mắt nổ tung. Không có dấu hiệu nào, Áng nghèo liền từ không trung ngã xuống đại địa. Bất thình lình một màn, để con dâu hoảng sợ che miệng, trong ý nghĩ của nó, Vô Diễm Chi Chủ bây giờ đã chật vật đến huyết nục văng tung tóe, bạch cốt lộ ra ngoài tình trạng, chủ quán hẳn là có thể tiếp tục nhẹ giọng nghiền áp xuống. Nhưng đột nhiên, tình thế tựa hồ đảo ngược rồi. Gơ Dâu thậm chí còn không có thấy rõ, Vô Diễm Chi Chủ đến cùng làm cái gì. Ngược lại là Bổ Tạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, là thanh tần. Vô Diễm Chi Chủ cũng đích xác sử dụng thanh âm làm thủ đoạn công kích, trước đó hắn nhiều lần sử dụng năng lượng dòng lũ hoặc là cao năng gợn sóng đối với Áng tạo thành tổn thương, cái này kỳ thật cũng là tại vì lần này công kích làm nền. Mượn thanh tần chấn động đến tiến hành công kích, kỳ thật tại bình thường sẽ không tạo thành lớn như thế tổn thương, nhưng Áng nghèo đã liên tục thụ thương tổn thương, lại thêm Vô Diễm Chi Chủ sử dụng thanh tần, có ma thần nói mớ ra chỉ, dù chỉ là đột phá lục văn khoảng cách nháy mắt, nhưng cũng đối với Áng tạo thành xuất kỳ bất ý tổn thương. Ta không biết ngươi là ai, nhưng thắng lợi chỉ có thể là ta. Cả ngươi là máu Vô Diễm Chi Chủ, nhìn phía xa xương tay gần như lộ ra ngoài, nằm xuống đất nhân loại thân thể, không khỏi cất tiếng cười to. Vô Diễm Chi Chủ từng bước một hướng Áng nghèo đi tới, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại đại lượng máu tươi, thậm chí hắn động tác còn tác động xương cốt đục vào. Theo thương thế đến xem, hắn kỳ thật so Áng nghèo nhận tổn thương càng nặng. Nhưng ma thần chân linh không hư hại căn cơ, bây giờ tiêu hao nhiều lắm mấy ngàn năm liền có thể khôi phục. Mà gỗ phân thân này coi như bị ném bỏ, cũng chỉ là trong tài liệu tổn thất, nếu là có thể nhờ vào đó bắt tù binh A nghèo, thu hoạch được lợi ích lớn xa hơn hắn hao tổn. Sương khói chợt trận, sao hỏa bay múa. Mắt thấy vô diễm chi chủ khoảng cách đang càng ngày càng gần, gợn rột trong mắt dâng lên khủng hoảng. Chủ quán, ngươi đứng lên a, ngươi làm sao rồi? Vô luận gợn rột thế nào kêu gọi, trên mặt đất nằm A nghèo vẫn như cũ không có động đậy. Thậm chí liền bóng tối bao trùm khuôn mặt, cũng không nhìn thấy ánh mắt lấp lóe, tĩnh mịch một mảnh. Lúc này trong gió truyền đến một trận ken két tiếng vang. Đã thấy nguyên bản dùng cho hạn chế phạm vi, cùng hạn chế năng lượng ngoài tràn lục vòng đột nhiên vỡ vụn, lục văn thành tung bay huỳnh quang điểm sáng, theo mang theo khí lưu hoàng hắc phong tung bay ra đi. Làm cái này lục vòng biến mất thời điểm, vô diễm chi chủ ánh mắt lóe lên cuồng hỉ, hắn biết chính mình đã thắng được. Mà nơi xa tổ tạ lại than nhẹ một tiếng, biểu lộ mang nồng đậm tuyệt vọng. A nghèo đột nhiên bật khởi, để vui sướng đến quá đột ngột, nhưng suy sụp tốc độ cũng quá nhanh, thay đổi rất nhanh, để sắc mặt của hắn càng thêm hôi bại. Tại khoảng cách chiến trường phi thường xa xôi hắc ám chi địa, một cái mang quỷ dị nguyên thủy đồ đằng mặt nạ bóng người đang ngồi ở cốt chất cao lớn trên vương tọa. Cách đó không xa từng trồng bạch cốt phía trên đốt một chén yếu đất cô đăng, u ám đen đuốc chỉ có thể chiếu sáng 2-3 mét khoảng cách, lại viễn chi chỗ lại là chiếu không rõ ràng lắm. Bao quát trên vương tọa đều chỉ có thể soi sáng ra u ám hình ảnh. Đen đuốc lắc lư, trong không khí phiêu đãng một loại mốc mèo khí tức. Đột nhiên một trận khàn giọng khô bại quả gọi vang vọng hắc ám chi địa. Theo quả gọi, một trận bay nhảy âm thanh tùy theo mà đến. Trên đám xương trắng cô đang dầu lửa lắc lư một cái, ở phía xa vương tọa bên cạnh liền xuất hiện một cái mới bóng người. Bóng người này cũng mang theo mặt nạ, bất quá mang chính là quả đen mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo của hắn. Mà dưới thân thể hắn nửa bộ phân là một mảnh hỗn độn khói đen, nửa bộ phận trên thì bao phủ tại rách dưới màu đen trong áo choàng, cực kỳ thần bí. Tại quả đen mặt nạ xuất hiện về sau, trong không khí nhiều hơn một loại nặng nề dáng vẻ giàn mua. Vô diễm chi chủ thắng. Trên vương tọa mang theo đồ đằng mặt nạ bóng người nói, hắn thanh âm xa xăm mà tăng thường, tựa như là đến từ xa xôi tuyên cổ thời đại. Đương nhiên, quả đen mặt nạ phát ra tiếng vang, bất quá hắn thanh âm lại âm lãnh giống như theo vực sâu tử vong thổi trận trận âm phong. Rơi xuống trước đó có thể nhìn thấy trận chiến đấu này vẫn rất có thú, mặc dù kết cục không bằng ta dự đoán. Đồ đằng mặt nạ nói khẽ, phiến đại lục này đã sớm nên là út, ta cũng nên theo cái này mục nát vương tọa lui ra. Khổ lắm nhiều, ta còn có thể nhìn thấy lao bằng hữu của ta sao? Có lẽ có thể. Trên vương tọa bóng người cười một tiếng, nhưng tiếp xuống lại là thật dài thở dài. Trong thanh âm mang bất đắc dĩ, bất lực cùng một tiên nếu có tựa hồ ấy nấy. Thánh địa vinh quang chưa từng tại, độc lưu một mình ta, lại có ý gì? Một trận dài hơi thở, để cô đang ánh lửa lóe lên một cái. Quả đen mặt nạ không có nói tiếp, trong không khí một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, quả đen mặt nạ vẫn như cũ dùng trước đó băng lãnh giọng điệu thản nhiên nói, "Là ngươi quy tịch thời điểm, ta sẽ đích thân tới đón ngươi." Dứt lời, quả đen mặt nạ biến thành một đám quả đen, bay ra mảnh này hắc quên. Tại quả đen mặt nạ rời đi không lâu, đồ đằng mặt nạ lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Cái kia lục văn mang cho hắn cảm giác kỳ dị, hắn muốn nhìn một chút trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn sang lúc, dưới mặt nạ vẫn đục đồng tử, đột nhiên xuất hiện một sát na kinh ngạc. Tiếng hô liên liệt, chân trời một mảnh xanh đen, tung bay điểm điểm sao hỏa, cùng xanh thấm huỳnh quang quấn quýt, ở trong gió đan dệt ra một loại lộng lẫy cảnh tượng. Làm lục vòng biến mất về sau, gợn rột cùng tổ tạ đã tuyệt vọng, mà vô diễm chi chủ thì mang thắng lợi mừng rỡ, từng bước một hướng đi A nghèo. Cảm giác hưng phấn, theo cố này ma thần phân thân một mực truyền đạt đến vực sâu không đáy, mà trong vực sâu chân thân có hành động, lập tức thủ cùng vô số hiện vị diện tín đồ. Có thể nói, cảm giác hưng phấn vào đúng lúc này tác động đến vô số sinh vật. Có chút tín đồ thậm chí còn chưa kịp phân rõ bất thình lình linh cảm, liền bắt đầu tán tụng hắn vĩ đại vô diễm chi chủ. Ca ngợi thanh âm vượt qua vô tận thế giới, đi tới vực sâu không đáy, cũng hấp dẫn một bộ phận cổ lão ánh mắt. Trừ tàn khốc học giả ẩn ẩn xúc động, không có người suy đoán ra vô diễm chi chủ đột nhiên động tác, cần làm chuyện gì. Bất quá, vô diễm chi chủ hưng phấn cũng không có duy trì quá lâu. Làm vô diễm chi chủ đi đến cách hàng không đến 10 mét khoảng cách lúc, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thở dài, đạo này tiếng thở dài phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Vô diễm chi chủ đột nhiên dừng lại, hoặc là nói phản phất thời gian đều vào đúng lúc này ngưng kết, không chỉ tiếng gió biến mất, nâng lên các bụi không còn lên xuống, sao hỏa cùng huỳnh quang cũng dừng lại ở giữa không trung. Duy nhất không có dừng lại, chỉ có tư duy. Chỉ thấy, tất cả mọi người coi là thất bại, thậm chí tử vong hàng nghèo, đột nhiên giật giật. Cũng không phải là thân thể của hắn tại động, mà là bám vào ở sau lưng của hắn hư ảnh, bắt đầu chuyển động. Hư ảnh theo hàng nghèo nhục thể bốc ra, trực tiếp đứng lên. Có thể nhìn thấy, đạo hư ảnh này so với hàng nghèo bản thể cao hơn rất nhiều, thấy không rõ hắn tướng mạo, nhưng cái kia một đầu rực rỡ mái tóc dài vàng óng, cực kỳ lóa mắt. Hắn theo áng trong nhục thân đứng lên về sau, ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía vô diễm chi chủ. Đang ánh mắt truyền đến một khắc này, vô diễm chi chủ hưng phấn đột nhiên không còn, mà là đột nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng. Đấu chương xong, chương 1199, tuyệt đối nghiền ép chương 1199, tuyệt đối nghiền ép khủng hoảng. Vô diễm chi chủ không biết chính mình vì sao, sẽ bắn ra loại này liền hắn đều cảm thấy hoang đường buồn cười cảm xúc. Nhưng mi tâm kịch liệt nhảy lên, cũng đột nhiên trở nên hồi hộp tâm tình, tựa hồ cũng tại tỏ rõ loại nào đó tai họa sắp giáng lâm bất tường báo hiệu. Chẳng cần biết hắn là ai, nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định là theo xa xôi thời không giáng lâm. Vô diễm chi chủ cưỡng ép kềm chế trong lòng khủng hoảng, không ngừng bản thân thuyết phục, mà lại tuyệt không phải bản thể giáng lâm, chỉ là một sợi ý thức giáng lâm. Coi như bản thể hắn lại cứng hãn, giáng lâm ý thức chỗ mang theo năng lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên, không có việc gì. Vô Diễm chi chủ nói thì nói như thế, nhưng hắn xuất hiện, liền thời không đều vì này mà đình trệ. Mà lại loại này đình trệ, thậm chí liên lụy đến chính mình. Cỗ phân thân này còn không cách nào hình thành hoàn chỉnh pháp vực, cho nên ở loại tình huống này, không cách nào tránh thoát thời không đứng im giống như còn nói còn nghe được. Nhưng hắn ma thần chân linh, thế nhưng là thật chưa từng ngọn nguồn vực sâu giáng lâm, liền ma thần chân linh vào đúng lúc này đều không thể động đậy, cái này liền có chút khó tin. Vô Diễm chi chủ không dám hướng nghĩ sâu, này sẽ để hắn vốn là khủng hoảng tâm tình tiếp tục tăng lên. Chỉ là giờ khắc này thôi, ảnh hưởng quy tắc bản nguyên, thế giới ý chí tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vô Diễm chi chủ như thế bản thân an ủi, nhưng hắn lại là quên, tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, đem hy vọng ký thác tại thế giới ý chí, đã là tại yếu thế. Cũng đúng như Vô Diễm chi chủ suy nghĩ, loại này thời gian đỉnh trệ cảm giác, chỉ xuất hiện mấy mắt. Chớp mắt về sau, tiếng gió tiếp tục gào thét, sao hỏa cùng huỳnh quang cũng tiếp tục theo gió mà động. Tại Vô Diễm chi chủ thở dài một hơi lúc, đối diện hư ảnh lại vào đúng lúc này, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Vô Diễm chi chủ chần chờ một chút, mới bắt đầu làm ra phản ứng. Hắn sở dĩ do dự, nhưng thật ra là tại phân tích trước đó khủng hoảng tâm tính, đồng thời chủ trừ muốn hay không lập tức đem ma thần chân linh triệu hoán về vực sâu không đáy. Nhưng cuối cùng, hắn không có lựa chọn triệu hồi chân linh, mà là muốn thăm dò một chút cái này tóc vàng hư ảnh cường độ công kích. Nếu như hắn thủ đoạn công kích cùng trước đó không kém bao nhiêu, kỳ thật có thể lưu lại đụng một cái. Tại Vô Diễm chi chủ nghĩ như vậy thời điểm, tóc vàng thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như là thuần gì, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của Vô Diễm chi chủ. Không được. Vô Diễm chi chủ trong lòng gọi hỏng bét. Hắn lập tức mở ra không diễm chi hỏa, quanh người hiện ra từng đạo quỷ dị hỏa văn, cùng tóc vàng thân ảnh đâm vào nhau. Đối phương tốc độ cực nhanh, muốn mở ra phòng ngự đã không kịp, kia liền dùng công thái thủ. Vô Diễm chi chủ nghĩ đến, nếu như đối phương không né tránh, cũng chỉ là hai tướng đều tổn thương tình huống, nếu như né tránh công kích của mình, vậy hắn sáng tạo ra cơ hội công kích liền biến mất. Hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng khi hắn đem hỏa văn công kích ra ngoài thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng không có nhiễm đến, tựa như đánh tới không khí. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, dư quang nhìn thấy đối phương xuyên qua chính mình. Xuyên qua chính mình. Vô Diễm chi chủ sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trước mắt liền đột nhiên hiện lên một đạo dày mật xương đỏ. Đang hồng xương mù xuất hiện giờ khắc này, tiếng gió đột nhiên trở nên rất nhẹ, thời gian phảng phất bị chậm dần, hết thảy đều tĩnh mịch vô cùng. Nhưng Vô Diễm chi chủ tư duy cũng không có chịu ảnh hưởng, thậm chí liền ngũ giác đều trở nên càng thêm rõ ràng, hắn có thể nghe tới tiếng gió bù bù, có thể nghe tới nơi xa gờ râu ruột núc ních thanh âm, có thể nghe tới bộ tạ nhục thân sụp đổ lúc thanh âm. Các loại thanh âm, các loại mùi, cùng các loại hình ảnh đều hiện ra độ cao phân tích. Làm hắn lực chú ý một lần nữa trở lại trước mắt xương đỏ lúc, rốt cục phát hiện xương đỏ chân tướng. Đây là máu tươi phun ra ngoài lúc một loại ánh mắt ảo giác. Máu tươi? Vì sao lại có máu tươi? Vô Diễm chi chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu xuống nhìn lại. Đã thấy trắng men trước ngực, nhiều một cái to lớn xuyên qua vết thương, đạo này lỗ hổng trước sau tương thông, bên trong trống rỗng. Bên trong trái tim đã biến mất không thấy gì nữa. Làm Vô Diễm chi chủ tâm niệm quay trở lại lúc, trì hoãn mà đến kịch liệt đau nhức, nháy mắt xâm nhập hắn tư duy, biến trì hoãn thời gian cũng vào đúng lúc này khôi phục bình thường. Thật nhanh. Nhanh đến Vô Diễm chi chủ đối với thời gian đều sinh ra ảo giác chậm chạp, nhanh đến hắn còn không có kịp phản ứng, hết thể liền đã kết thúc. Hắn coi là đối phương sẽ sử dụng lục văn, nhưng mà cũng không có. Đơn giản thu bạo tốc độ, khủng bố tới cực điểm năng lượng bộc phát, nháy mắt đã đột phá nhục thể chân thân phòng ngự. Thậm chí tại Vô Diễm chi chủ không phát giác gì dưới tình huống, liền kết thúc chiến đấu. Cỗ phân thân này năng lượng chi nguyên chính là trái tim. Khi trái tim biến mất thời điểm, cỗ này ma thần phân thân đem triệt để mất đi tác dụng. Vô Diễm chi chủ đáy mắt theo hỗn độn đến thanh minh, theo khủng hoảng đến bình tĩnh, cuối cùng chậm rãi biến thành âm tàn. Đã phân thân đã mất đi tác dụng, như vậy thừa dịp đại não còn có thể khống chế thời điểm, hắn quyết định làm một lần cuối cùng phản kích, lấy thân thể làm môi giới, lấy huyết mạch vì đốt lửa, đến dẫn bạo tất cả huyết đủ, cũng còn thừa năng lượng. Vô Diễm chi chủ làm ra như thế quả quyết định, cũng không có nghĩ qua muốn trọng thương tóc vàng hư ảnh, hắn cũng biết không có khả năng. Sở dĩ để thân thể nổ tung, chỉ là vì ẩn tàng tự thân huyết mạch tin tức. Bất quá, Vô Diễm chi chủ động tác còn chưa có bắt đầu, liền cảm giác sau gáy của mình ra đầu tê dại một hồi. Hắn còn không có ý thức được loại này run lên từ đâu mà khi đến, liền cảm giác tư duy rơi vào bắt ngát trong hắc ám. Vô Diễm chi chủ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một bên của Dầu lại thấy rất rõ ràng. Mái tóc dài vàng nóng thân ảnh, tại xuyên qua Vô Diễm chi chủ thân thể về sau, chậm chạp vươn tay, lòng bàn tay nhắm ngay Vô Diễm chi chủ đầu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Dầu con mắt bị kịch liệt bạch quang chô đâm, để nó không tự chủ đóng xuống mắt. Khi nó mở mắt ra thời điểm, Vô Diễm chi chủ đầu lâu đã bị nổ thành bã vụn. Đại lượng đỏ trắng chất lỏng, cùng vỡ vụn xương tàn bã, bắn ra. Phản quang bên trong, ma thần phân thân cố kia không đầu thể xác, hai đầu gối một khúc, phát ra phù phù một thanh âm vang lên về sau, chậm rãi quỳ xuống. Huyết dịch như suối tuôn ra dâng lên, ngay sau đó mới trùng điệp ngã xuống đất. Ma thần phân thân, cứ như vậy chết rồi. Cứ như vậy hai lần, hoặc là nói, chỉ có một kích, hắn liền lại không xoay người chi điệp. Gỡ ra một sửng sốt. Một giây trước còn là tuyệt vọng tâm tình, nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt, tình thế lần nữa nghịch chuyển. Mà lại lần này nghịch chuyển, là tuyệt đối nghiền ép. Nhẹ nhõm không giống như là tại cùng ma thần phân thân đối chiến, mà giống như là bóp chết một cái không có ý nghĩa con kiến. Gỡ ra một nhìn phía xa phản quang bên trong tóc vàng thân ảnh, đáy mắt mang hồi hộp, nhưng cùng lúc cũng mang một loại ước mơ. Cùng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tôn sùng. Một màn này, tựa như là tại Gozo trong tư duy, đánh xuống một đạo thật sâu dấu chạm nổi, vĩnh viễn không ma diệt. Làm ma thần phân thân vẫn lạc thời điểm, tại vực sâu không đáy trong hư không tối tăm, đột nhiên phát ra một trận tràn ngập nổi giận tiếng gầm gừ. Mà tiếng gầm gừ nơi phát ra chính là Vô Diễm Chi Chủ chân thân. Theo Vô Diễm Chi Chủ gầm hét, không thể đếm hết tín đồ ở trong thế giới khác nhau, quỳ rạp xuống không diễm chi hỏa ấn ký trước, run lẩy bẩy. Hắn gầm hét, lần nữa hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có một chút thậm chí là cổ lão tồn tại. Bọn hắn rất nghi hoặc, Vô Diễm Chi Chủ xảy ra chuyện gì? Trước đó còn một bộ vui sướng đến cực điểm bộ dáng, đem tin mừng truyền bá cho tín đồ của mình. Nhưng trong nháy mắt, liền nổi trận lôi đình. Đối với ma thần mà nói, bọn hắn cảm xúc sớm đã tại vô tận trong thời gian, chậm rãi bị làm hao mòn. Vô Diễm Chi Chủ như vậy đại hỉ giận dữ, tự nhiên là để bọn hắn cảm giác được hiếu kỳ. Lúc này, Tàn Khốc học giả vị trí trong thư viện, bởi vì Vô Diễm Chi Chủ cảm xúc biến hóa, đang truyền ra một trận trò chuyện. Dụ Niệm Chi Kính nói cho ta, ngươi có lẽ biết chút ít cái gì? Một đạo thanh âm đàm thoại truyền vào Tàn Khốc học giả trong tai. Thanh âm cực kỳ nhu hòa, tựa như là một mảnh nung lông vũ rơi đến trong tim, để người không hiểu cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Ta liền nói ai sẽ tại lúc này tìm ta, nguyên lai là ác dục ma thần. Ác dục ma thần, lại được xưng là bất tường ác hí am hiểu nhất đùa bỡn dục vọng cùng lòng người. Tàn Khốc học giả đáp lời thời điểm không có ngẩng đầu, hắn biết, đối phương chỉ là xuyên thấu qua hư không truyền đến thanh âm, kỳ thật cách mình cực kỳ xa xôi. Một trận trầm thấp, khiến người tâm động tê dại tiếng cười về sau, bất tường ác hí tiếp tục nói, Vô Diễm Chi Chủ là chuyện gì xảy ra, ngươi hẳn phải biết ta. Tàn Khốc học giả đôi mắt nhìn lại, liếc mắt nhìn Vô Diễm Chi Chủ vị trí vực sâu không đáy, đáy mắt mang một tia trầm ngưng. Vô Diễm Chi Chủ theo vui đến giận, thời gian kỳ thật rất ngắn. Trước đó Tàn Khốc học giả còn cảm thấy, có thể là Vô Diễm Chi Chủ đánh bại cái thời không kia bên ngoài tồn tại, từ trên thân hắn thu hoạch một ít lợi ích. Nhưng hôm nay xem ra, hắn giống như đoán sai rồi. Đã dục niệm chi kính nói cho ngươi tìm đến ta, cái kia vì sao không trực tiếp hỏi, liên quan tới Vô Diễm Chi Chủ sự tình đâu? Tàn Khốc học giả hỏi ngược lại. Nó không cảm ứng được, nói là bị một loại năng lượng kỳ dị che lấp. Bất tường ác hí trong giọng nói mang nồng đậm hiếu kỳ, có thể vô chi vô giác che đậy dục niệm chi kính cảm ứng, cái này khiến ta rất hiếu kỳ Vô Diễm Chi Chủ xảy ra chuyện gì. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tàn Khốc học giả thản nhiên nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, tin tưởng qua không được bao lâu, ngươi dục niệm chi kính hẳn là liền sẽ nói cho ngươi đáp án. Tàn Khốc học giả bây giờ cũng vô pháp đem ý chí giáng lâm đến hàng vật bên trong, cho nên hắn nói cũng không sai, tình huống cụ thể hắn cũng không biết được. Đúng rồi, đã ngươi đến, ta cũng muốn hỏi cái vấn đề, ngươi xem một chút tọa độ này, hẳn là thuộc về vực sâu tầng ngoài cùng a. Tại Tàn Khốc học giả cùng bất tường ác hí đối thoại thời điểm, bị cổ lao ánh mắt chối chú ý Vô Diễm Chi Chủ, cảm xúc theo trong giận dữ chậm rãi bình phục. Phân thân đã chết, cũng mang ý nghĩa thông hướng ạt giả giờ y đường, lần nữa bị phong bế. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, cùng lắm thì chờ cái kia kinh khủng tồn tại rời đi về sau lại đi tìm kiếm ổ lũ xì ạ linh hồn. Hiện tại hắn quan trọng nhất chính là, nhất định phải lập tức để ma thần chân linh trở về. Chân linh dù sao cũng là hắn bản nguyên, muốn triệu hồi không khó lắm, bất quá tại người kia ngăn cản xuống, chỉ sợ sẽ có chỗ hao tổn. Bất quá hao tổn liền hao tổn đi, dù sao cũng so tan biến đến được tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn triệu hồi ma thần chân linh thời điểm, đột nhiên phát hiện, hắn không cảm giác được chân linh vị trí rồi. Sau một lúc lâu, chưa từng ngọn nguồn trong vực sâu truyền đến một trận cảm xúc đúc thành dòng lũ. Phẫn nộ, hối hận, hối hận, cùng tuyệt vọng. Tấu chương xong, chương 1200, Vánh Lục Chi Thụ chương 1200, Vánh Lục Chi Thụ sở dĩ Vô Diễm Chi Chủ không cách nào cảm nhận được chính mình chân linh, lại là bởi vì hắn chân linh bây giờ bị giam cầm ở làm ma thần phân thân triệt để tử vong sau một khắc, gợn dâu liền nghe tới bên tai truyền đến một trận ào ào âm thanh. Nhìn kỹ, đã thấy cái kia tóc vàng thân ảnh trung quanh, hiện ra đại lượng lục văn. Những này lục văn tựa như là còn sống nhỏ tinh linh, có quy luật rung động. Cho dù gợn dâu không biết cái này lục văn ý tứ, nhưng không trở ngại nó đối với cái này lục văn hướng tới, cùng tuân sùng. Những này lục văn ẩn chứa kỳ dị quy tắc biến ảo, tại bọn chúng hiện thân về sau, tựa như là nhạc phổ bên trong nhảy nhót âm phủ, tổ hợp thành một đầu tản ra ánh lục quang vầng sáng. Đầu này vầng sáng biến thành một đầu lục quang xiên xích, tia sáng lóe lên, liền đem ngao ngoe muốn động khổng lồ bóng đen, ma thần chân linh, trói buộc tại đường trường. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa to lớn lại hư vô màu đen núi cao, bị lục quang xiên xích từng tầng bao vây lấy. Liền ngay cả bóng đen chính giữa con kia băng lãnh đồng tử, cũng bị nhỏ bé lục văn cho che lấp buộc chặt. Loại này buộc chặt, không chỉ là hạn chế ma thần chân linh phạm vi, đồng thời cũng ngăn cản hết thể ngoại giới năng lượng thông đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại vực sâu không đáy Vô Diễm Chi Chủ, không cách nào triệu hồi chính mình chân linh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Gợn Dâu nhìn thấy, tóc vàng thân ảnh đột nhiên từng bước một hướng Hắc Sơn đi đến. Bước tiến của hắn chậm chạp lại ưu nhã, nhìn qua tựa như là nhàn nhã đi dạo. Nhưng tại Gợn Dâu cùng bộ tại trong lòng, lúc này lại cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, bọn hắn đã ẩn ẩn có phát giác, cái này tóc vàng thân ảnh ý đồ. Vừa nghĩ đến điểm này, bọn hắn trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một loại phảng phất sẽ chứng kiến lịch sử kích động. Làm tóc vàng thân ảnh đi đến Hắc Sơn trước thời điểm, u lục sắc băng lãnh đồng tử dạo qua một vòng, nhìn chừng chừng hắn. Chân linh nếu là hủy diệt, ma thần lật út mang đến đến tiếp sau dư ba, sẽ không cách nào tưởng tượng. Một đạo tinh thần ba động theo u lục sắc trong đồng tử truyền đến, đây cũng là Vô Diễm Chi Chủ lưu lại mảnh vỡ ý thức. Cùng trước đó, cũng không có đáp lại. Bất quá, một trận cười khẽ, đột nhiên theo tóc vàng thân ảnh trong miệng xuất ra. Trong tiếng cười rõ ràng không có bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho u lục sắc đồng tử cảm giác được một loại ý trào phúng. Đến tiếp sau dư ba, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhân loại kia, gọi là á nghèo nhân loại. Ngươi thật muốn làm như thế sao? Tinh thần ba động còn không có bị gió thổi rơi, liền gặp trước mắt nhân loại vươn tay, trên tay của hắn vẩn quanh một viên tỏa sáng kỳ dị lục văn. Vô Diễm chi chủ còn sót lại ý thức, tại cảm thấy được cái kia Lục Văn nháy mắt, cảm xúc liền xuất hiện một loại e ngại trạng thái. Hắn kiệt lực muốn dùng ngôn ngữ đến ngăn cản tóc vàng thân ảnh, nhưng đối với một cái không cùng ngươi giao lưu, thậm chí không biết đối phương có thể hay không giao lưu tồn tại, thoại thuật không hề có tác dụng. Không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất luận cái gì tiếng vang, thậm chí không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tóc vàng thân ảnh tay, cứ như vậy thẳng tắp cắm vào trong bóng đen, trong chốc lát, phong vân biến ảo. Hắc ám tĩnh mịch bầu trời, phá đến một trận mang hừng hực khí tức gió lốc. Đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, vô số dung nham trực tiếp phóng lên tận trời, biến thành hỏa long cuốn, xuyên thẳng chân trời. Ngươi, to lớn u lục sắc trong đồng tử, băng lãnh cảm giác không còn, mà là bị không thể tin, bối rối còn có mê mang thay thế. Tóc vàng thân ảnh đem tay chậm rãi rút ra, bất quá lúc này Lục Văn cũng đã không trên tay lượn lờ, mà là rơi tại bóng đen miệng vết thương. Hết thể nhìn như không có biến hóa, chỉ có ma thần chân linh biết được, trong cơ thể mình chân linh chi lực đang nhanh chóng bị miệng vết thương Lục Văn trôi chuyển đổi cùng đổ xuống, dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất vài giây đồng hồ, hắn thể nội cái kia gần như có thể che biển chìm lục chân linh chi lực, đem hoàn toàn bị tiêu mất không còn. Không cách nào trở về vực sâu không đáy, không cách nào cảm giác chân thân, thể nội sức mạnh chân linh đang không ngừng đổ xuống. Cho đến lúc này, ma thần chân linh mới có một loại ta khả năng nhanh tiêu tán hiểu ra. Mà trung quanh tự nhiên dị tượng, cũng tựa hồ để ý bị một ít sự tình. Cảm thụ được thể nội lực lượng biến ảo, ma thần chân linh đồng tử nhìn chằm chằm vào tóc vàng thân ảnh, xem ra, ta ban sơ lựa chọn, liền sai, không nên thăm dò người sâu cạn. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai? Đây là ma thần chân linh lần thứ ba hỏi thăm. Đáng tiếc, vẫn không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Bất quá, làm tử khí tràn ngập đến u lục sắc đồng tử, con ngươi bắt đầu vô thần khuyết tán lúc, một trận gió nhẹ thổi tới, trước mắt thân ảnh, cái kia một đầu rực rỡ tóc vàng đột nhiên bị nhấc lên một góc. Tại một khắc cuối cùng, hắn ẩn ẩn nhìn thấy mặt mũi của hắn. Là, hắn muốn nói điều gì, nhưng còn chưa dứt lời, con ngươi liền triệt để tan ra ra. Hắn nhìn thấy cái gì, cùng hắn muốn nói lời, đều chôn vùi ở trong bóng tối. Mà Vô Diễm chi chủ lưu tại ma thần chân linh bên trong tàn tạ ý thức, tại Lục Văn như bẻ cánh cô xuống, cũng triệt để tuyệt diệt. Tất cả đáp án cũng theo gió mất đi, không người lại biết được. Làm u lục sắc đồng tử chậm rãi khép kín thời điểm, nơi xa gợn dậu cùng bộ tạ cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ma thần chân linh vẫn lạc. Đây đại khái là mấy ngàn năm bên trong, ở trong vực sâu cái thứ nhất vẫn lạc ma thần chân linh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Vô Diễm chi chủ ở sau đó vô số trong năm đều muốn gặp phải chân linh thiếu thốn phong hiểm, thậm chí có khả năng để Vô Diễm chi chủ triệt để theo ma thần chi bị bên trên bị xóa đi. Bởi vì không có chân linh ma thần, thực lực chí ít thiếu thốn một nửa, đối với kẻ ham muốn mà nói, đây là một cái tốt đẹp thời cơ. Chủ quán, thật là lợi hại. Gợn dậu qua hồi lâu, trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc muốn phát ra, nhưng cuối cùng chỉ nói là một câu như vậy. Đối với gợn dậu mà nói, nó không biết cái kia tóc vàng hư ảnh là ai, nhưng nó biết là ai để tóc vàng hư ảnh xuất hiện, chủ quán. Chủ quán có thể để cho ác ma thức tỉnh, bản thân liền đã ở trong lòng gợn dậu xoa một tầng thần bí cảm giác. Bây giờ, theo chủ quán thể nội chui ra ngoài tóc vàng hư ảnh, thậm chí đem ma thần phân thân cùng ma thần chân linh đều nghiền ép thức miểu sát. Cái này khiến gợn dậu càng thấy chủ quán thần bí, nó nhìn về phía chủ quán ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái. Mà bộ cô ta tại sững sờ hồi lâu sau, xấu xí trên khuôn mặt lộ ra một loại thoải mái. Cảm thụ được thể nội chính từng bước sụp đổ nhục thân, bộ ta đã không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, chỉ là đối với tĩnh mịch một mảnh bầu trời, thật sâu thở dài một hơi. Làm ma thần chân linh vẫn lạc về sau, gợn dậu cùng bộ ta đều coi là sự tình kết thúc. Nhưng mà có lẽ lúc này mới là hết thảy bắt đầu. Đã thấy trước đó rơi tại bóng đen bên trên cái kia một viên lục văn, lúc này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo màu lục u quang theo bóng đen thể nội lan tràn ra, tựa như là ném một viên hạt giống, bóng đen là bồi thêm đất, một gốc phát ra yếu ớt lục quang cây, theo miệng vết thương dài đi ra. Cái này quả phát ra lục quang cây, nháy mắt theo cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Thân cây cao lớn, bộ mặt khúc chiết, trên cành cây vô số ánh ánh điểm sáng, tựa như gánh chịu ngôi sao đầy trời, rực rỡ mà chói mắt. Từ xa nhìn lại, tựa như là các yêu tinh miêu tả sinh mệnh mẫu thụ, tràn ngập mênh mông sinh cơ cùng vô tận năng lượng. Gợn dậu ngu ngơ nhìn xem cái kia tản ra rêu rao lục quang đại thụ che trời, trong lòng rung động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nó có thể cảm thấy một loại lực lượng kinh khủng tại trong cây chất chứa. Loại lực lượng này để nó đã cảm giác khát vọng, lại có chút sợ hãi. Đây là sức mạnh chân linh. Tại xa xôi hắc ám chi địa, mang đồ đằng mặt nạ người lên tiếng kinh hô. Hắn thanh âm mang chân kinh, e ngại cùng một tia ẩn ẩn kích động. Một cái đại ma thần vốn có chân linh chi lực, đến cùng có bao nhiêu? Nếu là đem hạt năng lượng so sánh biển cả, có lẽ vùng biển này đem không xa không giới. Ma thần chân linh vẫn lạc, như thế năng lượng bàng bạc không có khả năng tự nhiên tiêu tán, nếu như có thể được đến những năng lượng này, mảnh này sắp lật úp đại lục, có phải là có một lần nữa phát sinh khả năng. Bất quá rất nhanh, đồ đằng mặt nạ đột nhiên thở dài một hơi, muốn có được những năng lượng này, tất nhiên muốn đối mặt cái kia khủng bố người. Hắn bây giờ thả tại vương tọa hai bên lòng bàn tay, còn thấm đại lượng mồ hôi. Đây cũng là trước đó, nhìn thấy người kia miểu sát ma thần chân linh lúc, dọa cho đi ra. Đến bây giờ, trên lưng của hắn còn che kín mồ hôi lạnh. Miểu sát đại ma thần chân linh, đây là tuyệt thế đại ma thần đều không thể làm được một sự kiện, mà người kia làm được. Kinh khủng như vậy tồn tại, đồ đằng mặt nạ coi như lòng có ngấp nghé, cũng không dám có bất kỳ động tác, chỉ có thể run rẩy. Tại xa xôi hắc ám chi địa, nhìn qua cây kia phảng phất có thể chiếu rọi vô số thế giới bánh lục đại thụ. Đại thụ còn đang không ngừng trèo mọc ra, theo nó trưởng thành, một bên khác bóng đen thì lấy có thể thấy được tốc độ héo rút. Từ sức mạnh chân linh tạo thành đại thụ, trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn, liền đình chỉ hình thể tăng lượng. nhưng một đạo lục quang lại từ trên mặt đất không hạn chế cất cao, thẳng đến đột phá tĩnh mịch bầu trời, đi tới trong hư không, lục quang biến thành một gốc to lớn vô cùng, phản phất có thể che lấp toàn bộ đại lục đại thụ huyết ảnh. Mặc dù chỉ là huyết ảnh, nhưng lại kinh động toàn bộ vực sâu. Đấu chương xong, chương 1201, ánh mắt tề tụ chương 1201, ánh mắt tề tụ vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này. Mặc dù mảnh này phủ bụi đại lục nội bộ tình huống, bọn hắn còn không cách nào thấy rõ, nhưng ở ngoài đại lục cái này quả tản ra lục quang to lớn bóng cây, bọn hắn lại nhận ra được. To lớn vô cùng chân linh chi lực. Điều này có ý vị gì? Vô cùng có khả năng, một cái ma thần chân linh tại phiến đại lục này bên trong vẫn lạc. Nên được ra cái kết luận này về sau, vô số ánh mắt đều nóng rực lên. Như vậy tinh khiết chân linh chi lực, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể trực tiếp cướp lấy. Bất quá, coi như trong lòng có ngấp nghé, nhưng không có bất luận kẻ nào dám tại lúc này tùy tiện đi tới gần bóng cây. Liên ma thần chân linh đều vẫn lạc, ai cũng không biết, cái kia phiến phủ bụi trong đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì, ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Đen nhánh u tĩnh nơi ngủ say bên trong. Nguyên bản đang chìm ngâm ở quái hoàng chi bia trong huyễn cảnh bã lấy là ca đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía trong hư không, phản phất xuyên qua bát ngát hắc ám, đi tới một mảnh có chút lạ lẫm thất lạc đại lục. Làm nàng nhìn thấy cây kia che khuất bầu trời to lớn bóng cây lúc, nàng sửng sốt. Nàng nhận ra bóng cây chân tướng. Trong lòng tuy có tham nghiệm, nhưng càng nhiều hơn là ngơ ngác. Nàng ở trong trí nhớ nhìn thấy qua ngày xưa thời gian, lúc kia, đừng nói ma thần chân linh, liền xem như chân chính ma thần, đều sẽ thỉnh thoảng vỡ lạc. Bất quá kia là chư thần chung sống hỗn loạn niên đại, lại có cao giai vu sư ngoại địch, ma thần vẫn lạc không phải cái đại sự gì. Nhưng đến bây giờ, mấy ngàn năm đi qua, đây là lần đầu có ma thần chân linh vẫn lạc. Cái này khiến bã lấy là cả trong lòng có một loại ẩn ẩn bất an. Không biết nơi nào thổi tới gió, đem quán rượu nhỏ đại môn đón đỡ tấm thổi vang lên kẹt kẹt. Cũng thổi lắc trên quầy ba anh đến. Ngồi tại quầy ba bên ngoài tròn chân ghế dựa phần mộ kỵ sĩ, trong tay cầm rót đầy đỏ tươi chất lỏng chén lớn rượu, trong hốc mắt ú hỏa mang nghi hoặc. À, gió bắt đầu thổi sao? Bã lấy là cả hơi ngẩng đầu, cuối cùng nhưng lại liếm xuống chân mày. Dùng bình tĩnh không lay động nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chập trùng thanh âm nói. Đúng vậy a, gió bắt đầu thổi. Trận này gió, theo cái kia phủ bụi đại lục thổi lên, đến nỗi sẽ thổi hướng nơi nào, bã lầy là cả cũng không biết. Nàng cầm lấy cán dài cái tẩu thật sâu hít một hơi, phun ra chọc xương mù dần dần mông lung hai mắt. Bởi vì trận này tự dưng chi phong, tàn khốc học giả trong thư viện, loại nào đó cảm xúc cũng tại dần dần ấp ủ ngồi ở trước bàn tàn khốc học giả, lúc đầu chính cầm bút lông chim ghi lại một vài thứ, nhưng lúc này, hắn tay đang không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập bất an, cùng một loại nói không ra khủng hoảng. Hắn thậm chí không có phát hiện, bút lông chim bên trên nhỏ xuống máu mực, đã đem mặt bản giấy dầu thấm thành một vũng máu sắc. So sánh với những người khác, tàn khốc học giả mặc dù cũng không rõ ràng bóng cây xuất hiện trước cụ thể chi tiết, nhưng hắn lại ẩn ẩn suy đoán xuất phát đã sinh cái gì sự tình. Nhất là, trước đó vô diễm chi chủ đột nhiên xuất hiện nổi giận, đã cho hắn một loại điểm báo trước. Nhưng lúc đó, tàn khốc học giả cũng không biết hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng. Hắn chỉ cho là, khả năng vô diễm chi chủ đối đầu vị kia tồn tại có lẽ sẽ thua. Nhưng không nghĩ tới chính là, vô diễm chi chủ thua như vậy triệt để, mà lại tại cơ hồ ở trong nháy mắt, hắn ma thần chân linh cứ như vậy vẫn lạc. Tàn khốc học giả trong lòng suy nghĩ, liền xem như là thâm thúy chi chủ loại này tuyệt thế đại ma thần, quyết tâm muốn đối phó vô diễm chi chủ, cũng sẽ trở thành lề mề đánh giằng co. Nhưng hôm nay, không đến nửa ngày thời gian, vô diễm chi chủ ma thần chân linh cứ như vậy vẫn lạc. Phải biết, vị kia tồn tại thậm chí còn không có dáng lâm chân thân. Vừa nghĩ tới đó, tàn khốc học giả trong lòng bất an càng sâu, bởi vì hắn lúc trước tự tay đem hàng vật giao cho nhân loại kia, mà cái kia gọi a nghèo nhân loại, mới là một màn này bi kịch đầu nguồn. Nếu như vị kia tồn tại lần theo hàng vật tìm đến, tàn khốc học giả nhịp tim đột nhiên bắt đầu nổi trống rung động. Tâm tình của ngươi phản hồi, rất thú vị. Một đạo trầm thấp lại tê dại thanh âm tại tàn khốc học giả bên tai vang lên. Ngươi còn chưa đi. Một hồi lâu, tàn khốc học giả mới ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Hắn rất rõ ràng, nói chuyện với mình vẫn như cũng là bất tường ác hí. Ta chỉ là cảm giác được hiếu kỳ, lại tới. Bất tường ác hí thanh âm thời thời khắc khắc đều rất lưu luyến, nhưng lúc này lại đột nhiên trở nên có chút cẩn thận. Ngươi trước đó mới hỏi ta cái chỗ kia tọa độ, nhưng bây giờ nơi đó liền xuất hiện chân linh vẫn lạc, ta rất hiếu kỳ trong này xảy ra chuyện gì. Cái kia vẫn lạc chân linh là của ai? Sẽ không phải là ngươi a? Ngươi cảm thấy thế nào? Tàn khốc học giả hừ lạnh một tiếng, phía sau hiện ra một cái khổng lồ ưu ảnh, theo ưu ảnh hiện thân, toàn bộ hư vô thế giới đều xuất hiện dị tượng. Bất tường ác hí, ngươi biết, ta chỉ là mở một cái trò đùa nhỏ. Thu hồi ngươi chân linh đi, nếu không thụ năng lượng ba động ảnh hưởng, sẽ để cho ta tin tức không cách nào kịp thời truyền tới, không cách nào truyền đạt tốt hơn. Lời tuy nói như vậy, tàn khốc học giả nhưng vẫn là hủy bỏ phía sau ưu ảnh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi trước đó hỏi thăm tọa độ của ta, còn có ngươi biểu lộ phản hồi. Tất cả những thứ này đều tại nói cho ta, ngươi biết nội tình. Tàn khốc học giả rủ xuống chân mày, che lấp trong ánh mắt lộ ra thấp thỏm cảm xúc, thản nhiên nói, ngươi trước đó không phải là muốn đáp án sao? Hiện tại, không cần dục niệm chi kính, đáp án đã nổi lên. Không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Hồi lâu sau, tàn khốc học giả mới dùng không thể tin cùng kinh hại ngựa khí nói, ngươi là chỉ, vẫn lạc chân linh đến từ vô diễm chi chủ. Ta chỉ biết, trước đây không lâu vô diễm chi chủ chân linh, giáng lâm đến phiến đại lục kia. Vừa mới nói xong, đáp án đã hiện hiện. Vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc. Lại nên loạn. Bất tường ác hí lưu lại câu này về sau, chiếm cứ tại thư viện bên trong thanh âm dần dần biến mất. Đợi đến bất tường ác hí rời đi về sau, tàn khốc học giả mới dương mắt, trong ánh mắt tựa hồ còn phản chiếu chiêu kia dao bóng cây. Phản phất, cây kia ảnh không chỉ tại cái kia hư không lắc lư, cũng xuyên qua vô tận thời không, đi tới hắn bất an đôi mắt, cuối cùng cắm rễ ở trong lòng. Chứ nơi ngủ say, cùng tàn khốc học giả thư viện, vượt sâu từng cái địa phương, đều xuất hiện tương ứng phản hồi. Thậm chí, bao quát nguyên giả sụ dạn gì chỉ hư không bên ngoài, lúc này đều có ánh mắt nhìn về phía bóng cây chỗ. Dạ sụ dạn đã hủy diệt, nhưng vùng hư không này lại cũng không tịch mịch. Lồng chim bên ngoài ác ma, chen chúc mà đến. Bọn chúng không biết lồng chim bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lợi ích khu xử bọn chúng, điên cuồng công kích tới còn thừa tại cái này nhân loại. Tại trong hỗn chiến, ác ma lãnh chúa thêm là ruột thì đem chúng quanh hư không biến thành một vùng cấm địa, làm cho nhân loại không cách nào định vị rời đi, chỉ có thể cùng những ác ma này chém giết. Thêm là ruột bên cạnh thân cách đó không xa, đứng tân tấn hỏa chi quân chủ, dạ. Hiệu trung vĩ đại vô diễm chi chủ, sẽ là ngươi làm ra tốt nhất quyết định. Thêm là ruột cúi đầu xuống, nhìn về phía phương xa hình thể còn chưa kịp nó eo dạng. Ta chưa hề nói qua, muốn hiệu trung ai? Dạ lãnh đạm trả lời. Thêm là ruột nết miệng lên cười, thẳng tới đôi mắt, nhìn qua kinh dị cùng ta tứ, hiệu không hiệu trung ai, không phải từ ngươi định đoạt. Chờ ngươi hoàn thiện lĩnh vực, không nên quên đến vực sâu không đáy, tìm kiếm vô diễm chi chủ. Dạ đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, cũng không có lại mở miệng phản bác. Vô diễm chi chủ rời đi thời điểm đã từng tự mình mở miệng lời nói, muốn chính mình đi tìm hắn. Dạ coi như ở sâu trong nội tâm không muốn đi, thậm chí đã sinh ra rời đi vực sâu, tránh đi vô diễm chi chủ suy nghĩ, nhưng trên mặt ngoài lại không thể nói ra. Dạ biểu hiện, tại thêm là vừa xem ra chính là nhận nó cũng không nói thêm lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị giam cầm trong hư không nhân loại. Vô diễm chi chủ trước khi đi, đã từng muốn nó thật tốt bồi những nhân loại này chơi bừa. Muốn chơi tự nhiên không thể nhanh như vậy liền đem bọn hắn chơi hỏng. Đợi đến vô diễm chi chủ trở về thời điểm, lại làm vô diễm chi chủ trước mặt, đem đám người này cùng nhau giải quyết, cũng coi là vì ố lù xì ạ xuất khí. Mặc dù thêm là ở trong lòng biết, vô diễm chi chủ lần này mục tiêu, khả năng chính là ố lù xì ạ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa vô diễm chi chủ chán ghét ố lù xì ạ, dù sao ố lù xì ạ là hắn huyết mạch kéo dài, vô diễm chi chủ cũng không chán ghét, thậm chí đối với ố lù xì ạ một chút làm phi thường thưởng thức. Bằng không lấy vô diễm chi chủ đối đãi nhân loại như sâu kiến tính cách, như thế nào cố ý an bài chính mình tới đối phó đám nhân loại kia, còn không phải bởi vì bọn hắn trước đó hành vi mạo phạm qua ổ lũ xì ạ. Tại thêm là vừa quan sát đến nhân loại thời điểm, đột nhiên, một trận khí tức quen thuộc theo xa xôi hư không đập vào mặt. Mặc dù loại khí tức này rất đạm bạc, nhưng thêm là vừa lại hết sức quen thuộc, bởi vì nó chính là đến từ vô diễm chi chủ. Thêm là vừa coi là vô diễm chi chủ đã trở về, bất quá khi nó ngẩng đầu nhìn về phía khí tức đầu một lúc, đột nhiên sử sốt. Trong mắt của nó ngay từ đầu là nghi hoặc, nhưng chậm rãi biến thành chấn kinh, ngơ ngác cũng không thể tin. Thêm là ứa ngu ngơ nhìn xem phương xa, thậm chí quên đi duy trì phong tỏa hư không lực lượng. Nơi xa, lấy muốn cầm đầu nhân loại thấy thế, thầm nghĩ, cơ hội. Lập tức thả ra lúc trước neo định tọa độ, chung quanh tất cả nhân loại, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi con người tại rời xa dạ sụ dạn về sau, mực mặt âm trầm nói, lập tức trở về không thiên đạo. Hắn mặc dù không biết thêm là ứa vì sao đột nhiên sức sở, nhưng vì để tránh cho thêm là ứa đến tiếp sau đuổi theo, hắn nhất định phải lập tức mang theo nhân loại rời đi. Bất quá mực không biết là, sau khi bọn hắn rời đi, thêm là ứa căn bản không có muốn đi qua truy bọn hắn. Bởi vì lúc này, nó đã triệt để mộng. Nó đi theo vô diễm chi chủ bên người nhiều năm như vậy, như thế nào không biết vô diễm chi chủ chân linh. Phía đại lục kia bên ngoài khổng lồ bóng cây, phát ra năng lượng tuyệt đối chính là vô diễm chi chủ chân linh chi lực. Mà lại, nhìn cây kia ảnh bộ dáng, sức mạnh chân linh đang chậm rãi chút xuống. Điều này có ý vị gì, thêm là ựa như thế nào không biết được. Vô diễm chi chủ chân linh. Vẫn là. Dạ còn có chút kỳ quái thêm là ựa vì sao đột nhiên thả những nhân loại kia rời đi, thế là, lần theo tầm mắt của nó nhìn qua. Cái này nhìn một cái, dạ liền sửng sốt. Một hồi lâu, Dạ mới quay đầu nhìn về phía thêm là ựa, nhẹ giọng hỏi, đúng thế, vô diễm chi chủ chân linh. Thêm là ựa không có trả lời, nhưng nó sắc mặt khó coi, lại cho thấy đáp án. Dạ khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười. Trước đó còn đang lo lắng, tương lai có thể sẽ trực diện vô diễm chi chủ, thậm chí trở thành hắn nô bộc. Nhưng bây giờ, loại này lo lắng lại là tan thành mây khói. Vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc, mang ý nghĩa tại tương lai vô số trong năm, hắn tuyệt đối không dám kiêu căng xuất hiện, dù sao ngấp nghé hắn vị trí người cũng không ít. Vô diễm chi chủ chân linh có thể khôi phục hay không không nói đến, coi như thật khôi phục, dạ cũng có nắm chắc, vào lúc đó đạt tới để vô diễm chi chủ không dám khinh động thực lực, thậm chí trực tiếp đạt tới vô diễm chi chủ độ cao. Làm tự thân vấn đề giải quyết, đêm mở bắt đầu suy tư, vô diễm chi chủ chân linh tại sao lại bất lạc? Dạ tự nhiên không cho rằng, bộ ta bọn người có thể đối phó vô diễm chi chủ, trong ý nghĩ của nó, có lẽ vô diễm chi chủ gặp được ngoài ý muốn, mà chế tạo cái ngoài ý muốn này, rất có thể là phùng. Có lẽ, tất cả những thứ này đều là phùng trong kế hoạch một vòng. Tấu chương xong, chương 1202. Hôn tạp chương 1202, hôn tạp lúc này, tại một cái giáo hội trong cô nhi viện. Một cái cóng dụng cụ vẽ tranh cô gái tóc vàng, đột nhiên ngẩng đầu đối với bầu trời xanh thăm thẳm, khởi xướng đốc. Thằng đến váy bị một cái béo mút míp nắm tay nhỏ kéo lúc, nữ tử mới lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, nhìn về phía trước mắt không đến 5 tuổi tiểu nữ hài, mà bí đi, làm sao rồi? Phung tỷ tỷ, CFV sắp không chịu được nữa. Nhu nhu nhỏ sự âm, cùng xấu hổ động tác, còn có mang khẩn cầu ánh mắt, rơi xuống nữ tử trong mắt, lập tức cười nở hoa. Nữ tử ôm chặt lấy mầm y liễu, dùng sức cọ mầm y non mềm khuôn mặt, một hồi lâu mới buông nàng ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên khác, bể phun nước bên cạnh làm gà đứng một chân hình dáng CFV. CFV cùng mầm y cùng tuổi, bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế, bây giờ bánh bao mặt chợt đỏ bừng, trong hốc mắt có dịu dàng thủy quang đang lóe lên, một bộ ủy khuất bộ dáng. Bất quá, lại ủy khuất hắn cũng không thể khóc. Viện trưởng Gia Gia nói qua, nam hải tử không thể khóc, huống chi mầm ý còn ở bên cạnh. Hắn hôm nay thật vất vả muốn bày ra cái tư thế này tại mầm ý trước mặt hiện ra nam nhân khí khái tuyệt đối không thể bị cho mèo. Bất quá, có lẽ là đứng thời gian quá lâu, mặt trời lại độc ác, trên mặt của hắn một mảnh đường đỏ, tắm hơi đi ra nhiệt khí dâng lên, CF chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng, hắc quang lóe lên, chỉ nghe phù phù một tiếng, liền rơi xuống bể phun nước bên trong, nhấc lên một đạo bọt nước. Sau một lúc lâu, bị trong phán định nóng CF, ủy khuất bị giáo hội tu nữ mang về ký túc xá. CF một mặt tạm đạm, không chỉ có không có tại mầm ý trước mặt hiện ra chính mình nam tử khí khái, còn mất mặt, trong lòng của hắn khó chịu chi tình không ngừng cuộn cuộn. Giáo hội tu nữ coi là CF là bởi vì không có đạt được tác phẩm hội họa mà thương tâm, ôn nhu an ủi, lần này không có đạt được vẽ một chút cơ hội không quan hệ, ta hỏi qua, phùng họa sĩ cuối tuần còn sẽ tới. Đến lúc đó, chờ ngươi khỏi bệnh, vẽ tiếp cũng không muộn. CF dầu dĩ không vui lên tiếng. Một bên khác, hôn một chút mầm ý khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó đem mầm ý đưa tiễn cô gái tóc vàng, phùng họa sĩ, đột nhiên cảm giác đông thai giật giật. Ngươi, đừng nói trước. Phùng đánh gây bên thai thanh âm, sau đó một cái xoay người, động tác nhanh nhẹn nhảy đến bể phun nước trung ương trên pho tượng, lúc này mới nói đi. Đông hai truyền đến một trận tiếng nhạo báng, ta thân ái lao hưu mét ra phèo, ta một mực không biết, nguyên lai ngươi đối với nữ trang cũng như thế có hứng thú. Cô gái tóc vàng chính là ma họa mét ra phèo. Phùng, hắn nhún vai một cái nói, không có cách nào, cái này giáo hội chỉ cho phép thuần khiết không tì vết thiếu nữ tiến đến. Lại nói, làm một cái họa sĩ, theo nữ tính góc độ trải nghiệm nghệ thuật, cũng là rất có ý tứ. Ngươi thứ nghệ thuật này, ta cũng không hiểu. Lầm bầm một câu, đông hai bên trong lần nữa truyền đến thanh âm, ta nhớ được mục tiêu của ngươi, không phải sát nội thế giới tâm chi quốc ổ cả lì hẹn vương thất tam công chỗ sao. Ta bên này định vị, phát hiện ngươi làm sao lại đi thánh theo tòa vương quốc đến. Phùng, tạ sĩ ạ trên thân thần bí chi vật, ta tại nửa ngày trước đó liền đã được đến, bất quá ta chuẩn bị đi trở về thời điểm, nghe tới thánh theo tòa vương quốc một chút nghe đồn, liền đến. Một chút nghe đồn. Còn không cách nào cụ thể cùng ngươi tự thuật, bất quá nơi này toàn bộ vương quốc đều bao phủ tại một loại kỳ dị trong không khí, ta cảm giác sẽ ở trong này gặp được đồ vật ghê gớm. Phùng nhìn một chút dưới thân bể phun nước, loại này kỳ dị bầu không khí sẽ không lan tràn đến trong nước, cho nên hắn mới lựa chọn đứng tại bể phun nước ở giữa trong pho tượng nói chuyện. Lại là thần bí chi vật. Đông hai bên trong truyền đến một tràng tốt lên, đồng thời còn nương theo lấy nồng đậm đố kỵ, một cái mạt pháp xa xôi thế giới, thế mà có thể sinh ra hai kiện thần bí chi vật. Ta cũng không biết có phải là thần bí chi vật, phải cần một khoảng thời gian đi tìm kiếm. Dù sao thần bí chi vật mang đến trừ kỳ ngộ, còn có cũng chưa biết nguy hiểm. Phùng nhớ lại trước đó vì từ trên người tạ sĩ A được đến kho lột cảm khái trọn vẹn đợi thời gian 15 năm, chính là vì quan sát tạ sĩ A, tránh gặp nguy hiểm phát sinh. Bất quá tạ sĩ A trên thân kho lột cảm khái là nguồn gốc từ bản thân nàng xương cốt một bộ phận, cho nên tốn thời gian rất lâu quan sát. Nếu như nơi này thần bí chi vật là đơn độc tồn tại, cái kia ngược lại là không cần ngừng thời gian dài như vậy. Dừng một chút, Phùng lại nói, chuyện này về sau có chuẩn tin tức lại cùng ngươi nói. Dễ nét tổng, ngươi tìm ta làm cái gì? Đột nhiên, đông hai bên trong một trận lốt bốt tiếng vang, hình như có tiếng nổ cùng thoát hơi lúc tê tê âm dài. Một hồi lâu, dễ nẹt tổng mới thở phì phò, dùng một loại bi thương ngựa khí nói, lão hưu của ta, ta có một cái cực kỳ bất hạnh tin tức nói cho ngươi, ta thí nghiệm lại thất bại. Từ khi ngươi muốn nhân công luyện chế ra thần bí chi vật về sau, ngươi luyện kim thí nghiệm lúc nào thành công qua? Phùng chửi bậy một câu, mà lại, cái này có quan hệ gì tới ta? Dễ nẹt tổng, ngươi là ta thân mật nhất hảo hữu, thế mà không cách nào cùng ta cảm động lây, quá làm cho ta thất vọng. Ai, nếu như ta có thể được đến áo đa la tư tử vong phái hắc hóa thuật, nói không chừng liền có thể tiếp xúc đến thần bí phương diện. Tốt tốt, ta biết ngươi ý tứ, lần sau ta lúc trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp thỉnh cầu kéo chi thư quyền sử dụng, giúp ngươi tìm kiếm hắc hóa thuật. Phùng không cao hứng sau khi nói xong, mới nói, ngươi tìm ta, sẽ không phải chính là vì chuyện này à? Dĩ nhiên không phải. Được đến Phùng hứa hẹn về sau, dễ nẹ tổng lập tức vui vẻ ra mặt, nói lên chính sự, ta vừa được đến một cái tin tức mới nhất, căn cứ giám sát, trước đây không lâu, vượt sâu thế giới cẩn cõi chi mặt, có một cái ma thần chân linh vẫn lạc. Dễ nẹ tổng, ta biết người đối với ma thần ghét ác như kiểu, lại cần cối chi mặt còn kết nối lấy nam vực vu sử giới, cho nên nhận được tin tức về sau, ngay lập tức liền tới cho ngươi nói. Dây cột sau khi nói xong, nhưng vẫn không có chiếm được Phùng đáp lại. Này này, ngươi làm sao rồi? Qua một hồi lâu, Phùng thanh âm mới chuyển tới, ta biết, vừa rồi ta cùng kẹo chi thư ước định đột nhiên tiêu tán lúc, liền có nhận thấy. Ngươi cùng kẹo chi thư ước định. Cái này ma thần chân linh vẫn lạc, còn cùng ngươi có liên quan. Dễ nẹ tổng sau khi nói xong, đột nhiên lại kịp phản ứng, cũng đúng, ngươi đối với ma thần như vậy phản cảm, sẽ làm việc này cũng nói còn nghe được. Dễ nẹ tổng nhớ tới đã từng một lần tình cờ tại Phùng giá sách bên trong nhìn thấy một quyển sách, danh tự giống như gọi là Vị Diện Trinh Hoang Lục, là nam vực một cái tên là Sương Nguyệt Vu Sư Liên Minh xuất phẩm sách báo. Quyển sách này trang địa trong liền có Phùng tác phẩm hội họa tận thế thiên hai, miêu tả chính là húc nhật đại ma thần giáng lâm về sau tận thế hình ảnh. Phùng đối với ma thần thù ác là trần trụi. Dễ nẹ tổng suy đoán, có lẽ cái này cùng Phùng trước kia một chút kinh nghiệm có quan hệ. Bất quá, có thể đi đến bọn hắn bước này vu sư, trong sinh mệnh điều gì cũng sẽ rơi xuống một chút tuyết hóa, trừ bản nhân bên ngoài, dù ai cũng không cách nào biết được. Phùng không muốn nhắc tới cuộc đời mình bên trong trận tiết tuyết, Dễ Nẹ tổng cũng cẩn thủ giữa bạn bè tôn trọng, chưa từng hỏi thăm qua. Dễ Nẹ tổng, tốt à, nếu là ngươi cùng kẻo chi thư ước định, như vậy bây giờ xem ra, sự tình hẳn là đã định. Ma thần bóng tôi nên biến mất. Phùng thản nhiên nói. Cũng không biết ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì. Dễ Nẹ tổng lẩm bẩm một câu, đã ngươi đã biết, vậy ta liền không nói, ta chuẩn bị tiếp tục thử một chút, nói không chừng không cần trong truyền thuyết hắc hóa thuật cũng có thể thành. Bất quá ta đã không bao nhiêu tiền đi thuê an toàn thần bí chi vật, thật sự là phiền phức. Chờ ngươi trở về, nhớ kỹ trước tiên đem được đến thần bí chi vật cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày.
Được.
Dễ nẹt tổng thanh âm dần dần biến mất, Phùng Thi ngẩng đầu yên lặng nhìn trời, phảng phất có thể nhìn thấy không biết bao nhiêu không lúc cách bên ngoài vực sâu thế giới. Phùng Hòa Sĩ, ngươi làm sao leo đến phía trên kia đi rồi? Qua sau một hồi, một cái lớn tuổi lão mục sư đi tới. Phùng mặt đỏ lên, theo bể phun nước trung ương trên pho tượng nhảy xuống, ách, vừa rồi không cẩn thận đem mực nước làm tới trên pho tượng, ta đi lên lau một chút. Phải không? Lão mục sư trong mắt mang hoài nghi, bất quá so với nhảy lên pho tượng chuyện này, hắn đối với Phùng Nhất hoài nghi lại là một chuyện khác. Ngay tại 2 giờ trước, vị này từ tên Phùng Hòa Sĩ, đi tới cô nhi viện nói là muốn miễn phí vì bọn nhỏ chân dùng, đồng thời cái này một họa, liền muốn tiếp tục hơn nửa năm. Lúc đầu đây là một chuyện tốt, nhưng là nghe trước đó tu nữ nói cho hắn, Phùng Tại hướng các nàng nghe ngóng một sự kiện. Ta trước đó nghe tu nữ nói cho ta, ngươi đang hỏi thăm thánh cho biết. Thời gian trở lại trước đây không lâu, vượt sâu, càn cỗi chi mặt. Bóng cây phía dưới phong ấn đại lục. Gỡ dâu đại khái đời này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bức tranh này. Mái tóc dài màu vàng nóng kia cao lớn thân ảnh, lặng lặng đứng tại gốc kia cao lớn ánh ánh cây xanh xuống. Tĩnh mịch nặng nghề hắc ám bầu trời, chấn động lật đổ hạt đỏ đại địa, cùng đất bằng mà lên hỏa long quấn, là bức tranh này bối cảnh. Nó thật sâu điêu khắc ở gỡ dâu trong đầu. Không biết qua bao lâu, tại gỡ dâu còn đắm chìm tại đối nội tâm ký ức tiến hành tô son chắt phấn thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền ra. Thật sự là hỗn tạp, không phải chủ quán thanh âm, cũng không phải xuất từ tổ Bồ Tát. Đạo thanh âm này vô cùng đặc biệt, nó cũng không có tiến vào không khí chất môi giới, mà là giống một đạo tinh thần vận sóng, trực tiếp truyền vào trong đầu của nó. Rõ ràng gờ dâu không biết hắn nói chính là loại kia ngôn ngữ, lại vẫn cứ lý giải trong lời nói ý tứ. Nhưng nó lại cùng sóng tinh thần văn hoàn toàn khác biệt, bởi vì nó có được thanh âm cảm nhận, thư hùng chớ phân biệt, 10 phần thanh lãnh, như giọt nước mưa rơi tại bóng loáng lạnh buốt mặt sứ. Gờ dâu chỉ là nghe tới đạo thanh âm này, liền cảm giác giống như là đi tới trời băng đất tuyết bên trong. Là ai đang nói chuyện? Gờ dâu xoay xoay đầu, cuối cùng dừng lại tại cái kia đạo tóc vàng trên thân ảnh. Nơi này không có những người khác, chủ quán tựa hồ hôn mê đi, bộ bộ tạ cũng ghé vào không có nhúc đích, duy nhất có thể nói chuyện chỉ có hắn. Làm tân tấn người sùng bái, gờ dâu đột nhiên có chút kích động, dù sao trước đó ma thần chân linh hỏi thăm qua hắn rất nhiều lần, nhưng hắn một mực không nói gì, lúc này là hắn lần thứ nhất nói chuyện. Đúng rồi, hắn vừa rồi nói cái gì đây? Hỗn tạp. Cái gì hỗn tạp? Gờ dâu chính nghi hoặc thời điểm, liền gặp tóc vàng thân ảnh đột nhiên buông tay, từ sức mạnh chân linh tạo thành trên đại thụ, chậm rãi chút xuống xuất ra đạo đạo điểm sáng, giống như là đom đóm tại bay tán loạn, lại giống là ngôi sao đầy trời như nước mà xuống. Cuối cùng, những này điểm sáng màu xanh lục tụ tập tại tóc vàng thân ảnh trong tay. Tấu chương xong.